Chương 86, tiên nhân cùng tiên linh, 1, chương 86, tiên nhân cùng tiên linh, 1, Tiêu Kiệt khẽ giật mình, mời Nguyên Quân chỉ giáo. Khác biệt lớn nhất ngay tại ở, ta cô vân chúng tiên, 89 phần 10 đều bảo lưu lấy hoặc tái tạo thân thể máu thịt. Mà bồng lai chúng tiên thì cơ hồ tất cả đều như ngươi giờ phút này, lấy thuần túy tiên linh thân thể tồn tại làm việc. Tiêu Kiệt lập tức sửng sốt, a, tại sao lại như thế? Cái này có thâm ý gì? Ở trong đó mấu chốt liền ở chỗ một cái người chưa phía trên. Tô Chỉ Tình thần sắc nghiêm nghị, làm sao là người? Người có thất tình lục dục, người có sướng vui giận buồn, người có yêu hận quấn quýt si mê, có thân bằng bạn cũ, có tham giận si trầm nghi, có đối với mỹ hảo truy cầu cùng đối với thống khổ trốn tránh. Chính là bởi vì có những này phức tạp mà hoạt bát cảm nhận cùng ràng buộc, mới có xưng là nhân tính độ vật. Mà hết thể này vật dẫn cùng nguồn gốc, ở mức độ rất lớn chính là từ huyết nục của chúng ta thân thể chỗ quyết định cùng đưa tới. Nguyên nhân chính là như thế, tại thượng cổ thời kỳ, nhóm đầu tiên thành tựu tiên đạo các tiên hiền, liền gặp phải một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn, là giữ lại cỗ này gánh chịu nhân tính hết thể thân thể máu thịt, là một cái có được thất tình lục dục, an nhân gian khói lửa tiên nhân, còn là triệt để rút đi phàm thai, siêu thoát hết thể đục thể ràng buộc, là một cái tuyệt đối lý tính, phù hợp tiên đạo thuần túy chi tiên linh. Tiên linh người, thái thượng vong tình, phù hợp tiên đạo, dùng tuyệt đối lý trí xem chiếu bản vận, gần như pháp tắc hóa thân, không vui không buồn, vô thiện vô ác, theo đuổi là vĩnh hằng cùng chân lý cực hạn, nhưng cũng đánh mất sinh mà làm người rất nhiều niềm vui thú cùng ấm áp. Mà tiên nhân, dù có được siêu phàm thoát tục lực lượng cùng tuổi thọ, lại vẫn bảo lưu lấy nhân tính hạch tâm, sẽ có thiên vị, sẽ có chấp nhất, sẽ bởi vì mỹ thực mà hân hoan, sẽ bởi vì ly biệt mà thương cảm, có được phức tạp tình cảm cùng dục vọng, càng giống là lực lượng cường đại về sau người. Năm đó thời đại hồng hoang viễn cổ chúng tiên, bởi vì đó căn bản lý niệm khác biệt, dần dần sinh ra khác nhau. Giữ lại nhục thân các tiên nhân cảm thấy những cái kia tiên linh lạnh lùng vô tình, không hợp tình người, mà lựa chọn linh thân tiên linh thì cảm thấy các tiên nhân xa vào cấp thấp thú vị, chưa thể siêu thoát, đạo tâm không thuần. Song phương khác nhau ngày càng tăng lớn, cuối cùng dẫn đến triệt để phân tách. Nguyên bản, Đồng Lai Châu cùng Cô Vân Châu đều là tiên linh cùng tiên nhân hỗn tạp mà cư, giữa lẫn nhau tuy có luận đạo, nhưng cũng bình an vô sự. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, lý niệm chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng Lai Châu các tiên nhân phần lớn chuyển hóa thành hoặc có khuynh hướng tiên linh con đường, cho rằng chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục, đoạn tuyệt trần duyên, tài năng chân chính gần sát đại đạo, thu hoạch được trùng cực chân lý, mà Cô Vân Châu các tiên nhân thì phần lớn cho rằng, tiên nhân cũng là từ người tu luyện mà đến, không nên triệt để phủ định tự thân nguồn gốc, mất đi dục vọng cùng tình cảm, cùng giữa thiên địa một khối ngân thạch, một đoạn cây khô có gì khác? Cái kia trường sinh cửu thị lại có ý nghĩa gì? Về sau, khác nhau không cách nào điều hòa, Cô Vân Châu bên trên có khuynh hướng tiên linh chi đạo, liền lần lượt rời đi Cô Vân Châu, đi càng tán đồng đạo này ở Đồng Lai Châu, mà Đồng Lai Châu bên trên những cái kia vẫn quyến luyến nhân tính, không bỏ nhục thân, thì phần lớn đi tới Cô Vân Châu. Đến ước 8000 năm trước, vượt ngoại thiên ma quy mô xâm lấn Cửu Châu thế giới, chúng ta Cô Vân chúng tiên lấy thủ hộ thương sinh, cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình, nhao nhao xuất thế, dục huyết phân chiến. Mà cái kia Đồng Lai chúng tiên lại cho rằng trần thế phân tranh, chúng sinh kiếp nạn đều là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, can thiệp trong đó không có chút ý nghĩa nào, vậy mà thừa cơ triệt để phong bế tiên đạo, chặt đứt cùng Cửu Châu hết thể liên hệ, theo biển lưu trôi hướng phương đông vô tận biển cả chỗ sâu, từ đó rốt cuộc không người nhìn thấy tung tích. Phía sau Cửu Châu lại trải qua mấy lần đại kiếp, bọn hắn lại đều thờ ơ lạnh nhạt, ngồi nhìn chúng ta Cô Vân chúng tiên một mình cổ chiến, tử thương nằm luồn ngang, có thể nói là không có chút nào nhân tính, quả thực một đám lanh huyết vô tình, tà đạo cương thường tảng đá ưu cục. Diệu Pháp Nguyên Quân nói đến đây, trong giọng nói không khỏi mang lên rõ ràng phẫn uất cùng kinh thường. Nhìn ra được, nàng tuyệt đối là kiên định đứng tại giữ lại nhân tính, có được thân thể máu thịt bên này. Tiêu Kiệt trong lòng thoáng có chút chấn kinh, mặc dù theo lý thuyết tin tức này đầy đủ rung động, nhưng bởi vì tiên linh thân thể ảnh hưởng, hắn vẫn chưa cảm thấy quá mức kích động, chỉ là lý tính cảm thấy thì ra là thế. Thế nhưng là, Tô Đạo Hữu, ta trước mắt vẫn chưa cảm thấy mình có sao không phải a? Tư duy rõ ràng, cũng có thể làm ra cùng thường nhân không khác phán đoán. Tiêu Kiệt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hiện tại cảm giác biến hóa không lớn, đúng là bình thường. Tô Chỉ Tình giải thích nói, bởi vì ngươi mới vừa vận thành tiểu tiên vị không lâu, ý thức của ngươi, suy nghĩ của ngươi hình thức còn duy trì đi qua làm phàm nhân lúc cường đại quán tính, nhân tính còn có thể dựa vào cái này quán tính duy trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng năm rộng tháng dài, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, không có huyết nhục chi khu làm neo điểm đến tiếp tục sinh ra cũng gánh chịu những cái kia nhỏ xíu tình cảm ba động cùng sinh lý phản hồi, ngươi linh thức sẽ trở nên càng ngày càng thuần túy, cũng càng lúc càng mở nhạt mạng. Ngươi sẽ dần dần không còn có thể trải nghiệm thức ăn ngon tư vị, không còn có thể cảm nhận rượu ngon thuần hương, không còn có thể thưởng thức âm nhạc động lòng người, không còn sẽ bởi vì thắng lợi mà nhảy cơn hoan hô, không còn sẽ bởi vì mất đi mà tinh thần chán nản, thậm chí không còn sẽ đối với người khác phái sinh ra động lòng cảm giác. Chương 86, tiên nhân cùng tiên linh 2, chương 86, tiên nhân cùng tiên linh 2, cuối cùng, ngươi sẽ triệt để mất đi tất cả mọi người tính cùng tình cảm, biến thành một cái chân chính, tuyệt đối lý tính, cũng là tuyệt đối băng lãnh tiên linh, cho nên, theo ý ta, ngươi nếu không muốn trở thành bộ dáng như vậy, tốt nhất vẫn là nhanh chóng vì chính mình tái tạo một bộ thân thể máu thì tốt. Cái này đã là đối bản thân nhận biết một loại neo định, cũng là đối tự thân nhân tính một loại xác nhận cùng thủ hộ. Tiêu Kiệt lập tức rơi vào trầm tư. Trách không được. Trách không được trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận là biết được hảo hữu phục sinh, còn là thu hoạch được cường đại nghề nghiệp, thậm chí bị An Nhiên đột nhiên hôn, cảm xúc của mình đều từ đầu tới cuối duy trì một loại dị thường ổn định. Phản phất lý trí biết giờ phút này nên cao hứng hoặc giờ phút này nên kinh ngạc, nhưng đáy lòng lại khó mà nhấc lên chân chính gợn sóng. Trước đó chỉ cảm thấy là tâm cảnh tăng lên, không hề bận tâm biểu hiện, thậm chí âm thầm mừng rỡ tại loại trạng thái này. Bây giờ nghe Diệu Pháp Nguyên Quân một phen phân tích, vừa rồi giật mình, cái này có lẽ chính là nhân tính đang bị tiên tính dần dần ăn mòn dấu hiệu. Nếu là cuối cùng mất đi nhân tính, chính mình thành tiên ý nghĩa ở đâu? Truy cầu lực lượng cường đại, chẳng phải là vì có thể tốt hơn thủ hộ quý trọng chi vật, thưởng thụ sinh mệnh mỹ hảo à? Nhưng nếu như liền hưởng thụ dục vọng cùng cảm giác đều mất đi, cái kia trường sinh bất tử, pháp lực vô biên, cùng một khối vạn cổ không thay đổi tảng đá lại có gì khác? Trong một chớp mắt, Tiêu Kiệt đã làm ra quyết định. Đa Tạ Nguyên Quân nhắc nhở, nếu không phải đạo hữu điểm tỉnh, ta cơ hồ ngộ nhập lạc lối mà không biết. Tiêu Kiệt trịnh trọng chắp tay thi lễ, ta quyết định, còn là làm một cái có máu có thịt, có tình có dục tiên nhân cho thỏa đáng. Cái kia thuần túy tiên linh con đường, vẫn có chút quá băng lãnh cô tịch, không hợp tình người. Tốt. Diệu Pháp Nguyên Quân lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi nếu là muốn tái tạo nhục thân, có thể trở về Cô Vân Châu Thái Trường Điện. Nơi đó có một vị Bách Hải chân quân, hắn am hiểu nhất nhục thân đắp nặng cùng sinh cơ quản chú chi pháp, mà lại phàm ta Cô Vân tiên hữu, lần thứ nhất nặng thể đều là miễn phí, không cần thanh toán nhân quả điểm số. Tiêu Kiệt nghe vậy, lại là mỉm cười, cái kia cần dùng tới phiền phức như thế. Nguyên Quân hẳn là quên, ta thế nhưng là vạn hóa tiên. Tái tạo nhân loại nhục thân, đối với hiện tại hắn mà nói, có lẽ so trong tưởng tượng càng đơn giản. Nhân loại bản thân cũng là vạn vật một trong, mà lại là hắn quen thuộc nhất tồn tại. Quan tưởng, tuyệt đối làm ít công to. Lập tức, hắn liền ngưng thần tĩnh khí, ý thức chìm vào thức hải. Hắn còn là lần đầu tiên sử dụng quan tưởng chi thuật, hơn nữa còn là tại 3D giả lập hình thức xuống sử dụng, so với con chuột bàn phím thao tác, muốn phức tạp không ít. Cũng may có hệ thống truyền vào kỹ nghệ tri thức, sử dụng nhưng cũng không khó. Hắn bắt đầu trong đầu tỉ mỉ quan tưởng tạo dựng một nhân loại giả lập hình tượng. Quá trình giống như cao nhất độ chính xác nhân vật trò chơi xây mô hình, theo cơ bản nhất xương cốt cơ cấu bắt đầu, bám vào cơ bắp hoa văn, phát họa kinh mạch mạng lưới, bao trùm làn da cảm nhận, điều chỉnh ngũ quan chi tiết. Hắn thậm chí có thể điều khiển tinh vi sợi tóc sơ mật cùng sáng bóng. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái lấy chính mình nguyên bản hình dạng làm bản gốc, nhưng ưu hóa tất cả tỉ vết, càng lộ ra hoàn mỹ cân đối thân thể mô hình. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công sử dụng nghề nghiệp kỹ năng quan tưởng vạn vật, ngươi quan tưởng người ngươi vạn vật đồ tập nội dung gia tăng. Xong rồi. Điều kiện trong lòng mặc niệm. Tiên pháp, nhân loại hóa hình. Trên thân ánh trắng lóe lên, nhu hòa lại không chớp mắt. Đợi cho tia sáng tán đi, Tiêu Kiệt vẻ ngoài xem ra tựa hồ cùng lúc trước cũng không quá lớn biến hóa, vẫn như cũng là bộ kia tuấn tú bộ dáng, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện rõ ràng khác biệt, lúc trước loại kia quá hoàn mỹ, không nhiễm bụi bặm xuất trần tiên khí làm nhạt rất nhiều, thay vào đó chính là một loại chân thực tồn tại huyết đục cảm nhận. Dưới làn da mơ hồ có thể thấy được màu xanh mạch máu, hô hấp lúc lồng ngực có tự nhiên chập trùng, trong ánh mắt cũng một lần nữa tỏa ra thuộc về người linh động hào quang. A. Tiêu Kiệt thở phào một hơi, cảm thụ được đã lâu, thuộc về phàm tục thân thể đủ loại nhỏ bé cảm giác. Lại trở lại cái huyết nhục này thân thể chúng. Loại cảm giác này, thật đúng là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, có loại dị thường chân thực. Cảm giác tồn tại. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận trải nghiệm cái thân thể mới này mang đến hoàn toàn mới, hoặc là nói ôn chuyện cũ, giác quan phản hồi, trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng bùn đất tươi mát khí tức, trong miệng nước bọt tự nhiên bài tiết ướt át cảm giác, làn da mặt ngoài có thể cảm nhận được gió nhẹ lướt qua nhu hòa xúc cảm cùng nhỏ xíu nhiệt độ biến hóa, trong thai có thể nghe tới chính mình trái tim trầm ổn mà hữu lực đập âm thanh, cùng cơ bắp có chút kéo căng lúc truyền đến loại kia tràn ngập. Lực lượng sức sống. Quả nhiên còn là làm người càng tốt hơn. Hắn từ đáy lòng cảm thán nói, nhớ lại trong khoảng thời gian này làm thuần túy tiên linh loại kia tuyệt đối tỉnh táo cùng rút ra, lại thật có mấy phần dường như đã có mấy lời, phản phất đại mộng mới tỉnh kỳ dị cảm giác. Liền ngay cả trước đó an nhiên hôn chính mình lại phản ứng bình thản. Bây giờ nghĩ lại, quả thực là phung phí của trời. Chậm chạp đến cực điểm. Tiêu Kiệt bỗng nhiên chợt mở mắt, ánh mắt sáng đến kinh người, phản phất lập tức nghĩ thông suốt cái nào đó vấn đề mấu chốt cực kỳ. Làm sao rồi? Diệu Pháp Nguyên Quân bị hắn bất tình lình động tác cùng thần sắc biến hóa làm cho có chút hiếu kỳ. Chỉ thấy Tiêu Kiệt trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái chờ mong biểu lộ, lẩm bẩm nói, có người, ta phải tranh thủ thời gian hôn trở về. Chương 87, quan tưởng thí nghiệm, 1, chương 87, quan tưởng thí nghiệm, 1, cái kia Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình nghe Tiêu Kiệt thốt ra câu nói kia, trong mắt lập tức hào quang bốn phía, nguyên bản thanh lãnh thoát tục trên mặt nháy mắt hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu, phảng phất phát hiện cái gì so nghiên cứu thượng cổ phụ lục càng có ý tứ sự tình. A, nàng khẽ môi khẽ nhếch, mang một tia trêu tức ý cười, ngươi nói người này, chẳng lẽ hôm qua cái kia chưa từng bái nhập ba người chúng ta môn hạ? Độc chiếm ngươi mắt khác đối đãi, tự mình tụ lấy bí pháp cô đường, an nhiên. Tiêu Kiệt trong lòng không còn gì để nói, vị này Diệu Pháp Nguyên Quân trong ngày thường xem ra trí tuệ siêu quần, sát khí nghiêm nghị, làm sao vừa đến loại chủ đề này giống như này bắt vào đây. Thiên nhân hình tượng đều nhanh sụp đổ a. Khu khu, việc này chính là tại hạ biệt tư, Tô đạo hữu còn là chớ có quá lo lắng, càng chớ có bắt quái cho thỏa đáng. Tiêu Kiệt ý đồ duy trì phong độ, huyền chuyển cử tuyệt. Cái kia Tô chỉ tình lại lập tức nghiêm mặt lên, bày ra một bộ quang minh lẫm liệt, ân cần dạy bảo bộ dáng, ai, tùy phong đạo hữu lời ấy sai rồi. Điều này có thể gọi bắt quái đâu? Đây là liên quan đến đạo tâm ổn định, tâm cảnh hòa hợp chi đại sự. Tình một chữ này, dễ nhất sinh sôi tâm ma, dao động tiên cơ. Mau tới cùng tỷ tỷ tinh tế nói một chút nguyên do trong đó khúc chiết, tuyệt đối không thể bởi vì hồ đồ vô tri hoặc xử trí không kịp mà ngộ nhập lạc lối, tổn hại đạo hạnh, ta cái này nhưng tất cả đều là vì tốt cho ngươi a. Tiêu Kiệt nghe được mắt trợn trắng, nội tâm chửi bậy, ngươi rõ ràng chính là tại trần trụi nghe ngóng bắt quái a. Nói đến như thế đường hoàng. Cái kia Tô chỉ tình thấy thần sắc hắn, lại thay đổi một bộ tận tình quyến bảo, thành thật với nhau biểu lộ, tiếp tục nói, thú hồ, từ ngươi thành tiểu tiên vị, phi thăng Cô Vân Châu một khắc kia trở đi, liền đã là ta tiên giới đám người. Ta Cô Vân chúng tiên từ trước đến nay như thể chân tay, tình như thủ tốc minh muội. Ngươi bực này nhân sinh. A không, tiên sinh đại sự, ta cái này làm tỷ tỷ đương nhiên phải giúp ngươi nghiên cứu kỹ, kiểm định một chút, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lời nói này đến, cũng làm cho Tiêu Kiệt có chút khó mà cường ngạnh cự tuyệt. Hắn nghĩ lại, việc này nói một chút cũng không sao, có lẽ còn có thể theo vị này người từng trải nơi này lấy điểm trải qua. Đúng là nàng. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, thoáng có chút lúng túng thừa nhận, hôn qua nàng nhất thời. Động tình, hôn ta một chút. Đáng tiếc ta lúc ấy vẫn là tiên linh thân thể, thất tình đạm mạc, phản ứng rất là lãnh đạm, bây giờ hồi tưởng lại, thực tế là quá mức không hiểu phong tình, chỉ sợ đường đột giai nhân. Ân, Tô Chỉ Tình kéo dài âm điệu, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu tia sáng, như vậy, mấu chốt ở chỗ, ngươi thích nàng à? Tiêu Kiệt bị cái này ngay thẳng vấn đề hỏi được sửng sốt một chút, cẩn thận suy tư một lát, mới không quá xác định trả lời, tự nhiên là có chút thích a. Nói đến, ta thành tiên trước đó sống lớn như vậy, cả ngày bệ bộn nhiều việc sinh kế cùng cho chơi, thật đúng là chưa từng nghiêm túc nói qua một trận yêu đương. Từ sau khi thành tiên, càng là thiếu thất tình lục dục. Bây giờ đã tái tạo nhục thân, hồi phục nhân thân, cũng là cảm thấy là thời điểm nên trải nghiệm một phen cái này tình yêu tư vị. Trải nghiệm một phen. Tô Chỉ Tình thanh âm nháy mắt cất cao, mang khó có thể tin đoán trách, ngươi cái thằng này, cỡ nào không có tư tưởng. Tình yêu nam nữ, quý ở chân tâm, phát ra tự nhiên, tình thâm nghĩa nặng mới là tình cảm chân thành, há có thể vì trải nghiệm mà trải nghiệm. Nếu là có lòng truy cầu nàng, ký kết lương duyên, tự nhiên lấy thành đối đãi, cẩn thận che chở, để nước chảy thành sông, nhất định không thể lỗ mãng càng rỡ, chỉ cầu nhất thời mới mẻ, ngược lại tổn thương con gái người ta tâm, cũng ố tự thân đạo tâm. Tiêu Kiệt trong lòng cười thầm, vị này Tô đạo hữu tâm tính thật đúng là rất truyền thống a, không hổ là sống không biết bao nhiêu năm tháng uy tín lâu năm tiên nhân. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, Tô đạo hữu lời nói này cũng là không phải không có lý, lời bằng ngọc, Tiêu Kiệt đi lại. Bất quá đã thân là tiên nhân, siêu thoát tại phàm tục lễ phép phía trên, trình độ nào đó tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì, chỉ cần không làm trái bản tâm, không thương tổn thiên hòa là được, cũng là không cần quá câu nệ thế tục bộ kia đạo đức giàn khung. Nói xong, hắn cũng không đợi Tô Chỉ Tình lại phát biểu cao kiến gì, chắp tay thi cái lễ, quay người giá vân mà đi, lưu lại Diệu Pháp Nguyên Quân tại nguyên chỗ, tựa hồ còn đang suy nghĩ hắn câu kia muốn làm cái gì thì làm cái đó thâm ý, biểu hiện trên mặt hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Tiêu Kiệt vẫn chưa lập tức đội vã đi tìm An Nhiên. Mặc dù lời nói được tiêu sái, nhưng thật đến muốn thực tiễn lúc, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm không nắm chắc được. Trời có mắt rồi, hắn hai đời cộng lại, tại yêu đương phương diện này cơ hồ chính là cái tiểu bệnh. Làm phàm nhân thời điểm bệ bộn nhiều việc học cùng công tác, một lòng nhào vào trong trò chơi nghĩ đến kiếm tiền phát tài. Lúc trước nghĩ là trước lập nghiệp thăng bằng góp chân, có cơ sở kinh tế về sau, nữ bằng hữu còn không phải tùy ý chọn. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực thì khắc nghiệt. Lập nghiệp chưa thành liền nửa đường gặp phải kinh tế trời đông, ngay tiếp theo trò chơi phòng làm việc doanh thu cũng rất xuống ngàn trượng, cuối cùng bất đắc dĩ giải tán, chỉ còn lại hảo huynh đệ Hàn Lạc còn một mực đi theo hắn. Bây giờ trời xui đất khiến lại thành tiên nhân, quay đầu ngẫm lại chính mình cũng là nhanh 30 tuổi người, đúng là hẳn là nắm chặt thời gian, nghiêm túc đảm một đoạn yêu đương. Tuy nói tiên nhân tuổi thọ gần như vô hạn, tương lai có nhiều thời gian, nhưng phần này thuộc về người trẻ tuổi rung động, ước mơ thậm chí vụ bể, thế nhưng là có thời gian bảo đảm chất lượng. Thành lão quái vật bản lại tình yêu, cảm giác kia chỉ sợ cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cùng An Nhiên ở trong trò chơi lần đầu gặp nhau lúc từng ly từng tí, nhớ tới ngày đó nàng mặc một thân dạ phục màu đen cùng tất đen, cái kia có chút mập mờ một đêm. Trong lòng vậy mà đã lâu sinh ra mấy phần ngây ngô thiếu niên thấp thỏm cùng chờ mong đến. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Đã trong lòng còn có một chút do dự, cũng là không nhất thời vội vã xúc động. Cái này quan tưởng vạn vật chi thuật chính mình vừa mới nắm giữ, vừa vận nhân cơ hội này, thật tốt thí nghiệm một phen, thuần thục một chút. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, bình phục tâm tình, tại làm dự định. Quay đầu nếu là muốn đi quan tưởng những cái kia vô cùng cường đại thần thú, cũng không thể ra đường dễ gì. Vừa lúc tại cái này tân thủ thôn, trước dùng một chút tầm thường nhất sự vật đến luyện tay một chút, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, tiến lên dần dần. Tiêu Kiệt ánh mắt liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất một khối không chút nào thu hút màu nâu xanh trên tảng đá, chính là nó. Hắn xoay người đem hắn nhặt lên, nâng ở lòng bàn tay. Bởi vì cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cái này quan tưởng con đường, cái thứ nhất liền theo cái này đơn giản nhất cơ sở nhất tảng đá bắt đầu đi. Tập trung tinh thần, đối với trong tay khối này lạnh buốt thô ráp đá xanh thi triển ra quan tưởng vạn vật chi thuật. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường chuyên chú, cẩn thận nhìn kỹ tảng đá mỗi một chỗ chi tiết, thô ráp bất bình mặt ngoài hoa văn, sâu cạn không đồng nhất cho màu xanh chạch, ước lượng trong tay cái kia chịu nặng, thật sự trọng lượng cảm giác, đầu ngón tay chuyển đến loại kia cứng rắn, hơi lạnh lại mang theo đất cắt cảm giác tính chất. Chương 87, quan tưởng thí nghiệm 2, chương 87, quan tưởng thí nghiệm 2, cùng lúc đó, liên quan tới tảng đá kia đủ loại số liệu tin tức cũng bắt đầu ở trong đầu hắn tự động hiện, quy nạp, chủ yếu thành phần, silic làm chủ, chứa một lượng nhỏ cái khác khoáng vật chất, mật độ, đại khái độ cứng, hình thành niên đại. Tiêu Kiệt nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong thức hải cấu trúc khối nham thạch này giả lập hình thái. Quá trình này rất có vài phần giống game online bên trong boss mặt cầu, kỳ diệu chính là mỗi một loại bị quan tưởng chi vật, tựa hồ cũng có thể căn cứ quan tưởng người lý giải cùng ý nguyện, tiến hành trình độ nhất định vẻ ngoài tự định nghĩa. Cũng tỉ như hắn hiện tại sử dụng thân thể máu thịt này, đương nhiên loại này tự định nghĩa cũng không phải là thiên mã hành không, cần căn cứ vào đối với sự vật bản chất lý giải. Đối với một khối phổ thông tảng đá, Tiêu Kiệt cũng lười tốn hao quá nhiều tâm tư đi mỹ hóa, chỉ là y theo trong tay vật thật bộ dáng, trong đầu đại khái phát họa ra hắn hình dáng, góc cạnh, cảm nhận. Rất nhanh, một cái thô ráp lại tả thực nham thạch 3 chiều mô hình liền ở trong thức hải của hắn ổn định lại. Hệ thống nhắc nhở, sử dụng quan tưởng chi thuật, trước mắt quan tưởng mục tiêu đá xanh quan tưởng tiến độ 37. Mới 37. Tiêu Kiệt hơi sửng sở. Chính mình rõ ràng đã đem tảng đá kia trong trong ngoài ngoài, thấy mò được đều rất rõ ràng a. Một khối tảng đá vụn còn có thể có cái gì càng thâm ảo hơn bí mật cần quan tưởng. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thử nghiệm càng thâm nhập hiểu rõ. Hắn lẻ lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm tảng đá mặt ngoài. Một cố khó nói lên lời, thuộc về bùn đất cùng khoáng vật không lưu loát hương vị nháy mắt tràn ngập ra, lưới trên mặt chuyển đến cực kỳ thô ráp ma sát cảm giác, còn có chút kéo đầu lưới. A, hương vị quả thực bình thường. Tiêu Kiệt chép miệng một cái, bình luận. Hắn lúc đầu chỉ là ý tưởng đột phát, tùy tiện thử một chút, không nghĩ tới hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Quan tưởng tiến độ tăng lên đến 55. Hắc, thật đúng là có tác dụng. Xem ra nhấm nháp cũng là nhận biết một bộ phận. Hắn hơi chút dùng sức, theo trên tảng đá bẻ một khối nhỏ biên giới mảnh vụn, đem hắn để vào trong miệng, dùng răng tinh tế mài nhấm ướt. Nhỏ xíu hạt tròn cảm giác tràn ngập khoang miệng, một loại thuần túy, không có chút nào sinh cơ có thể nói khoáng vật hương vị, chưa nói tới bất luận cái gì hưởng thụ, nhưng là một loại trước nay chưa từng có, cực kỳ trực tiếp trải nghiệm. Quan tưởng tiến độ tăng lên đến 69. Nhìn, ngửi, liếm, nếm. Còn có thể như thế nào càng thâm nhập quan tưởng đâu? Tiêu Kiệt ngắm nghĩa trong tay đá xanh, ánh mắt lấp loé, nghe. Tâm niệm hắn khẽ nhúc đích, tiện tay đưa tới một tia cực kỳ nhỏ thanh phong, khống chế khí lưu nhanh chóng mà ổn định thổi qua đá xanh mặt ngoài lồi lõm chỗ. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Tiên nhân nhạy cảm thính giác rõ ràng bắt được gió thổi qua tảng đá lúc sinh ra, cực kỳ yếu ớt lại dị thường đặc biệt tê tê âm thanh cùng tiếng ma sát, cái này cùng gió thổi qua lá cây, bùn đất thanh âm hoàn toàn khác biệt. Quan tưởng tiến độ tăng lên đến 78. Chẳng lẽ còn cần tiến thêm một bước đưa vào cùng đóng bay? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại khả năng này. Tiêu Kiệt dứt khoát đi đến một bên cây ngoại giả xuống, ngồi trên mặt đất, đem đá xanh đưa vào lòng bàn tay, hai tay hợp nắm. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, cố gắng để tâm thần của mình trầm tĩnh lại. Hắn bắt đầu thử nghiệm tưởng tượng chính mình chính là trong tay khối này trầm mặc mà tuyên cổ ngân thạch, chôn sâu dưới lòng đất ngàn vạn năm, chứng kiến chạm đất chất biển lớn rời, cuối cùng bị nước mưa cọ rửa mà ra, bại lộ tại trong hoang dã, chịu đựng dầm mưa dài nắng, gió táp mưa xa, trong năm tháng vô tận yên lặng đứng lặng, không người để ý, cũng không cần người để ý một loại trầm tĩnh, cô độc nhưng lại vô cùng cứng cỏi thạch chi tâm cảnh chậm rãi hiện hiện. Theo hắn dần dần tiến vào loại này vật ngã lương vong trạng thái nhập định, khí tức của hắn tựa hồ thật cùng trong lòng bàn tay chi thạch hòa làm một thể, trở nên trầm ngưng, cổ điển, phảng phất hắn cũng biến thành dưới cây một khối ngân thạch, bị ồn ào náo động thế giới quấy lãng. Cuối cùng vẫn là hệ thống thanh âm đem hắn từ loại này kỳ diệu trong trạng thái tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở, quan tượng thành công. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ đá xanh hình thái cùng bản chất. Ngươi vạn tượng đồ lục nội dung đã gia tăng. Tiêu Kiệt chậm rãi theo loại kia kỳ lạ trạng thái nhập định bên trong khôi phục lại, mở hai mắt ra, nhìn về phía trong tay khối kia đá xanh. Chẳng biết tại sao, giờ phút này lại nhìn cái này phổ thông tảng đá, lại vô hình đất nhiều mấy phần khó nói lên lời thân thiết cùng rất quen cảm giác. Ngoan thạch hóa hình, biến. Theo tâm niệm hắn khẽ động, phù một tiếng nhẹ vang lên, một đoàn sương mù màu trắng đột nhiên nổ tung lại cấp tốc tản đi. Tại chỗ, Tiêu Kiệt thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khối thoạt nhìn bình thường, không chút nào thu hút màu nâu xanh nham thạch, cùng bên cạnh một cái khác khối đá xanh không khác nhau chút nào. Tiêu Kiệt yên lặng kiểm tra một hồi chính mình trước mắt trạng thái bảng. Ngoan thạch hóa hình, hóa thân thành một viên bình thường, khắp nơi có thể thấy được nham thạch. Kỹ năng 1, di thế độc lập, bị động. Làm ngươi ở vào nham thạch hình thái lúc, sẽ tự động tản mát ra một loại bị xem nhẹ khí tức trận, cực lớn giảm xuống chung quanh sinh vật có trí khôn đối với độ chú ý của ngươi, khiến cho bọn hắn trong tiềm thức không thể nhận ra cảm giác đến ngươi tồn tại. Kỹ năng 2, cứng như bàn thạch, bị động. Thu hoạch được 60 điểm thiên nhiên hộ giáp, 30 điểm toàn hệ pháp thuật kháng tính, miễn dịch yếu hại đả kích. Tiêu Kiệt trong lòng một trận thú vị. Không nghĩ tới một khối bình thường nhất tảng đá, hóa hình về sau vậy mà cũng có thể bổ sung hai cái tương đương thực dụng kỹ năng bị động. Mặc dù đơn độc đến xem tác dụng tựa hồ không lớn, nhưng bản hóa tiên hóa hình kỹ năng điểm mạnh ở chỗ, những này hóa thân mang đến tăng thêm hiệu quả, là có thể điệp ra đến bản thân cơ sở trạng thái phía trên. Cho nên cũng là không phải hoàn toàn vô dụng, liền bình thường nhất tảng đá đều có như vậy tác dụng, xem ra cái này hóa hình thuật quả nhiên rất có triển vọng a. Bất quá cái này quan tưởng quá trình, nhất là cần toàn thân tâm thay vào, thể ngộ vật thể bản chất một bước này, nhiều ít vẫn là có chút hao phí tâm thần cùng thời gian. Tiếp xuống, Tiêu Kiệt quyết định khiêu chiến một chút hơi phức tạp một điểm mục tiêu, cây cối. Cây cối so sánh tảng đá, kết cấu không thể nghi ngờ muốn phức tạp nhiều lắm. Tảng đá là tử vật, kết cấu tương đối đơn nhất ổn định, mà cây cối lại là sinh mạng thể, có được sinh trưởng, thay thế, cảm ứng chờ sinh mệnh hoạt động. Hắn đi đến một gốc cứng cắp cổ tùng trước, bắt trước ý nguyên. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát cây tùng chỉnh thể hình thái, thẳng tắp trụ cột, thô ráp nước màu nâu đậm vào cây, như là cầu long uốn lượn mở rộng thân cảnh, cùng nhiều đám màu xanh sẫm cứng rắn lá tùng. Hắn đưa tay chạm đến vỏ cây cảm nhận hắn cứng cỏi cùng tăng thương, lấy xuống một cây lá tùng, đầu ngón tay say miền, ngửi nghe cái kia đặc biệt tùng hương vị, thậm chí đem lô hai gần sát thân cây, lắng nghe cây dịch tại nội bộ chậm chạp lưu động, cực kỳ yếu ớt sinh mệnh thanh âm. Sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt, trong đầu tạo dựng cây tùng mô hình, cũng thử nghiệm đem ý thức dung nhập trong đó, tưởng tượng chính mình cắm rễ đại địa, hấp thu chất dinh dưỡng, nên đón ánh nắng mưa móc, kinh lịch bốn mùa luân hồi, cảm nhận loại kia chậm chạp, tiên tính lại tràn ngập sinh mệnh lực tồn tại trạng thái. Phen này quá trình nhưng lại hao phí không ít công phu, cũng may có quan tưởng đá xanh kinh nghiệm, thuận lợi hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở, quan tưởng thành công. ngươi đã hoàn toàn nắm giữ cổ tùng hình thái cùng bản chất. Ngươi vạn tượng đồ lục nội dung đã gia tăng. Cây tùng hóa hình, biến. Phun một tiếng, khói trắng tán đi, Tiêu Kiệt biến thành một viên thân cảnh mạnh mẽ cổ tùng. Cái này cây tùng hóa hình đồng dạng giao cho hai cái kỹ năng. Kỹ năng 1, trường thanh chi thụ, bị động. Ở dưới trạng thái này, ngươi thọ nguyên tiêu hao tốc độ giảm xuống 90. Kỹ năng 2, quang hợp, bị động. Ngươi có thể thông qua bộ rễ hấp thu trình độ, cũng thông qua cảnh lá tiến hành quang hợp, mỗi phút tự động thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm, cũng phục hồi từ từ đã tổn thất HP cùng điểm linh lực. Ngạch. Lại là hai cái khuynh hướng phụ trợ cùng tích lũy kỹ năng, xem ra thực vật hệ biến thân đều cái này luật điệu. Tiêu Kiệt biến trở về hình người. Tiếp xuống, hắn quyết định đến điểm phức tạp hơn, động vật. Mục tiêu liền tuyển định làm dã ngoại khắp nơi có thể thấy được thỏ tốt. Thỏ thuộc về điển hình tiểu động vật, bị động sinh vật thuộc loại, đánh giết bình thường chỉ có thể thu hoạch được 1 đến 2 điểm kinh nghiệm, là tân thủ thôn một trong những sinh vật thường thấy nhất. Con thỏ này quan tưởng quá trình, độ khó hiển nhiên lại lên một bậc thang. Cây cối tuy là sinh mệnh, nhưng cơ bản đứng im bất động, mà thỏ lại là nhảy nhót tương bừng động vật, có được phức tạp hành vi hình thức. Mặc dù nhân loại theo sinh vật học phân loại bên trên cũng thuộc về động vật, nhưng bởi vì chính Tiêu Kiệt bản thân liền là người, quan tưởng có thiên nhiên, không cách nào so sánh độ hòa hợp cùng sức hiểu biết, cho nên cảm thấy đơn giản. Nhưng đối với thỏ loại này khác lạ sinh vật, liền cần bắt đầu lại từ đầu cẩn thận quan sát cùng lý giải. Tiêu Kiệt bây giờ đã dần dần lục lọi ra quan tưởng vạn vật bí quyết, đó chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đóng vai. Không chỉ có muốn quan sát hắn tất cả trạng thái tĩnh đặc thù, ngoại hình, màu lông, kết cấu, càng muốn xâm nhập quan sát hắn động thái đặc thù, vận động hình thức, hành vi quen thuộc, cùng hoàn cảnh tương tác, thậm chí còn cần thử nghiệm đi mô phỏng, đi trải nghiệm hắn cách sống. Hắn rất nhanh ở trong bụi cỏ phát hiện một cái ngay tại gặm ăn cỏ xanh thỏ rừng. Hắn che giấu khí tức, lặng yên tới gần, cẩn thận quan sát. Hắn ngưng thần ghi chép thỏ mỗi một lần nhảy vọt phát lực phương thức, lúc rơi xuống đất giảm sóc tư thái, lỗ tai chuyển động phương hướng cùng tần suất, cái mũi không ngừng run run tìm tòi động tác, cùng ba cánh môi nhanh chóng gặm nhấm cỏ xanh lúc nhỏ bé động tác. Hắn thậm chí cẩn thận từng ly từng tí thu thập thỏ gặm ăn qua cây cỏ, để vào trong miệng nhấm ướt, trải nghiệm cái kia thanh đạm thảo dịch vị, so với tảng đá hương vị thế nhưng là tốt hơn nhiều rồi. Cuối cùng, hắn lần nữa tiến vào loại kia thay vào trạng thái, tưởng tượng chính mình là con thỏ kia, có được nhạy cảm thính giác cùng thính giác, đối với chung quanh gió thổi cỏ lay tràn ngập cảnh giác, thời khắc chuẩn bị nhảy nhót thoát đi, trải nghiệm loại kia nhỏ yếu sinh vật tại nguy cơ tứ phía trong thế giới sinh tồn hồi hộp cùng nhạy bén. Nhưng mà để Tiêu Kiệt nhất là kỳ quái chính là, cho dù hắn như thế đầu nhập, một bộ quy trình xuống tới, quan tưởng tiến độ lại cũng chỉ có 83 mà thôi, kỳ quái, còn kém cái gì đâu? Tiêu Kiệt trầm tư suy nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra còn kém ở nơi nào. Được rồi, 83 cũng có thể biến, trước trải nghiệm một chút lại nói không chừng trải nghiệm một chút tìm đến vấn đề. Thỏ hóa hình, biến. Phúc. Một đoàn khói trắng tán đi, Tiêu Kiệt quả nhiên biến thành một cái lông xù, lỗ tai dựng thẳng dài, con mắt hồng bảo thạch lông xám thỏ rừng. Tiêu Kiệt dĩ vãng biến thân, phần lớn là hổ báo gấu ngựa loại hình mãnh thú, biến thỏ nhưng vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Hắn tò mò cúi đầu nhìn một chút chính mình lông xù móng ướt, lại thử nghiệm nhảy nhót hai lần, cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô cùng, thị giác cũng biến thành thấp bé, hết thảy xung quanh đều phảng phất phóng đại, cảm giác nhưng thật ra vô cùng tươi mới. Chương 88, ngươi không thích hợp, 1, chương 88, ngươi không thích hợp, 1, con thỏ này bản quả nhiên so cây tùng còn phong phú hơn nhiều, kỹ năng 1, động như thỏ chạy, bị động. Phản ứng của ngươi tốc độ cùng tốc độ di chuyển tăng lên 20, nhanh nhẹn tăng lên 10. Kỹ năng 2, cảnh giác phản xạ, bị động. Thỏ trời sinh nhát gan, đối với nguy hiểm có vượt mức bình thường trực giác. Làm phụ cận xuất hiện tiềm ẩn địch ý mục tiêu hoặc nguy hiểm lúc, ngươi sẽ thu hoạch được một loại mơ hồ tim đập nhanh cảm giác hoặc trên thị giác làm nổi bật nhắc nhở. Kỹ năng 3, thỏ đặc ưng, chủ động chiến kỹ. Nháy mắt xúc lực, ra sức vọt lên, tại không trung xoay tròn thân thể đồng thời đem một đôi mạnh hữu lực chân sau hướng hậu phương đột nhiên đập ra, đối với mục tiêu tạo thành căn cứ vào nhanh nhẹn thuộc tính vật lý tổn thương, cũng có tương đối cao xác suất, đối với hình thể nhỏ hơn tự thân hoặc tính cân bằng chênh lệch mục tiêu, phát động đánh bại hoặc đánh lui hiệu quả. Tiêu Kiệt không khỏi cảm thấy rất là thú vị. Không nghĩ tới chỉ là một cái con thỏ nhỏ, vậy mà cũng có được 3 cái kỹ năng, trong đó còn có một cái là chủ động chiến đấu kỹ năng. Trước kia tại Tân Thủ thôn luyện cấp lúc, chỉ cảm thấy thỏ chạy nhanh, khó bắt, bình thường đều là viễn trình một tiễn bắn giết, thật đúng là cho tới bây giờ không có lĩnh giáo qua con thỏ này đạt ứng tư vị. Đây là tại không có hoàn toàn nắm giữ thỏ hóa hình dưới tình huống. Hắn hưng phấn thao túng bộ này thân thể mới, trên đồng cỏ chạy tới nhảy xuống, quen thuộc thỏ vận động hình thức, đồng thời trong lòng suy nghĩ kế tiếp quan tưởng mục tiêu chọn cái gì tốt, là trở nên càng cường đại dã thú, còn là thử nghiệm một chút càng kỳ lạ tồn tại. Ngay tại hắn một bên nhảy nhót một bên suy nghĩ lúc, đột nhiên, loại kia vừa mới thu hoạch được cảnh giác phản xạ kỹ năng bị động bị phát động. Một cô manh liệt tim đập nhanh cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới. Sau lưng bụi cỏ đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư, nương theo lấy một tiếng trầm thấp mà tràn ngập tính uy hiếp gào thét, một đạo mau lẹ như điện bóng đen đột nhiên đánh tới, thẳng đến cổ của hắn. Tiêu Kiệt dọa đến lông thỏ đứng đấy, thỏ bản năng để hắn cơ hồ muốn lập tức nhanh chân chạy như điên, nhưng tiên nhân ý thức để hắn nháy mắt tỉnh táo. Hắn đột nhiên trở lại, chân sau cơ bắp nháy mắt kéo căng, liền chuẩn bị cho đối phương đến một cái tàn nhẫn thỏ đặc ưng. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người phát lực, sắp đạp ra nháy mắt, hắn thấy rõ đánh tới đồ vật, đó cũng không phải hoang dại loài săn mồi, mà là một cái hình thể ưu mỹ, thính hai mang nhất tộc màu đen đứng thẳng lông linh miêu. Cái này Tân Thủ thôn phụ cận bản đồ, căn bản đổi mới không ra linh miêu loại quái vật này. Khả năng duy nhất chính là An Nhiên. Nàng đã thành công một lần nữa nắm giữ linh miêu biến thân kỹ năng. Nghĩ không ra nàng học tập thiên huyễn hóa hình quyết tiến độ nhanh như vậy. Lúc này mới một ngày công phu a. Trong chớp mắt, Tiêu Kiệt đội vàng cưỡng ép bỏ dở đã phát lực thỏ đặc ưng. Nói đùa, hắn một cước này nếu là thật đạp thực tế, lấy hắn tiên nhân nội tình, dù chỉ là thỏ hình thái, uy lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Sợ là trực tiếp liền phải lại đi minh giới vớt một lần người. Giữa không trung kia linh miêu, An Nhiên, hiển nhiên cũng không ngờ tới trước mắt thỏ lại đột nhiên quay người, đồng thời bày ra một cái quỷ dị như vậy, giống như là muốn đá hậu tư thế chiến đấu. Nàng thậm chí có thể thấy rõ con thỏ kia trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc cùng cảm giác quen thuộc. Giữa không trung, linh miêu tấm kia lông xù trên mặt thậm chí có thể nhìn ra một tia nhân cách hóa ngậm bức biểu tình biến hóa. Nàng muốn cưỡng ép gián đoạn tấn công động tác cũng đã không kịp, chỉ có thể vô ý thức ngậm miệng lại, đem nguyên bản chí mạng khóa cổ cắn xé động tác cho ngạnh sinh sinh hủy bỏ. Sau đó, linh miêu cứ như vậy duy trì tấn công quán tính, lập tức luống cuống tay chân tiến đụng vào vừa mới biến trở về hình người Tiêu Kiệt trong ngực. Phù một tiếng nhẹ vang lên, linh miêu thân ảnh tại va chạm nháy mắt cũng giải trừ biến thân, khôi phục An Nhiên lúc đầu bộ dáng. Hai người lập tức đụng làm một đoàn, lảo đảo kém chút cùng một chỗ ngã xuống. Ai u, thật có lỗi, không nghĩ tới là ngươi. An Nhiên luống cuống tay chân ý đồ đứng vững, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng im lặng. Ngươi làm sao? Biến thành một cái thỏ rồi. Biểu tình kia phảng phất đang nói, ngài vị này đại tiên nhân ái tốt còn rất độc đáo a. Không có gì, Tiêu Kiệt cười đỡ lấy nàng, giải thích nói, chỉ là đang thí nghiệm mới học được quan tưởng chi thuật thôi, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, vừa vặn luyện tay một chút. Quan tưởng cái thỏ, ngươi ngược lại là rất có. Đồng thú. An Nhiên mỉm cười, vùng vẫy một hồi muốn theo trong ngực hắn đứng dậy, lại phát hiện Tiêu Kiệt cánh tay chẳng biết lúc nào đã một cách tự nhiên, vững vàng nắm ở bờ eo của nàng bên trên, cũng không có buông ra ý tứ. Khụ khụ, lại nói, có thể buông tay rồi sao? An Nhiên trên mặt ửng đỏ, nhắc nhở. Đương nhiên, Tiêu Kiệt biết nghe lời phải, nhưng lại cũng không có lập tức buông tay, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, bất quá trước đó, ta phải làm một việc. Chuyện gì? An Nhiên lời nói còn không có hỏi xong, đã nhìn thấy Tiêu Kiệt khuôn mặt cấp tốc tới gần. Nô. An Nhiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không ngờ tới hắn lại đột nhiên đến một màn này, đầu óc trống rỗng, cả người đều cứng đờ. Tiên nhân lực lượng để nàng không có chút nào năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị động tiếp nhận bất thình lình nhưng lại dị thường ôn nhu hôn. Một lúc lâu, thẳng đến An Nhiên cảm giác có chút không thở nổi, Tiêu Kiệt mới cười buông lòng tay ra, hướng lui về phía sau nửa bước, dù bận bận ung dung mà nhìn xem An Nhiên luôn cuống tay chân, mặt đỏ tới mang thai theo trước người hắn nhảy ra, phảng phất bị hoảng sợ tiểu động. Ngươi làm gì? Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, dậm chân sáng giọng, nhịp tim nhanh đến mức như là nổi trống. Tiêu Kiệt lại bày ra một bộ lại vô tội bất quá biểu lộ, lý trực khí chẳng nói, ngươi trước đó không nói lời gì hôn ta một cái, ta đương nhiên phải hôn trở về mới được. Có qua có lại, thiên kinh địa nghĩa, nếu không chẳng phải là để ngươi bạch bạch chiếm tiện nghi. Ngươi. An Nhiên nghe lần này mới biện, lập tức một mặt dở khóc dở cười im lặng biểu lộ, chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Kiệt trên mặt cái kia quen thuộc, mang theo vài phần vô lại cười xấu xa, cùng trong ánh mắt không giống với hôm qua loại kia đạm mạc, tràn ngập sinh động thần thái tia sáng, nàng lại mơ hồ phát giác được một tia khác biệt. Không thích hợp. An Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kiệt, hầu nghi nói, ngươi hôm nay xem ra làm sao có chút là lạ. Khó mà nói, giống như so trước kia càng tươi sống, cũng càng chán ghét. Nàng cuối cùng tìm tới một cái phù hợp từ, chỉ là mới học kỹ năng, hơi có tâm đắc, tâm cảnh có biến hóa thôi. Tiêu Kiệt hàm hồ giải thích nói, lập tức rời đi chủ đề, lại nói, ngươi hiện tại gần 10 cấp a. Ta vừa vặn chuẩn bị đi Lưu Hỏa Châu Xích Diễm Phong quan tưởng một chút kim ô, có hứng thú hay không cùng đi kiến thức một chút? Thuận tiện, có thể ở trên đường giúp ngươi trước tiên đem luyện khí thuật học. Tốt tốt. Vừa nhắc tới học pháp thuật, thành tiên đạo, An Nhiên lực chú ý lập tức được thành công rời đi, hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt đem vừa rồi xấu hổ cùng oán trách quên hết đi. Ngươi cho ta bản kia Thiên Huyền Hóa Hình Quyết viết thật đúng là rất tinh diệu. Chính là có nhiều chỗ quá mức thâm ảo mơ hồ, rất nhiều nội dung ta đều thấy như lọt vào trong sương mù. Bất quá liền phía trước cái kia vài trang cơ sở nhất nội dung, cảm giác liền đã để ta được lợi rất nhiều. Hôm qua thí nghiệm mấy lần, liền đem linh miêu biến thân cho một lần nữa nắm giữ trở về. Nàng hưng phấn chia sẻ thành quả, lập tức lại có chút bận tâm hỏi, cái kia luyện khí thuật học khó a? Ta nếu là học không được làm sao bây giờ? Chương 88, ngươi không thích hợp, 2, chương 88, ngươi không thích hợp, 2. Tiêu Kiệt nhìn xem nàng cái kia đã chờ mong lại sợ gặp khó biểu lộ nhỏ, không khỏi tự tin cười một tiếng, vô vô bộ ngực, sợ cái gì, không phải có ta ở đây a. Cam kết học là thành thạo. Nói, tâm niệm hắn khẽ động, triệu hồi ra một đóa trắng đoán mềm mại, lại vững như bản thạch tường vân, đem hai người nhẹ nhàng nâng lên, chợt lên không, hướng xa xôi Không Lão Sơn phương hướng bay nhanh mà đi. Không Lão Sơn vẫn như cũ như là ngày xưa mây mù lở lở, tiên khí giạt giạo. Chỉ có điều cùng dĩ vãng khác biệt chính là tại cái kia chỗ giữa sườn núi cửa vào bình đài phụ cận, thình lình thêm ra một chút ở giữa lầu lại thực dụng công sự phòng ngự, làm bằng gỗ tiến tháp, thô thạch lũy thế tường thấp, thậm chí còn có một đội ước chừng 10 người, người mặc long tường quốc chế thức giáp ra, tay cầm thương nở tờ cờ binh sĩ ở đây đóng giữ tuần tra. Xem ra long tường công hội đối với Không Lão Sơn thiên bộ động chỗ này có thể sản xuất hy hữu dược liệu cùng tài liệu điểm tài nguyên, vẫn là tương đối coi trọng, đã phái binh tiếp quản nơi đây. Cứ việc vị trí vắng vẻ rất không có khả năng có người chơi đi ngang qua, nhưng vẫn là an bài binh sĩ thủ vệ. Tiêu Kiệt lười nhắc cùng những nở tờ cờ này thủ vệ liên hệ, cũng vô ý kinh động khả năng ở đây luyện cấp hoặc làm nhiệm vụ người chơi. Hắn tiện tay bóp cái ẩn thân thuật pháp quyết, ánh sáng dịu dịu choáng hiện lên, đem hắn cùng An Nhiên thân hình hoàn mỹ ẩn nấp tại trong không khí, lặng yên không một tiếng động từ trên cao vòng qua thủ vệ, tinh chuẩn đáp xuống tiên buộc động cái kia bị màn nước che đậy trong cửa vào. Trong động cảnh tượng cùng hắn lần trước lúc đến so sánh, lộ ra quặn cuể không ít. Những cái kia đã từng tản ra các loại vầng sáng hy hữu thảo dược cùng khoáng thạch, cơ hồ đều được thu thập không còn, chỉ còn lại một chút vừa mới nảy mầm chồi non, hoặc là chưa trưởng thành khí hậu mầm ống, tại ẩm ướt trong không khí chậm rãi sinh trưởng, chờ đợi lần tiếp theo thu hoạch chu kỳ. Mắt thấy trong động bốn bề vắng lặng, Tiêu Kiệt mang An Nhiên trực tiếp đi tới chỗ kia khắc họa luyện khí thuật bí tịch cổ lão bích khắc trước. "Ê, cái này chính là thượng cổ luyện khí thuật nguyên bản. Thế nào, có thể xem hiểu a?" Tiêu Kiệt chỉ vào bích khắc bên trên những cái kia huyền ảo cổ điện văn tự cùng hành khí đồ phổ hỏi. Chữ là đều biết, đồ phổ cũng có thể nhìn cái đại khái, kỹ năng cũng học xong. An Nhiên nhìn kỹ một hồi, nếu mày nói, thế nhưng là chính ta thử dựa theo nói ở trên cảm ứng, dẫn dắt thời điểm, hoàn toàn không có hiệu quả a. Hệ thống luôn nhắc nhở linh khí không đủ, không cách nào tiến hành luyện khí tu hành. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, giải thích nói, cái này không kỳ quái. Không lão sơn linh mạch sớm đã khô kiệt, nơi đây linh khí tại năm đó có lẽ coi như dư giả, nhưng hôm nay đã sớm tản mát hầu như không còn. Bây giờ trong thiên hạ còn có thể có nồng đậm thiên địa linh khí địa phương, chỉ sợ chỉ còn lại một chút không muốn người biết bí cảnh tuyệt địa, hoặc là thượng cổ tông môn di tích chỗ sâu. Hắn dừng một chút, nghĩ tới một chuyện, à đúng rồi, cô Vân Châu Sơn hải họa cảnh bên trong, linh khí hẳn là cũng coi như dồi dào, đầy đủ ngươi đem luyện khí thuật luyện đến nhất định đẳng cấp. Bất quá nha, hắn nhìn An Nhiên liếc mắt, nơi đó là tiên nhân chỗ ở, người thân là phàm nhân, ta là không tiện trực tiếp dẫn ngươi đi, uy củ có hạn. Nhìn thấy An Nhiên trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, Tiêu Kiệt cười nói bổ sung, bất quá không cần lo lắng, ta không phải cho ngươi luyện yêu hồ lô à. Hạch tâm của nó công dụng chính là ở đây. Về sau ngươi có thể thông qua thu thập nội đan của yêu quái, dùng luyện yêu hồ lô đem luyện hóa tinh thuần nhất linh ẩn chi khí, trực tiếp hấp thu, hiệu quả so tại cái này khổ cấp cấp cảm ứng thiên địa linh khí thực sự nhanh hơn nhiều, cũng ổn định nhiều lắm. Nhớ kỹ ta nói với ngươi thành tiên 5 bước a. Chiếu vào từng bước một đi làm là được. Luyện yêu hồ lô chính là giúp ngươi nhanh chóng vượt qua luyện khí giai đoạn mấu chốt. Đi thôi, việc nơi này, ta sau đó phải đi Lưu Hỏa Châu quan tượng Kim Ô, trước đưa ngươi về Ngân Hành thôn. Kim Ô. An Nhiên nghe xong, con mắt lập tức lại sáng, một phát bắt được Tiêu Kiệt cánh tay, chính là trong truyền thuyết ở tại trong mặt trời loại kia thần điểu. Ta cũng muốn nhìn. Dẫn ta đi gặp hiểu biết biết thôi. Cầu ngươi. Trên mặt nàng tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng. Có thể sẽ có chút nguy hiểm. Tiêu Kiệt nhắc nhở, Xích Diễm Phong cũng không phải cái gì du lịch thắng địa, nơi đó hoàn cảnh cực đoan, nói không chừng còn có cường đại hỏa hệ quái vật. Sợ cái gì? An Nhiên một bàn tay đập ở trên bờ vai Tiêu Kiệt, trong giọng nói tràn ngập đối với Tiêu Kiệt tín nhiệm, không phải có ngươi ở đó không? Ngươi thế nhưng là tiên nhân a. Câu này tràn ngập tin cậy lời nói để Tiêu Kiệt nghe được thể xác tinh thần thư sướng, không khỏi lộ ra một cái nụ cười tự tin, nói cũng đúng. Tự tin như vậy. Lần này ngược lại đến phiên An Nhiên hơi kinh ngạc, nàng trong ấn tượng Tiêu Kiệt mặc dù thực lực cường đại, nhưng bình thường vẫn tương đối điệu thấp cẩn thận. Tiêu Kiệt lại là cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên, ta thế nhưng là tiên nhân a. Bảo hộ ngươi chu toàn là dư xài. Hú hổ. Hắn cố ý kéo dài giai điệu, trêu chọc nói, vạn nhất ngươi nếu là không cẩn thận thật treo, cùng lắm thì ta lại đi minh giới bớt ngươi một lần chính là, trước lạ sau quen mà. Phi phi phi. Miệng quả đen. An Nhiên tức giận nện hắn một chút, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn lại không chút nào giảm. Trong lúc nói cười, Tiêu Kiệt lần nữa dựng lên tường vân, mười phần tự nhiên kéo lại An Nhiên vòng eo, hóa thành một đạo lưu quang, điều chỉnh phương hướng, thẳng đến phương Nam Lưu Hỏa Châu Xích Diễm Phong mà đi. Tường vân xuyên vân phá vụ, phi hành mau lẹ mà bình ổn. Dưới chân sơn xuyên đại địa phi tốc hướng về sau lao đi, đồng ruộng, thôn trang, dòng sông, rừng rậm dần dần bị hoang vu màu đỏ thắm sa mạc cùng liên miên núi lửa hình dạng mặt đất thay thế. Trong không khí nhiệt độ rõ ràng bắt đầu lên cao, tràn ngập lên nhàn nhạt khí lưu hoàng. Càng đến gần trong Lưu Hỏa Châu tầm khu vực, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, đại địa khô nước, dung nham sông như là đại địa vết sẹo chậm rãi chảy xuôi, trong không khí sóng nhiệt vặn vẹo ánh mắt. Chỉ có số ít ốc đảo phân bố tại mảnh này màu đỏ thắm trên thổ địa, mới có nhân loại tung tích cùng thành trấn xuất hiện. Lại bay một trận, theo hai người dần dần đến Lưu Hỏa Châu cực tây chi địa, rốt cục, một tòa nguy nga đứng vững, toàn thân bảy biển ra nóng rực màu đỏ thắm, phảng phất đang cháy hừng hực to lớn đỉnh núi, xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Cho dù cách xa nhau rất xa, cái kia cố hơi nóng phả vào mặt cùng trùng thiên hỏa linh chi khí, đã để người cảm thấy hô hấp nóng rực, làn da nóng lên. Đến, chính là chỗ này, Xích Diễm Phong. Tiêu Kiệt đè xuống đám mây, tại khoảng cách đỉnh núi một khoảng cách an toàn không được lơ lửng. Nhìn phía dưới cái kia sóng nhiệt trùng thiên, phản phất liền không khí đều đang tiêu đốt màu đỏ thắm khủng bố ngọn núi, Tiêu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh An Nhiên khí tức trở nên dồn dập lên, lượng máu danh bắt đầu cực kỳ chậm rãi hạ xuống, đây là nhận tính tiếp tục hoàn cảnh nhiệt độ cao tổn thương. Không được, ta muốn không thở nổi. An Nhiên bỗng nhiên há mồm thở dốc nói. Hắn không chút do dự, vung tay lên, một đạo mát lạnh sáng long lanh lưu chuyển lên sóng nước đường vân linh quang nháy mắt đem An Nhiên bao phủ trong đó. Tị hỏa quyết, dạng này ngươi liền sẽ không cảm thấy nóng rực khó nhịn. Hắn giải thích nói, lấy An Nhiên hiện tại đẳng cấp cùng lượng máu, nhưng chịu không được cái này Xích Diễm Phong xung quanh nhiệt độ cao thiêu đốt, không có phòng hộ lời nói, sợ là chống đỡ không được bao lâu liền phải bị nung chín. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tiêu Kiệt điều khiển từng vân, hướng cái kia phảng phất tuyên cổ thiêu đốt Xích Diễm Phong đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Chân chính tiêu chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 89, Xích Diễm Phong vượt cấp tiến lên giai, 1, chương 89. Xích Diễm Phong vượt cấp tiến lên giai, một cái kia Xích Diễm Phong đỉnh núi cũng không phải là trong tưởng tượng bén nhọn đỉnh núi, mà là một cái to lớn vô cùng hình vòng bốn địa, giống như một cái yên lặng vạn cổ miệng núi lửa, biên giới dốc đứng đá lởm chởm, bày biện ra bị liệt hỏa lâu dài thiêu đốt về sau màu đỏ sẫm lưu ly cảm nhận. Trong bốn địa bộ cũng không phải là không có vật gì, mà là trải rộng nóng rực cao nham tương, đá lởm chởm đá núi lửa cùng một chút kỳ dị, phản phất từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành tinh thể bụi, trong không khí tràn ngập nồng đậm lưu hình cùng khoáng vật thiêu đốt khí tức, sóng nhiệt vặn vẹo lên ánh mắt, để hết thảy đều lộ ra mông lung mà nóng bỏng. Hai người vừa rơi xuống đất, dưới chân nóng rực nham thạch cơ hồ bỏng đến An Nhiên nhảy dựng lên. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, xung quanh những cái kia nguyên bản hoặc ở trong dung nham chìm nổi, hoặc ở trên nham thạch ngủ đông hỏa hệ tinh quái, phản phất bị đầu nhập lăn dầu nước lạnh, nháy mắt sôi trào lên. Những này từ thuần túy hỏa linh chi khí tạo thành nguyên tố sinh vật, vốn là đối với hết thảy ngoại lai khí tức tràn ngập thiên nhiên ý, mà hỏa hệ tinh quái phần lớn tính cách bạo liệt nóng nảy, bởi vậy không có chút nào chuyển tròn chỗ chống hoặc chung sống hòa bình khả năng. Bọn chúng phát ra tê tê thiêu đốt âm thanh hoặc rít gào chậm chậm, lập tức liền theo bốn phương tám hướng vây công tới. Tiêu Kiệt đối mặt giống như thủy triều vọt tới hỏa hệ tinh quái, lại không chút nào hoảng. Hắn ý niệm tập trung, ý đồ điều động giữa thiên địa ngũ hành chi lực. Ý khu ngũ hành, đại hồng thủy. Vung tay lên, trong dự tính đủ để một đợt dẹp điên những nguyên tố sinh vật này to lớn dòng nước vẫn chưa xuất hiện, chỉ có trong không khí nổi lên một tia không có ý nghĩa gợn sóng liền cấp tốc lắng lại. Là, Tiêu Kiệt nháy mắt hiểu ra. Cái này Xích Diễm Sơn chính là giữa thiên địa chí dương chí cương chi địa, liệt diễm ngập trời, hỏa hành chi lực tràn đầy đến cực hạn, cùng với tương khắc thủy hành chi lực tự nhiên bị áp chế đến gần như hư vô, yếu ớt đến khó lấy cảm ứng. Liền xem như tiên nhân thi pháp, cũng là phải để ý cơ bản pháp tắc. Ý khu ngũ hành dù diệu, điều kiện tiên quyết là bốn phía trong hoàn cảnh sát thực tồn tại có thể cung cấp thúc đẩy ngũ hành chi lực mới được. Cứ như vậy một trần chờ công phu, những cái kia hình thái khác nhau hỏa linh tinh, hỏa ma, liệt hỏa hành giả đã tiếp cận, không chút do dự đem các loại cuồng bạo hỏa hệ pháp thuật húc đầu che mặt oanh kích tới. To lớn hỏa cầu, liên tiếp hỏa tiễn, giữ tận rít gào hỏa lòng, bạo tạc tính chất liệt diễm đạn. Đầy trời đều là đỏ thâm nóng rực quy tích, đem hai người vị trí triệt để bao trùm, phản phất muốn đem bọn hắn nháy mắt khí hóa. Tiêu Kiệt nhưng cũng không hoảng hốt. Ngũ hành chi lực biến hóa ngàn vạn, tương sinh tương khắc, này lên kia xuống, tự nhiên có thể ứng đối phương pháp. Đã nước yếu, lợi dụng thủ khắc. Ý khu ngũ hành, vách đá thủ hộ. Dưới chân hắn dừng lại, bàng bạc tiên lực rót vào đại địa. Muốn thời gian, trung quanh mặt đất chấn động kịch liệt, tường đạo nặng nề cứng rắn, lóe ra màu vàng đất linh quang vách tường nham thạch đầm vang dâng lên, cấp tốc khép lại, như là một cái kiên cố hình tròn pháo đài, đem hai người một mực bảo hộ ở trong đó, đem đến từ bốn phương tám hướng hỏa diễm công kích đều ngăn lại. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà tại pháo đài tường ngoài vang lên, toàn bộ lô cốt bằng đá bị chấn động đến kịch liệt lay động, mặt ngoài đá vụn vấn tiết gì rào rơi xuống, linh quang lấp lóe sáng tắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tăng dã. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí xuyên thấu qua vách đá truyền lại tiến đến, để nội bộ không khí đều trở nên nóng hổi. Làm vòng thứ ba mãnh liệt nhất tập kích công kích kết thúc lúc, cái kia nhìn như kiên cố nham thạch pháo đài phía trên đã che kín giống mạng nhện vết rách, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Bèn, pháo đài rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một trận kịch liệt trong nổ tung ầm vang vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi. Nhưng mà ngay tại pháo đài vỡ nát ngay mắt, từng tiếng càng long ngâm vang tận mây xanh. Một đầu toàn thân trắng loáng như ngọc, lân giáp lóe ra hàn quang dài 40 mét rồng phóng lên tận trời, chính là Tiêu Kiệt biến thành Bạch Long. Hàn băng thổ tức. Bạch Long há miệng, một cỗ cực độ thâm hàn băng xương khí lưu như là vỡ đê sông băng, đến từ cực bắc chi địa tử vong thở dài phun ra, hiện hình quạt hướng về phía dưới chen trúc mà tới hỏa hệ tinh quái quét ngang mà qua. Cái này đến từ chân long bản nguyên hàn băng chi lực, cùng bốn phía nóng bỏng hoàn cảnh kịch liệt xung đột, phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang, màu trắng hàn vụ nháy mắt tràn ngập ra. Những cái kia xông lên phía trước nhất hỏa hệ tinh quái đứng nuôi chịu sào, ngọn lửa trên người nháy mắt giảm đậm đi, bên ngoài thân thậm chí ngưng kết ra thật dày tầng băng, hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, toàn thân toát ra đại lượng màu trắng hơi nước, phảng phất bị tưới một chậu nước đá lửa than, dập tắt ngưng kết. Nhưng mà những này hỏa hệ tinh quái bản tính hung hãn, cho dù bị thương nặng, nhưng vẫn là không chịu bỏ qua, dãy rủa lấy tiếp tục phun ra hỏa diễm công kích không trùng Bạch Long. Nhưng những này giải rác hỏa diễm công kích, khẽ rửa gần Bạch Long quanh thân tự nhiên ngưng tụ vẩn quanh hộ thân mây đen, liền bị ẩn chứa trong đó thủy linh khí trừ khử hơn phân nửa ý lực, chân chính có thể chạm đến vảy rồng đã là nọ mạnh hết đà. Tiêu Kiệt cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Vân Sinh Tòng Long bị động tiên phú, tại lúc này lại còn có bực này ngoài ý muốn phòng ngự hiệu quả. Cái này lấy thần thông huyễn hóa ra đến mây đen, vậy mà sẽ không bởi vì trùng quanh thủy hành chi lực quá yếu mà chịu ảnh hưởng, quả thực rất dễ dàng. Hắn không còn cho những tinh quái này cơ hội, to lớn thân rồng tại không trung ưu nhãm mà uy nghiêm địa bàn xoáy mà lên, lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm. Trung quanh trên bầu trời bởi vì hắn hóa rồng mà hội tụ đến mây đen tầng bên trong lập tức lôi quang bốn phía, điện xả của vũ rơi. Theo hắn ý niệm dẫn dắt, từng đạo to như thùng nước rực sáng lôi đỉnh như là thiên phạt chi kiếm, tinh chuẩn đánh vào phía dưới tinh quái quần bên trong. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết hỏa diễm hành giả thu hoạch được 675 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết hỏa hiểm thu hoạch được 720 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết liệt hỏa tinh hồn thu hoạch được 698 điểm kinh nghiệm. Không tệ lắm. Tiêu Kiệt trong lòng thầm khen, cái này điểm kinh nghiệm quả thực phong phú vô cùng, không hổ là cao cấp bản đồ. Những này hỏa hệ tinh quái phần lớn là hơn 40 cấp, thậm chí xen lẫn hơn 50 cấp đại quái, kinh nghiệm soát gọi là một cái sảng khoái, trong chớp mắt, kinh nghiệm của hắn đầu liền tăng mạnh một mảng lớn. Càng diệu chính là, những tinh quái này sau khi chết, nhao nhao tuôn ra một chút lóe ra ánh đỏ tài liệu chân quý. Hỏa diễm tinh hạch liệt diễm tinh hoa bất diệt nguyên tố chi hỏa dung nham chi tầng mảnh vỡ. Tiêu Kiệt cũng không phân tốt xấu, long chảo vung lên, một cỗ hấp lực sinh ra, đem trên mặt đất rơi xuống tất cả vật liệu một mạch thu sạch vào trong túi. Những vật này coi như chính mình không dùng được, cầm đi cho Tô Chỉ Tình luyện đan chế phủ, hoặc là cùng người chơi khác giao dịch, đều là cực tốt. Lúc này, phía dưới nguyên bản pháo đài hài cốt chỗ, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh đằng không bật lên, nhẹ nhàng rơi tại một khối to lớn đá núi lửa bên trên, chính là hóa thân linh miêu An Nhiên. Trên người nàng tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt phòng hộ linh quang, hiển nhiên là Tiêu Kiệt vừa rồi thuận tay cho nàng giá trị. Chương 89, Xích Diễm Phong, vượt cấp tiến lên giai 2, chương 89, Xích Diễm Phong, vượt cấp tiến lên giai 2, ta thăng cấp. An Nhiên hưng phấn kêu lên, trên thân hiện lên một đạo thăng cấp kim quang. Nàng vốn là đã cấp 9 nhiều, gần như đột phá, bây giờ chia sẻ một chút tiêu kiệt cày quái kinh nghiệm, cứ việc tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng rốt cục thành công lên tới 10 cấp. Đáng tiếc cái trò chơi này đối với đẳng cấp cao người chơi mang đẳng cấp thấp người chơi cày quái kinh nghiệm trên phân phối 10 phần nghiêm ngặt. Đẳng cấp thấp người chơi nếu như ở trong chiến đấu cơ hồ không có cống hiến, chuyển vận, trị liệu, khống chế trở, trên cơ bản không được chia cái gì điểm kinh nghiệm, nếu không tiêu kiệt ngược lại là có thể mang cả tặn so tiểu hỏa kế soát đồng cấp quái lớn còn mấy cấp. Bây giờ chỉ có thể để bọn hắn tự lực cánh sinh. Thế nào, giải tỏa cái gì có thể chọn nghề nghiệp? Tiêu kiệt biến trở về hình người, trở xuống mặt đất hỏi. Thượng cổ luyện khí sĩ, sa màn, cùng. A. Yêu thuật sư. An Nhiên nhìn xem nghề nghiệp danh sách, kinh ngạc kêu thành tiếng. Tiêu Kiệt lập tức cũng có chút ngạc nhiên, vậy mà cấp 10 liền giải tỏa yêu thuật sư cái nghề nghiệp này. Như thế có chút kỳ quái. Phải biết, dựa theo quá khứ tất cả người chơi tổng kết xuống tới trò chơi kinh nghiệm đến xem, yêu thuật sư thế nhưng là một cái hai lần chuyển chức tiến giai nghề nghiệp, bình thường cần thuần thú sư vu sư hoặc là thuần thú sư xạ mạn dạng này trước đưa nghề nghiệp tổ hợp, cũng đạt tới nhất định đẳng cấp tài năng giải tỏa. Không nghĩ tới vậy mà cấp 10 liền có thể trực tiếp tiến giai. Đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ quá khứ các người chơi tổng kết xuống tới kinh nghiệm đều là sai lầm? An Nhiên kinh hỉ nói. Tiêu Kiệt tinh tế suy tư, trong đầu cực nhanh phân tích. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến loại nào đó giải thích hợp lý. Không, quá khứ kinh nghiệm tỷ lệ lớn không sai. Nghề nghiệp giải tỏa là căn cứ người chơi thực tế trò chơi quá trình cùng hành vi hình thức đến phán định tạo ra. An Nhiên ngươi trước khi cấp 10, cũng bởi vì làm người hai đời ký ức cùng trợ giúp của ta, trước thời hạn nắm giữ linh miêu hóa hình cái này điển hình yêu thuật sư kỹ năng, hệ thống tự nhiên phán định ngươi có trở thành yêu thuật sư tiềm chất cùng khuynh hướng, bởi vậy tại cấp 10 cái lần thứ nhất này nghề nghiệp tiến giai cửa ải, liền trực tiếp đem hắn liệt vào tuyển hạng. Quá khứ người chơi sở dĩ nhất định phải có trước đưa nghề nghiệp, là bởi vì chỉ có trước trở thành thuần thú sư hoặc vu sư, xạ mạn, tài năng học tập đến những cái kia trước đưa kỹ năng. Có những cái kia trước đưa kỹ năng, hệ thống mới có thể tại sau này tiến giai lúc mở ra yêu thuật sư tuyển hạng. Đây là một loại trước có nguyên nhân, về sau có quả logic. Mà ngươi bây giờ, là quả, kỹ năng, xuất hiện trước, bởi vì, nghề nghiệp, tự nhiên cũng liền tùy theo trước thời hạn vừa phối. Cứ như vậy coi như lợi hại. Tiêu Kiệt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, mà lại không chỉ có là ngươi có thể. Còn lại mấy cái bên kia phục sinh chuyển sinh các bằng hưu, chỉ sợ cũng đều có kỳ ngộ như vậy. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp trước thời hạn giải tỏa ở kiếp trước nắm giữ cao giai kỹ năng, một thế này rất có thể tại cấp 10 lúc liền có cơ hội trực tiếp tiến giai thành cao giai nghề nghiệp. Cứ như vậy, dù cho tương lai bởi vì tư chất hoặc cơ duyên có hạn, cuối cùng không thành tiến được, chỉ là cái này vượt mức quy định cường đại nghề nghiệp mang đến ưu thế cực lớn, cũng đủ làm cho bọn hắn trở thành trong trò chơi này thực lực đỉnh cao nhất một nhóm người chơi. An Nhiên nghe cũng là liên tục gật đầu, có đạo lý, vậy ta chọn nghề nghiệp nào tốt? An Nhiên đối với Tiêu Kiệt hỏi. Một bộ ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp ta nghe ngươi biểu lộ. Tiêu Kiệt sờ sờ cái cằm, lúc này thật là có chút không nắm chắc được. Dù sao chính hắn lúc trước cấp 10 chuyển chính là thuần thú sư, cấp 20 mới tiến giai thượng cổ luyện khí sĩ, cấp 30 mới dung hợp gia luyện yêu sư cái này chức nghiệp, cũng không có gặp được loại này cấp 10 liền đứng trước cao giai nghề nghiệp lựa chọn tình huống. Ân, thượng cổ luyện khí sĩ ta cảm thấy, ngươi cũng là không cần lập tức liền chuyển. Tiêu Kiệt phân tích nói, ngươi lập tức nhu cầu cấp thiết nhất là đánh quái thăng cấp, mau chóng tăng lên cơ sở đẳng cấp cùng thực lực. Mà thượng cổ luyện khí sĩ cái nghề nghiệp này, mặc dù trực chỉ thành tiên đại đạo, nhưng giai đoạn trước tại trực tiếp chiến đấu phương diện cho kỹ năng cùng duy trì cũng không nhiều, đâu chỉ không nhiều, bởi vì lần này không có Hồng Trần chân nhân giáo sư kỹ năng, An Nhiên sợ là liền một cái cơ sở nhất khí liệu thuật đều không có, chỉ có thể dựa vào luyện khí thuật đẳng cấp tăng lên cung cấp chuyển kỳ đặc chất giữ thể diện, cùng chờ đợi chẳng biết lúc nào mới có thể phát động nghề nghiệp nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng. So sánh với đó, người trước tiên có thể đi yêu thuật sư lộ tuyến, dạng này ngươi liền có thể lập tức thu hoạch được yêu thuật sư cơ sở kỹ năng, thuận tiện đánh quái thăng cấp, tích lũy tài nguyên, đợi đến cấp 20 tả hữu, cơ sở vững chắc, lại cân nhắc kiêm chức thượng cổ luyện khí sĩ. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như trước thời hạn chuyển yêu thuật sư sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau luyện yêu sư giải tỏa, cũng có thể lựa chọn một con đường khác, cấp 10 tiên tiến giai thượng cổ luyện khí sĩ, nhẫn mại giai đoạn trước yếu thế, đợi đến cấp 20 lại thử nghiệm trực tiếp chuyển chức luyện yêu sư. Bất quá, căn cứ vật phẩm đi qua kinh nghiệm, luyện yêu sư trước đưa nghề nghiệp là thượng cổ luyện khí sĩ thuần thú sư. Nếu như ngươi không có thuần thú sư trước đưa, có thể hay không trực tiếp giải tỏa luyện yêu sư, ta còn thực sự không quá dễ nói. Mặc dù đối mặt chính là trước nay chưa từng có cục diện, nhưng cơ bản trò chơi nguyên lý là tương thông. Tiêu Kiệt rất nhanh liền trong đầu trải bước ra hai đầu khả năng lộ tuyến. Đơn giản đến nói, hai con đường, cấp 10 lựa chọn yêu thuật sư cấp 20 kiêm chức hoặc chuyển chức thượng cổ luyện khí sĩ cấp 30 mục tiêu luyện yêu sư. Trên lý luận nhìn, yêu thuật sư là thuần thú sư thượng vị tiến giai nghề nghiệp, hẳn là có thể thay thế thuần thú sư tác dụng đến thỏa mãn luyện yêu sư trước đưa điều kiện. Cấp 10 lựa chọn thượng cổ luyện khí sĩ cấp 20 có một phần nhỏ khả năng trực tiếp giải tỏa luyện yêu sư, nếu như hệ thống tán thành ngươi linh miêu hóa hình kỹ năng đồng đẳng với thuần thú sư năng lực lời nói, nếu như không được, hẳn là cũng có thể vào lúc đó lại kiêm chức yêu thuật sư cấp 30 lại chuyển luyện yêu sư. Hai con đường hẳn là đều có thể cuối cùng đạt thành mục tiêu, chỉ là quá trình trải nghiệm cùng nguy hiểm hơi có khác biệt. An Nhiên nghiêm túc nghe xong, cơ hồ không thế nào do dự liền làm ra quyết định, ta chọn yêu thuật sư. Dù sao đời trước đi chính là yêu thuật sư lộ tuyến, đối với cái nghề nghiệp này hệ thống càng thêm quen thuộc cùng thân thiết. Mà lại nghe Tiêu Kiệt ý tứ này, thượng cổ luyện khí sĩ giai đoạn trước thực tế quá kém cỏi, vì có thể càng thuận tiện đánh quái thăng cấp, mau chóng tăng thực lực lên, nhất định phải chọn yêu thuật sư. Chọn xong nghề nghiệp, An Nhiên trên thân tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời dạ tính cùng linh động khí tức. Nàng hướng chung quanh nóng rực buồn địa liếc nhìn một vòng, nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi không phải đến quan tưởng Kim Ô sao? Kim Ô đâu? Làm sao liền sợi lông cũng không thấy? Tiêu Kiệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, giải thích nói, căn cứ Diệu Pháp Nguyên Quân cung cấp tư liệu, đây đối với Kim Ô chỉ có tại mỗi ngày dương khí trong thiên địa thịnh nhất vào lúc giữa trưa, mới có thể theo bọn nó nghỉ lại dung nham trong xào huyệt đi ra hoạt động, hấp thu thái dương chân hỏa cùng địa hỏa tinh hoa. Hẳn là, nhanh đi. Thời gian trong lúc chờ đợi chậm rãi trôi qua. Trong bồn địa sóng nhiệt vẫn như cũ lớp người, những cái kia bị thanh lý mất hỏa hệ tinh quái tựa hồ trong thời gian ngắn sẽ không đổi mới. Tiêu Kiệt cùng An Nhiên tìm một chỗ to lớn, có thể hơi che chắn tiêu đốt nham thạch chỗ bóng tối nghỉ ngơi. An Nhiên hưng phấn quen thuộc yêu thuật sư hạch tâm kỹ năng, thử nghiệm càng tinh tế hơn điều khiển linh miêu biến thân, cùng sao chép nàng ở kiếp trước nắm giữ một chút hóa hình kỹ năng. Chương 90, thần điểu Kim Ô, 1, chương 90, thần điểu Kim Ô, 1, có yêu thuật sư nghề nghiệp duy trì, lại thêm thiên huyền hóa hình quyết lý luận chỉ đạo, cùng ở kiếp trước hóa hình kinh nghiệm, không có quá nhiều một hồi An Nhiên liền lại phục hồi như cũ hai loại mới hóa hình pháp thuật. Tuyết hào hóa hình, cự hùng hóa hình, đáng tiếc không biết có phải hay không là linh lực không đủ quan hệ, hai loại yêu thú hóa hình lại không có thể giải tỏa. Tiêu Kiệt thì nhắm mắt ngưng thần, đem tiên thức chậm rãi trải rộng ra, cảm giác buồn địa chỗ sâu cái kia hai cô ngay tại dần dần thức tỉnh, trở nên càng ngày càng nóng rực bảng bạc sinh mệnh khí tức. Đúng lúc này, trên bầu trời, chỗ cực kỳ cao, đột nhiên truyền đến từng tiếng càng mà kéo dài kêu to. Tiếng kêu kia xuyên kim liệt thạch, nhưng lại mang một loại cổ lão mà thần thánh bất vị, phảng phất không phải thế gian chim hót, mà là đến từ mặt trời hạch tâm rung động, ẩn chứa vô song quang minh cùng nóng bỏng, nháy mắt vượt trên trong buồn địa tất cả tiếng ồn ào vang. Đến rồi. Tiêu Kiệt trong lòng run lên, đối với An Nhiên thấp giọng nói, một hồi ngươi giấu kỹ, tuyệt đối không được tùy tiện hiện thân. Kim Ô cái đồ chơi này, chính là chân chính thần thú, thực lực cường hãn vô cùng, chỉ sợ so với bình thường long tộc cũng không hề yếu. Cho dù thân là tiên nhân, Tiêu Kiệt cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế lại chẳng diện, vạn nhất thật ngôn ngữ không cùng hoặc là thao tác sai lầm dẫn đến Kim Ô bắt đầu cuồng bạo, chính hắn ngược lại là có tự vệ lòng tin, nhưng là cái kia hủy thiên diệt địa công kích dư ba, khó tránh khỏi sẽ để cho đẳng cấp còn thấp An Nhiên lâm vào nguy hiểm chí mạng. Hắn cấp tốc bóp cái pháp quyết, sử dụng ẩn thân thuật, đem thân hình của hai người cùng khí tức triệt để ẩn nấp đi. Liền thấy bồn địa trung ương lớn nhất cái kia trong hồ dung nham, sôi trào dung nham như là đốt lên màu đỏ vàng nước tương kịch liệt quay cuồng lên. Ngay sau đó, một đoàn vô cùng lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng màu vàng quang cầu chậm rãi theo trong dung nham bay lên, phản phất một vòng cỡ nhỏ quá dương chính đang sinh ra. Nó lơ lửng trong giữa không trung, tia sáng dần dần nội liễm, hiện lộ ra hắn chân chính hình thái. Kia là một cái to lớn mà thần tuấn vô cùng loài chim. Hình thể của nó viễn siêu thế gian bất luận cái gì mãnh cầm, dương cánh chừng 20-30 mét, toàn thân lông vũ bảy biện ra thuần túy vô cùng, tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng, phản phất là từ thể lòng thái dương quang mang ngưng tụ mà thành. Mỗi một cây lông vũ biên giới đều toát ra nhỏ bé kim sắc hỏa diễm. Nó mỏ như là tinh khiết nhất hoàng kim chế tạo, sắc bén mà lấp lánh, hai mắt thì là hai đoàn thiêu đốt lên, cháy đỏ rực quang cầu, tràn ngập uy nghiêm cùng trí tuệ. Ba con phảng phất từ thuần túy quang diễm tạo thành đủ trảo ưu nhã thu nạp ở dưới bụng. Nó quanh thân đều tản ra khủng bố nhiệt độ cao cùng mênh mông quang minh chi lực, phảng phất nó chính là mặt trời hóa thân, vẹn vẹn là tồn tại nơi này, liền để không gian chung quanh có chút bặm mẻo, tia sáng đều hướng nó thần phục có lượng. Tốt một cái thái dương thần điểu. Tiêu Kiệt trong lòng không khỏi tán thưởng. Hy hoàng, Kim Ô thần điểu cấp 65 thượng cổ thần thú. HP 35000, 35,000. Tiêu Kiệt nhìn xem trước mắt cái này giống như liệt diễm hóa thân, huy hoàng thần uy treo tại giữa trời Kim Ô, cũng không khỏi một trận cảm xúc bành trướng. Cái này bề ngoài, khí thế kia, sát thực đạt đến mặt bài của mình, không hưởng công chính mình cố ý ngàn dặm xa xôi chạy tới con đường. Diệu Pháp Nguyên Quân cho hắn cung cấp những thần thú kia tư liệu, mặc dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng cái Kim Ô này cũng không nghi ngờ hợp tâm ý Tiêu Kiệt nhất. Vừa đến mức cách đủ cao, chính là trong thần thoại Thái Dương thần điểu, thứ hai nha, hai ngày sau liền muốn đánh minh giới đại chiến, lại có cái gì pháp thuật có thể so sánh được Chí Dương Chí Cương Viêm Dương Thiên Hỏa đối với vong linh quỷ loại tổn thương cao hơn đâu? Nếu là có thể quan tưởng thành công, thu hoạch được hắn bản mệnh thần thông, đến lúc đó ở trên chiến trường cũng có thể biểu hiện tốt một chút một phen, đại sát đặc sát. Tuy nói một trận chiến này Tiêu Kiệt là hạ quyết tâm muốn ôm chặt Lâm Huyền Sách, võ kinh ngạc, Tô Chỉ Tình ba vị uy tín lâu năm tiên nhân ủi, nhưng mình có thể phát huy ra sắc, tóm lại là tốt, càng có thể thể hiện biến số giá trị. Cái kia Kim Ô, Hy Hoàng, quanh quẩn trên không trung một vòng, giống như một vòng chân chính mặt trời nhỏ tại tuần sắt lãnh địa của mình, tia sáng đi tới, liền dung nham đều tựa hồ càng thêm sinh động mấy phần. Nhưng nó lập tức phát ra một tiếng mang một chút bất mãn cùng phẫn nộ kêu to. Tiêu Kiệt cũng không ngoài ý muốn. Cái đồ chơi này cũng là muốn ăn cơm, mà Kim Ô đồ ăn chính là trên xích diễm phong này các loại hỏa hệ tinh quái sau khi chết tuôn ra đến hỏa hệ nguyên tố vật liệu. Chính mình vừa rồi đem hôm nay đổi mới đi ra bọn này đồ ăn vặt một hơi cho xử lý hết, nếu như không có ngoài ý muốn, Kim Ô Hy Hoàng hôm nay nhưng là muốn nói bụng. Mắt thấy cái kia Kim Ô táo bạo tại tầng trời thấp xoay quanh, thả ra ánh sáng cùng nhiệt, Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ mình cơ hội đến rồi. Tiêu Kiệt nhắm ngay thời cơ, đột nhiên sử dụng thuần thú sư nghề nghiệp thông dụng ném ăn kỹ năng, đem một khối vừa rồi đánh quái thu hoạch được liệt diễm tinh hoa hướng Kim Ô bên cạnh phía trước trên đất chống ném tới. Cái kia Kim Ô Hy Hoàng ánh mắt nhạy cảm lập tức bắt được viên kia tản ra tinh thuần hỏa linh chi lực tinh thể, lập tức phát ra một tiếng mang kinh hỉ cùng vui sướng kêu to, hai cánh thu vào, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang lao xuống. Lập tức, một cỗ xa so với trước đó càng thêm nóng dực khủng bố khí lãng đập vào mặt. Tiêu Kiệt trong lòng chấn kinh, cái đồ chơi này thật đúng là đủ mạnh a. chỉ là nó lao xuống lúc tự mang bị động nhiệt độ cao quang hoàn hiệu quả, liền để hắn cảm thấy toàn thân nhói nhói, lượng máu bắt đầu chậm chạp mà kiên định hạ xuống. Tiên nhân nguyên thần mặc dù bất hủ bất diệt, nhưng cái này vừa mới tái tạo thân thể máu thịt lại không phải vô địch, nhất là đối mặt loại này cực hạn nhiệt độ cao. Hắn vội vàng lần nữa thôi động linh lực thi triển tị hỏa quyết, một tầng mát lạnh màu thủy lam bừng sáng bao phủ hai người xung quanh, miễn cưỡng chống lại cái này sóng sóng nhiệt xung kích. Bất quá Tiêu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận đi ra, nếu như Kim Ô toàn lực tiến công, phun ra bản mệnh của nó chân hỏa, chính mình cái này vội vàng sử dụng tị hỏa quyết sợ là căn bản ngăn cản không nổi, tất nhiên cần hóa thân bạch long, bằng vào long tộc cường hoành nhục thân cùng hàn băng thổ tức, mới có cùng đánh một trận chi lực. Nói cho cùng, tiên nhân ở cái thế giới này cũng không phải vô địch, nhất là Tiêu Kiệt loại này tân tấn tiên nhân, càng nhiều ưu thế ở chỗ vị cách cao xa cùng tương lai tiềm lực, cùng bất hủ đặc tính, mà không phải lập tức vô địch khắp thiên hạ thực lực tuyệt đối. Cũng may cái kia Kim Ô Hy Hoàng cũng không có phát động công kích gì tứ. Nó tinh chuẩn một ngụm ngậm lấy viên kia liệt diễm tinh hoa, như cùng ăn đường đậu nuốt xuống. Trên người nó nguyên bản bởi vì đói bụng mà có chút sao động bất an quá diễm, cũng theo đó trở nên ôn hòa một chút. Tiêu Kiệt thấy thế, tiếp tục sử dụng ném ăn kỹ năng, một hơi lại ném ra mười mấy khối phẩm chất khác nhau hỏa hệ vật liệu liệt diễm tinh hoa, hỏa diễm tinh hạch, bất diệt nguyên tố chi hỏa. Cuối cùng đem cái kia Kim Ô Hy Hoàng trên đầu danh tự trạng thái theo đại biểu đối địch màu đỏ tươi, biến thành đại biểu trung lập màu vàng. Chương 90, thần điểu Kim Ô 2, chương 90, thần điểu Kim Ô 2, mắt thấy Kim Ô đã không còn ý, chỉ là tò mò nghiêng to lớn, thiếu đốt lên đầu đánh giá bọn hắn ẩn nấp phương hướng, Tiêu Kiệt rốt cục lớn mật giải trừ ẩn thân, hiện lộ ra thân hình. Hắn một bên chậm rãi tới gần, một bên hướng về phía Kim Ô chào hỏi, đồng thời tiên thức toàn bộ triển khai, hai mắt như là tinh mật nhất máy quét, đem Kim Ô mỗi một tấc hình dáng, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tia năng lượng lưu động phương thức đều điên cuồng ghi chép ở trong đầu. Hắc, ngươi tốt, đại điểu huynh đài. Chớ khẩn trương, ta chính là đi ngang qua nhìn xem, không có ác ý gì. Tiêu Kiệt tận lực để ngữ khí của mình lộ ra thân mật vô hại. Cái kia Kim Ô Hy Hoàng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu bất điểm, thiếu đốt trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nó tựa hồ có thể cảm giác được trên người đối phương có một loại không giống với bình thường sinh vật khí tức, tiên khí. Nó chần chờ một chút, vậy mà dùng một loại kỳ lạ mà cổ lão, mang kim thạch ma sát cảm nhận giọng điệu, đứt quãng mở miệng, ngươi sẽ chúng ta ngôn ngữ. Thanh âm của nó như là ánh nắng xuyên qua lưu ly, thanh thúy lại nóng rực. Hiểu sơ một hai. Tiêu Kiệt mỉm cười, tiếp tục tới gần, ta chỉ là kính đã lâu Kim Ô thần điệu uy danh, chuyên tới để chiêm ngưỡng một phen, muốn thật tốt nhìn xem ngài thần tuấn tư thái. Tuyệt không ác ý, hắn một bên nói, một bên lại cẩn thận từng ly từng tí ném ra một khối dung nham chi tâm mảnh vỡ. Khi Hoàng một ngụm tiếp được, ngay đến rát băng rung động, tựa hồ rất hài lòng. Nó nghiêng đầu, quan sát Tiêu Kiệt một lát, mặc dù không quá lý giải cái sinh vật kỳ quái này tại sao phải nhìn xem, nhưng nhìn tại đồ ăn vật ăn ngon như vậy phân thượng, nó cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, phát ra kêu to, nhìn. Có thể. Yên tĩnh. Không muốn, âm ý nhìn thấy Kim Ô đồng ý, Tiêu Kiệt cũng triệt để yên lòng, kêu gọi An Nhiên cũng theo trong trạng thái ẩn thân thoát ly đi ra. Bởi vì hai người ở vào tổ đội trạng thái, cùng hưởng danh vọng, Kim Ô thái độ đối với An Nhiên cũng là trung lập trạng thái. Hoa An Nhiên vừa ra tới liền bị trước mắt cái này như là hoàng kim cùng hỏa diễm đúc thành thần điệu triệt để rung động, nhịn không được lên tiếng kinh hô, cái này đại điệu thật hoa lệ a, quá tuấn tú, thật xinh đẹp. Khi Hoàng tựa hồ nghe hiểu ca ngợi, vui vẻ run lên trên thân tỏa ra ánh sáng lung linh lơ vũ, vẩy xuống một mảnh nhỏ vụn màu vàng hỏa tinh, nó nhìn về phía An Nhiên, kêu to đạo, ngươi, lão bà, rất có phẩm vị. Nó ngôn ngữ loài thú tựa hồ có chút bần cùng, hoặc là nói bọn chúng xã giao quan hệ tương đối đơn giản. Nó đang nói cái gì? An Nhiên tò mò hỏi Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt nín cười phiên dịch, nó khen ngươi rất có phẩm vị. An Nhiên lập tức vui, hướng về phía Hy Hoàng vẫy tay, ha ha, cảm ơn ngươi, đại điểu tiên sinh. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi thật là ta gặp qua xinh đẹp nhất, thần khí nhất chim chóc. Hy Hoàng tựa hồ càng cao hứng, lại nhìn về phía Tiêu Kiệt, ha ha. Ngươi hẳn là cùng ta, lão bà, cũng nói một chút. Nó tựa hồ cảm thấy đồ tốt hẳn là chia sẻ, nhất là tán dương. Tiêu Kiệt dở khóc dở cười, lại ném ra mấy quả cuối cùng hàng tồn vật liệu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu hết sức chăm chú quan tưởng, Tiêu Kiệt nín hơi ngưng thần, tiên thức như là vô hình xúc tu, chậm rãi đem Hy Hoàng bao phủ. Hắn không còn bẹn bẹn dùng con mắt đi nhìn, mà là điều động toàn bộ giác quan tiên có thể đi cảm nhận. Hắn ghi chép lại Hy Hoàng mỗi một mảnh lông vũ phương thức sắp xếp, hắn xuống ẩn chứa hỏa diễm khí tức, phân tích nó hô hấp tiết tấu cùng chung quanh hỏa linh chi khí của mình, đo lường tính toán trong cơ thể nó đoàn kia hạch tâm thái dương chân hỏa năng lượng ba động tần suất, thậm chí ý đồ phân tích nó trong đôi mắt cái kia nóng sáng tia sáng đại biểu pháp tắc ý vị. Trong thức hải của hắn, một cái cực kỳ phức tạp, từ vô số màu vàng tia sáng cùng hỏa diễm phủ văn tạo thành 3D mô hình ngay tại phi tốc tạo dựng, mỗi một chi tiết nhỏ đều đang không ngừng hoàn thiện. Một lúc lâu, Tiêu Kiệt cảm giác đã đem Kim Ô Hy Hoàng ngoại hình, trạng thái tính năng lượng đặc thù đều ghi chép đến không sai biệt lắm, nhưng mà mở ra vạn tượng đồ lục xem xét, quan tưởng tiến độ lại vẹn vẹn chỉ có 37. Đây là cái quỷ gì? Tiêu Kiệt có chút kinh ngạc. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ có thể biến hóa cái ngoại hình mà thôi, căn bản là không có cách thu hoạch được Kim Ô bất kỳ lực lượng nào giá trị. Căn bản không có tác dụng lớn gì, a ít nhất cũng phải đạt tới quan tưởng ba cảnh giới bên trong cái thứ hai cảnh giới, điều khiển khả năng chi cảnh mới có thể sử dụng nên hình thái bản mệnh thần thông. Bất quá không sao, liền cùng trước đó quan tưởng thọ tiếp xuống bộ phận, chỉ sợ cũng không phải chỉ dựa vào nhìn liền có thể hoàn thành, cần trải nghiệm cùng quan sát nó không cùng sống động tập tính. Bất quá cùng quan tưởng thọ so ra, độ khó này cũng không phải bình thường cao. Thọ tốt xấu có thể đã năm đến sờ sờ ôm một cái, ai dám đi sờ một cái toàn thân thái dương chân hỏa Kim Ô? An Nhiên, Tiêu Kiệt quay đầu nói, tiếp xuống ta khả năng cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi tương đối dài một đoạn thời gian, tiến hành chiều sâu quan tưởng. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, mà lại nói không chắc chắn có cái khác nguy hiểm, ngươi có muốn hay không rời đi trước, về Ngân Hạnh thôn hoặc là địa phương khác đi luyện cấp? Không cần, An Nhiên lắc đầu, ánh mắt kiên định, ta cùng ngươi. Dù sao ta cũng không có gì việc gấp, ở trong này nhìn xem phong cảnh. Ách, mặc dù không có gì phong cảnh đẹp mắt, nhưng quan sát thần thú cũng có thể mọc kiến thức mà. Nói không chừng đối với ta tu luyện cũng có trợ giúp đâu. Vừa bạn ta cũng muốn thử một lần nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ cái kia hai loại yêu thú hóa hình, lại nói, bạn nhất ngươi cần người trợ giúp đâu. Tiêu Kiệt nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng hơi ấm, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy chính ngươi ngàn vạn cẩn thận, trốn xa một chút, ngay tại chúng ta vừa rồi nghỉ ngơi khối kia cự nham đằng sau không muốn đi ra. Biết rồi. An Nhiên khéo léo đáp, cấp tốc chạy về trước đó chỗ ẩn thân. Tiêu Kiệt quay người, lần nữa đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại đối với Kim Ô Hi Hoàng quan tưởng bên trong. Trong hai ngày sau đó, Tiêu Kiệt cơ hồ toàn tâm toàn ý, mất ăn mất ngủ vùi đầu vào đối với Kim Ô thần điệu quan tưởng bên trong. Cái này quan tưởng quá trình quả thực không quá dễ dàng, lại tràn ngập phong hiểm. Cái Kim Ô này mọi cử động dẫn dắt khổng lồ hỏa linh chi lực, động tĩnh cực lớn, không để ý liền có khả năng thay bay bạ gió. Mặc dù Kim Ô Hi Hoàng đối với hắn đã không có để ý, nhưng chỉ là nó ngẫu nhiên vỗ cánh mang theo liệt diễm gió lốc, hoặc là trong lúc vô tình vẩy xuống thái dương kim hỏa, là đủ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành to lớn phá hư cùng tiếp tục tiêu đốt. Tiêu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí duy trì khoảng cách an toàn, cẩn thận quan sát ghi chép Hi Hoàng mỗi một loại hành vi hình thức, nó như thế nào ưu nhã lao xuống, tinh chuẩn theo sôi trào trong dung nham mổ loại nào đó phát sáng quán vật, nó như thế nào trải bước nó cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh lâm vũ, mỗi một lần trải bước đều mang theo một chuỗi nhảy nhót ngọn lửa, nó như thế nào khi thì ngửa đầu, đối với trên bầu trời mặt trời phát ra kéo dài kêu to, phảng phất đang tiến hành loại nào đó thần bí nghi thức, hấp thu tinh hoa mặt trời, nó phần lớn thời gian lơ lửng không trung, như là chân chính như mặt trời lặng lặng tiêu đốt, phát ra quang nhiệt, nó thậm chí sẽ tại đặc biệt canh giờ trở lại trong hồ dung nham tắm rửa, để thân thể hấp thu càng tinh thuần địa hỏa chi lực. Tiêu Kiệt tiên tức như là tinh mật nhất 3D máy quét, không ngừng ghi chép, phân tích, mô phỏng tất cả những thứ này. Quan tưởng tiến độ đang phong thả mà kiên định tăng lên. Đến giữa trưa ngày thứ hai, quan tưởng tiến độ rốt cục đạt tới 64. Còn thiếu một chút, liền kém một chút liền có thể đột phá đến 66 tiến vào quan tưởng giai đoạn thứ hai, đến lúc đó liền có thể sơ bộ mô phỏng cùng sử dụng Kim Ô bản mệnh thần thông. Mà muốn làm đến điểm này, hiển nhiên nhất định phải tận mắt chứng kiến, cũng kỹ càng ghi chép lại Kim Ô thi triển nó mạnh mẽ thần thông pháp thuật hoàn chỉnh quá trình. Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, đối với không trung tựa hồ có chút lười biếng Hi Hoàng hô đạo, Kim Ô Minh. Nghe nói các ngươi bộ tộc Kim Ô trời sinh liền có thể thi triển đốt sạch vạn vật viêm dương thiên hỏa uy lực vô tận, không biết có thể để ta mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút. Hi Hoàng cúi đầu xuống, thiêu đốt đôi mắt liếc Tiêu Kiệt liếc mắt, tựa hồ cảm thấy cái này cả ngày nhìn chằm chằm nó nhìn vật nhỏ yêu cầu thật nhiều. Nó méo một chút đầu, dùng một loại có kẻ mặc cả ngữ khí kêu to đạo, ngươi người này nói chuyện quá dễ nghe, cũng có thể, bất quá sử dụng viêm dương thiên hỏa, thế nhưng là rất mệt mỏi chim. Đem ngươi đồ ăn vặt lại đến một chút, nếm thử. Nó thế mà còn nhớ rõ Tiêu Kiệt trước đó vì nó những cái kia ăn ngon hỏa hệ vật liệu. Tiêu Kiệt bất đắc dĩ, đành phải đem trong ba lô cuối cùng còn xuất lại, nguyên bản định lưu làm hắn dùng mấy khối phẩm chất cao bất diệt nguyên tố chi hỏa cùng dung nham chi tâm đều đem ra, một mạch ném cho Hi Hoàng. Hi Hoàng vui sướng mở miệng một tiếng nuốt vào, như cùng ăn thuốc đại bổ, trên thân quang diễm đều nháy mắt sáng tỏ mấy phần. Nó thỏa mãn huýt dài một tiếng, thanh âm to, xem trọng. Ta chỉ dùng một lần. Nói xong, nó to lớn hai cánh đột nhiên mở ra, vô tận ánh sáng cùng nhiệt hướng về hai cánh hội tụ. Nó đằng không mà lên, phi thăng đến bổn địa chính giữa trên cao nhất, phản phất hóa thân thành viên thứ hai mặt trời. Khi Hoàng ngóc lên thon dài cái cổ, đối với bầu trời chính giữa liệt nhật phát ra một tiếng vang động núi sông huyết dài, phản phất tại cùng chân chính mặt trời của mình. Nó quanh thân tia sáng nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt, khó mà nhìn thẳng, giống như một vòng liệt nhật. Mà trên bầu trời chân chính mặt trời, lại trong nháy mắt phản phất trở nên ảm đạm một tia, có như vậy trong nháy mắt, phản phất trước mắt Kim Ô mới thật sự là mặt trời. Theo tia sáng này sáng lên, hai cánh phía trên vô số cổ lão mà phức tạp hỏa diễm phủ văn dần dần sáng lên, điên cuồng rút ra chúng quanh phương viên mấy dặm bên trong tất cả hỏa linh chi khí. Trong buồn địa hồ dung nham vì đó sôi trào dĩ đảo. Nó đột nhiên cúi đầu, đem hội tụ khủng bố năng lượng mỏ nhắm ngay phía dưới một khối to lớn, cứng rắn màu đen huyền vũ nham. Sau đó há miệng phun ra. Đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một đạo cô động đến cực hạn, bày biện ra thuần túy màu bạch kim, phản phất dịch thái quang lưu hỏa trụ. Hỏa trụ những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo mơ hồ, phát ra rợn người tư thanh. Cái kia đạo màu bạch kim hỏa trụ nháy mắt trúng đích phía dưới to lớn huyền vũ nham, không có đinh thái nhức góc nổ tung, chỉ có một loại cực hạn, im ắng cho bụi. Khối kia đủ để ngăn chặn công thành truy va chạm cứng rắn cự nham, đang bị màu bạch kim hỏa trụ chạm đến nháy mắt, liền như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, hoặc là nói càng giống là bị trực tiếp theo trên cái thế giới này xóa đi, vô thanh vô tức biến mất hơn phân nửa. Còn lại bộ phận nháy mắt bị nóng chảy, khí hóa, chỉ để lại một cái biên giới bóng loáng như gương, bảy biện ra lưu ly cảm nhận to lớn dung hố, trong hố nham thạch thậm chí còn đang phát ra màu đỏ sẫm tia sáng, tiếp tục nóng chảy. Khủng bố nhiệt độ cao khí lãng rủ cho cách thật xa, cũng thổi đến Tiêu Kiệt quần áo bay phần phật, làn da nhói nhói, không thể không lần nữa tăng cường tị hỏa quyết uy lực. Tiêu Kiệt gần trong gang tấc, tương đối an toàn trong khoảng cách, nhìn thật cẩn thận rõ ràng, tiên thức toàn bộ triển khai, cơ hồ đem Hi Hoàng toàn bộ thi pháp thức mở đầu, năng lượng hội tụ phương thức, phù văn sáng lên trình tự, cùng cuối cùng phun ra lúc loại kia pháp tắc ba động, đều không có chút nào bỏ sót hoàn toàn đi xuống. Rất đẹp trai, thật mạnh mẽ. Tiêu Kiệt thấy hai mắt tỏa ánh sáng, kỹ năng này uy lực quá mạnh, quả thực là thanh tràng thần kỹ, mà lại đối với vong linh quỷ loại loại hình quái vật, tuyệt đối có thương tổn tăng thêm. Hắn không kịp chờ đợi liếc mắt nhìn quan tưởng tiến độ. 83. Kỳ quái, làm sao đến 83 liền dừng lại rồi? Trước đó quan tưởng thọ thời điểm, tựa hồ cũng kẹt tại 83 chỉ số này. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tiếp tục tăng trưởng đâu? Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn trong danh sách kỹ năng thọ hóa hình quan tưởng tiến độ, chợt phát hiện không biết lúc nào, thọ quan tưởng tiến độ so với lúc trước 83 vậy mà lại chướng một chút, đạt tới 87. A, lúc nào tăng? Hắn cái này hai ngày rõ ràng không có lại quan tưởng thọ a. Hắn cẩn thận hồi ức một chút một lần cuối cùng sử dụng thọ hóa thân tình cảnh. Đồng nhiên rõ ràng là lần kia chính mình hóa thân thọ về sau tao ngộ an nhiên linh miêu tập kích, đồng thời tại thời khắc sống còn bằng vào cảnh giác phản xạ có phát giác tránh thoát tập kích. Là thì ra là thế. Tiêu Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái cuối cùng này quan tưởng bộ phận không hề chỉ là dựa vào ngoại bộ quan sát liền có thể hoàn thành, nhất định phải bao hàm một chút đối với mục tiêu bản chất bản thân trải nghiệm mới được. Đối với thọ mà nói, hắn bản chất một trong chính là bị thợ săn, cho nên gặp tập kích cũng cảnh giác cái này một thể nghiệm cũng là quan tưởng trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà đối với kim ô loại này cường đại thần thú, nó bản chất trải nghiệm lại sẽ là gì chứ? Là khống chế hủy diệt cường đại, là bay lượn cửu thiên tự do, còn là làm mặt trời hóa thân loại kia độc nhất vô nhị vô độc. Tiêu Kiệt nhìn xem không trung lần nữa khôi phục nhàn nhã tư thái hy hoàng, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng có thể ở trong một ngày tìm tới thời cơ hoàn thành cuối cùng quan tưởng. Thực tế không được, cũng chỉ có thể trước thích hợp dùng. 83 quan tưởng tiến độ, chí ít hẳn là có thể sơ bộ mô phỏng cùng sử dụng viêm dương thiên hỏa cái này bản mệnh thần thông, chỉ là uy lực, tiêu hao hoặc là độ khống chế bên trên có thể sẽ có chút mất giá, mà lại khẳng định không cách nào thu hoạch được kim ô toàn bộ đặc tính cùng lực lượng tăng thêm. Chỉ là muốn đóng vai một cái kim ô, độ khó sợ là không nhỏ a, mặc kệ, thời gian cấp bách, lên đi. Tiên pháp, kim ô hóa hình. Chương 91, ta cần ngươi giúp ta một việc, 1, chương 91, ta cần ngươi giúp ta một việc, 1, Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, đem tâm thần triệt để chìm vào trong thức hải cái kia đã cấu trúc hoàn chỉnh kim ô quan tưởng đồ. Bàng bạc tiên lực bắt đầu dựa theo một loại cổ lão mà thần thánh vận luật vận chuyển, câu thông giữa thiên địa chí dương chí cương hỏa linh chi lực. Tiên pháp, kim ô hóa hình. Quanh người hắn bỗng nhiên bộc phát ra rực rỡ chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, tia sáng kia cũng không phải là đơn giản tia sáng, mà là từ vô số nhảy bọn, cô đọng như thể lòng thái dương chân hỏa phù văn cấu thành. Thân hình của hắn ở trong tia sáng cấp tốc kéo duỗi, biến hình, thân thể máu thịt phảng phất ở dưới nhiệt độ cao tái tạo, làn da mặt ngoài hiện ra huyền ảo hỏa diễm đường vân, tiếp theo hóa thành từng mảnh thuần túy từ quan cùng lượng ngưng tụ mà thành hoa lệ cánh chim. Hai tay hóa thành sắc bén vô cùng, lấp lánh hàn mang hoàng kim lợi trảo, đầu bị bao khỏa đàng chạy kim diễm bên trong, dần dần hình thành uy nghiêm đầu chim hình thái, hai mắt càng là như là hai viên thu nhỏ lại mặt trời, thiêu đốt lên cháy đỏ rực tia sáng. Toàn bộ quá trình giống như phượng hoàng niết bàn, thần thánh mà hừng hực, tản mát ra khiến người vô pháp nhìn thẳng uy nghiêm cùng quang nhiệt. Trong chớp mắt, Tiêu Kiệt liền hóa thân thành một cái dương cánh vượt qua 20 mét cự đại kim ô, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, lông vũ như là thuần kim chế tạo, biên giới toát ra vĩnh viễn không dập tắt thần thánh hỏa diễm, cùng cái kia hy hoàng so sánh, trừ hình thể ít hơn, tia sáng hơi thiếu một điểm thiên nhiên hòa hợp bên ngoài, cơ hồ không khác chút nào. Hắn thư triển một đôi to lớn quang dực, khe khẽ rung lên, liền có một cô nóng dực khí lạng hướng phía dưới gặn ra, thôi động hắn cái kia khổng lồ thân thể nhẹ nhàng đang không mà lên, hướng xích diễm phong trên không bay đi. Cái này hóa thân kim ô cảm giác quả nhiên mười phần thần kỳ, cùng hóa thân bạch long lúc loại kia điều khiển phong thủy lôi điện, điều khiển hàn băng cảm giác hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mang đến vô cùng kỳ diệu trải nghiệm. Hắn cảm giác chính mình phảng phất trở thành quang cùng lửa hóa thân, mỗi một lần vỗ cánh đều có thể cảm nhận được rõ ràng trong không gian đâu đâu cũng có hỏa linh chi lực đang hoan hô nhảy cẫng, hướng hắn thần phục. Tầm mắt trở nên trống trải vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện nhìn rõ phía dưới cực nhỏ nguồn nhiệt biến hóa. Một loại nguồn gốc từ bản năng, bay lượn ở trên 9 tầng trời, tuần săn thiên hạ cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra. Thể nội mênh mông lực lượng không còn là băng lãnh tiên linh chi khí, mà lại như là mặt trời hạch tâm nóng rực của dã, tràn ngập hủy diệt cùng sáng tạo song trọng khí tức mênh mông viêm năng. Tiêu Kiệt cảm thụ được thể nội cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ muốn phá thể mà ra liệt diễm, trong lòng thầm khen, cái kim ô này không hổ là thái dương thần điểu, thiên sinh địa dưỡng thần thú. Dù cho chính mình giờ phút này cũng không phải là 100 hoàn toàn thể kim ô, chỉ là bằng vào quan tưởng thu hoạch được hắn bộ phận hình cùng thần, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội cái kia thuần túy ma bá đạo dương viêm chi lực, hắn phẩm chất thậm chí so hắn tự thân tiên linh chi khí tại một số phương diện càng có tính công kích cùng tính thuần túy. Vậy chân chính kim ô hy hoàng nhìn thấy đột nhiên lại xuất hiện một cái đồng loại, rõ ràng giật nảy cả mình, thiêu đốt trong đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng cảnh giác. Ngươi là ai? Làm sao lại biến thành chúng ta bộ dáng? Hy hoàng phát ra mang chất vấn ý vị kêu to, hai cánh vô ý thức có chút gỗ, bày ra để phòng tư thái. Tiêu Kiệt tự nhiên sẽ không nói thật. Hắn đã nhìn ra, cái kim ô này mặc dù là cường đại thái dương thần điểu, có được kéo dài tuổi thọ cùng lực lượng cường đại, nhưng quy tựa hồ cùng bình thường giã thu không có khác biệt lớn, tư duy trực tiếp mà đơn thuần. Đại khái là bởi vì bộ tộc kim ô vốn là số lượng cực kỳ ít ỏi, không có bất kỳ xã hội nào hóa tộc đàn kết cấu, càng chưa từng trải qua bất luận cái gì văn minh vỡ lòng cùng phát triển, hoàn toàn dựa vào bản năng cùng cổ lão truyền thừa làm việc, cho nên tâm tính như là trẻ sơ sinh. Trong lòng của hắn nháy mắt bệnh tốt một bộ lý do thoái thác, dùng cái kia mang kim thạch ma sát cảm giác kim ô ngôn ngữ đáp lại nói, ta kỳ thật cũng là kim ô, chính là ngươi đồng tộc. Chỉ có điều 3000 năm trước, ta nhân duyên tế hội, tu luyện đắc đạo, bởi vậy hóa hình thành hình người tiên thể, du lịch thế gian. Bây giờ chỉ là một lần nữa hiện hóa bản tướng mà thôi. Cái kia Kim Ô Hi Hoàng một mặt hồ đồ mà nhìn xem Tiêu Kiệt, cái kia hai đoàn như là mặt trời nhỏ hừng hực trong đồng tử, lộ ra một cố gần như thuần túy thanh tịnh ngu xuẩn, hiển nhiên không thể nào hiểu được tu luyện đắc đạo, hóa hình tiên thể khái niệm phức tạp như vậy. Ta không tin. Chẳng lẽ ngươi đang giễu cợt ta? Hi Hoàng lung lay to lớn đầu, nếu như ngươi là Kim Ô, liền dùng Viêm Dương Thiên Hỏa cho ta xem một chút. Chỉ có chúng ta Kim Ô mới có thể nắm giữ chân chính Thái Dương chân hỏa. Ha ha, đang có ý này. Tiêu Kiệt muốn chính là cơ hội này. Hắn vô cùng cần thiết thực tế cảm thụ một chút cái này Viêm Dương Thiên Hỏa uy lực, đồng thời cũng cần lấy đó để tạo lòng tin với Hi Hoàng. Mặc dù chỉ là cái 83 độ hoàn thành hàng đái, nhưng hắn bằng vào tiên nhân cường đại cảm giác cùng điều khiển lực, cùng đối với Hi Hoàng trước đó thi pháp quá trình toàn bộ hành trình tỉ mỉ quan sát, đã có 7-8 phần nắm chắc. Hắn ngóc lên từ quang diễm tạo thành uy nghiêm đầu lâu, từ nơi sâu xa, hắn tiên thức tựa hồ bắt được một tia kỳ dị tần suất, cùng trên 9 tầng trời cái kia vòng chân chính mặt trời thành lập được một loại vô hình, yếu ớt ràng buộc. Mênh mông Thái Dương tinh lực vượt qua vô tận không gian, bị ẩn ẩn dẫn dắt mà đến. Thần thông Viêm Dương Thiên Hỏa. Trong lòng của hắn mặc niệm, toàn lực vận chuyển ý khu ngũ hành điên cuồng điều khiển hấp dẫn lấy chúng quanh nồng đậm đến cực điểm hỏa hành chi lực, như là trăm sông đổ về một biển hướng hắn hóa thân Kim Ô thể nội điên cuồng mà tới. Trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa phù văn tốc độ trước đó chưa từng có sáng lên, tổ hợp, vận chuyển, hình thành một cái phức tạp mà ngắn ngủi nội bộ pháp trận. Tu đến hỏa linh chi lực bị cực hạn áp xúc, chiết xuất, cuối cùng chuyển hóa thành một loại bảy biển ra màu kim, ẩn chứa khủng bố hủy diệt năng lượng thể lòng quang lưu, tích tụ trong cơ thể hắn. Đột nhiên há miệng ra, một cỗ vô cùng cô đọng, nóng rực đến để không gian cũng vì đó vặn vẹo mơ hồ màu bạch kim hỏa trụ phun ra ngoài, như là thiên phạt chi kiếm, nháy mắt đảo qua phía dưới bùn địa bên trong mấy khối vừa mới đổi mới đi ra hỏa diễm tinh quái nơi tụ tập. Mấy cái kia không may hỏa diễm hành giả thậm chí còn không có làm rõ ràng tình trạng, thân thể ngay tại tiếp xúc đến màu bạch kim hỏa trụ nháy mắt vô thanh vô tức khí hóa, chôn bụi, liền một điểm cho tàn đều không có lưu lại. Cái này Viêm Dương Thiên Hỏa quả nhiên lợi hại vô cùng. Tiêu Kiệt trong lòng nghiêm nghị, liền xem như những ngọn lửa này kháng tính kéo căng hỏa hệ tinh quái, tại chí thuần Thái Dương chân hỏa trước mặt, cũng như giấy, không chịu nổi một kích. Bất quá kỹ năng này mạnh thì có mạnh, tiêu hao cũng làm thật sự là to lớn vô cùng. Vẹn vẹn chắc lần này xuống tới, Tiêu Kiệt liền rõ ràng cảm giác được thể nội bàng bạc tiên lực nháy mắt bị rút sạch gần một nửa. Hóa thân cũng hơi lắc lư một cái, tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Cũng may tiên nhân thân thể tự thành một phương nhỏ cả khôn, nội bộ chính là một cái có thể bản thân tuần hoàn, phục hồi từ từ linh khí vũ trụ, tiên lực sẽ như là phạm nhân sức lực dần dần khôi phục. Nhưng dạng này lại chiêu, xem ra là thật không thể tùy tiện dùng linh tinh, nhất định phải xem như át chủ bài sử dụng. Chương 91, ta cần ngươi giúp ta một việc, 2, chương 91, ta cần ngươi giúp ta một việc, 2. Nhìn thấy Tiêu Kiệt vậy mà thật thi triển ra chỉ có thuần huyết kim ô mới có thể nắm giữ Viêm Dương Thiên Hỏa, cứ việc ý lực trên độ tinh khiết tựa hồ so với nó hơi yếu một chút, cái kia Kim Ô Hi Hoàng vẫn tin tưởng Tiêu Kiệt. Nguyên lai ngươi thật đúng là lưu lạc tại bên ngoài Kim Ô đồng tộc. Hi Hoàng kinh ngạc nói, trong giọng nói cảnh giác cùng địch ý tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó chính là một loại tìm tới thân thích ngạc nhiên. Tiêu Kiệt thừa cơ lần nữa xem xét quan tưởng tiến độ. Lần này, tiến độ nhảy đến 91. Kỳ quái, lại còn không có đẩy. Cái cuối cùng này chín đến cùng kẹt tại nơi nào? Đúng lúc này, cái kia Hi Hoàng đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu, đột nhiên triển khai hai cánh, quanh thân nguyên bản ôn hòa một chút quang diễm lần nữa dâng lên, mà lại trở nên dị thường sinh động cùng sao động. Tiêu Kiệt giật nảy mình, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì? Chính mình không phải đã lấy được tín nhiệm sao? Làm sao còn đột nhiên bày ra bộ này tư thế? Chẳng lẽ bộ tộc Kim Ô còn có kiểm nghiệm đồng tộc thật giả đặc thù nghi thức? Muốn đánh một trận? Đi ra, mau tránh ra. Hi Hoàng đột nhiên đối với Tiêu Kiệt phát ra dồn dập kêu to, bắt đầu xua đuổi hắn. Tiêu Kiệt bị bất thình lình chuyển biến làm cho không hiểu đấu, làm gì a? Chúng ta đều là đồng hương, thật vất vả nhận nhau, làm nhảm tán gẫu thôi, làm sao còn đuổi người đâu? Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi cái hôn đàn này, nếu ngươi không đi ta liền muốn. Hi Hoàng lời nói im bặt mà dừng. Ú cô một tiếng kéo dài, uyển chuyển, mang loại nào đó kỳ dị sức mê hoặc tiêu to, đột nhiên theo bùn địa chỗ sâu nào đó đầu to lớn lòng đất rung nhang kẽ nước bên trong truyền đến. Cái kia Hi Hoàng nghe tới cái này âm thanh kêu to, thân thể cao lớn run lên bần bật, lập tức phát ra một tiếng cao mà vội vàng đáp lại. Nó rốt cuộc không để ý tới Tiêu Kiệt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, đối với Tiêu Kiệt cuối cùng thúc giục nói, lan đi lan đi, không muốn vướng bận, mau rời đi nơi này. Ngữ khí vô cùng nóng nảy, phản phất Tiêu Kiệt lại nhiều đợi một giây đều sẽ xấu nó thiên đại chuyện tốt. Nói xong, nó đột nhiên chấn động hai cánh, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, lấy so trước đó càng nhanh mấy lần tốc độ hướng nước cờ ngàn mét không trung bay nhanh mà đi, tựa hồ đội ba không nhịn nổi muốn đi làm thứ gì. Tiêu Kiệt trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại dự cảm mãnh liệt, khả năng còn lại cái kia chín tiến độ, mấu chốt đang ở trước mắt cái này Hi Hoàng dị thường đội vàng muốn làm sự tình lên. Hắn không chút do dự, lập tức chấn động hai cánh đi theo, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí duy trì đủ xa khoảng cách, đồng thời đem tiên thức cảm giác mở tối đa, toàn lực ghi chép Hi Hoàng mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Cái kia Hi Hoàng bay thẳng đến mấy ngàn mét không trung, cơ hồ muốn chạm đến cái kia mỏng manh tầng mây, rốt cục cũng ngừng lại. Nó triển khai to lớn hai cánh, như là ôm toàn bộ bầu trời, vững vàng lơ lửng ở trên trời cao. Ngay sau đó, trên người nó bắt đầu tản mát ra so trước đó càng thêm thuần túy, càng thêm lóa mắt màu vàng quang diễm. Cái kia quang diễm càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà đưa nó cái kia thân thể khổng lồ hoàn toàn bao phủ đi vào. Từ phía dưới nhìn lại, rốt cuộc không nhìn thấy Kim Ô cụ thể hình thái, chỉ còn lại một cái vô cùng trước mắt, khó mà nhìn thẳng quang cầu. Càng kỳ diệu hơn chính là, khi hoàng biến thành cái này to lớn quan cầu, hắn vị trí, hắn tia sáng, vừa lúc cùng bầu trời chính giữa cái kia vòng chân chính mặt trời trùng điệp lại với nhau. Giờ này khắc này, trôi nổi tại ngày nó, liền giống như viên thứ hai mặt trời, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí lấy hắn thần lực, có chút tăng cường phiến khu vực này ánh nắng cường độ. Nó đây là muốn làm gì? Mô phỏng mặt trời, tiến hành loại nào đó nghi thức cổ xưa. Mặc kệ nó đang làm gì, cái này nhất định là bộ tộc Kim Ô cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến bản nguyên nghi thức. Tiêu Kiệt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, cũng đội vàng học theo, toàn lực vận chuyển thể nội mô phỏng ra Kim Ô chi lực, thử nghiệm cùng Hy Hoàng biến thành mặt trời tiến hành cùng tần cộng hưởng. Hắn đồng dạng đem thể nội ánh sáng cùng nhiệt tận khả năng phát ra, ý đồ mô phỏng loại kia như mặt trời cảm giác. Chỉ là, Tiêu Kiệt phát ra tia sáng cùng nhiệt lực, chung quy là bắt chước mà đến, càng nhiều hơn chính là hỏa diễm bản thân nóng rực cùng khốc liệt, lại thiếu mấy phần chân chính ánh nắng ấm áp cùng tạo hóa sinh cơ. Cả hai nhìn như tương tự, bên trong pháp tắc nhưng lại có bản chất khác biệt. Tiêu Kiệt cố gắng điều chỉnh tần suất, ý đồ càng thêm gần sát. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ không hiểu, mãnh liệt, nguồn gốc từ cỗ này Kim Ô hóa thân thể nội chỗ sâu bản năng xúc động, không có dấu hiệu nào hiện ra đến. Đó là một loại hỗn hợp cực độ khát vọng, khoe khoang, chiếm hữu cùng nguyên thủy xúc động tình cảm phức tạp, nháy mắt phá tan lý trí của hắn đê đập. Máu của hắn phảng phất đang sôi trào, mỗi một tế bào đều đang gieo họ cùng một cái yêu cầu. Đây là một loại hắn chưa hề trải nghiệm qua, cơ hồ không cách nào kháng cự sinh lý cùng tâm lý song trọng khu động. Tiêu Kiệt nháy mắt hiểu ra, Hy Hoàng không phải tại mô phỏng mặt trời, nó là đang tiến hành bộ tộc Kim Ô đặc biệt tìm phối ngẫu nghi thức. Nó hóa thân mặt trời, là tại hướng tiềm ẩn phối ngẫu biểu hiện ra chính mình lực lượng cùng quang huy. Mà sử dụng này nghi thức thời điểm, Kim Ô sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sinh sôi dục vọng. Mà chính mình giờ phút này, chính là bởi vì mô phỏng cùng tần, cũng sinh ra loại này đáng sợ dục vọng. Là, thỏ cũng tốt, Kim Ô cũng được, bất cứ sinh vật nào đều có sinh sôi nhu cầu, sinh sôi hậu đại cũng là hắn trong tập tính trọng yếu nhất một bộ phận, nếu muốn quan tưởng hắn toàn bộ, tự nhiên cũng không thể không khỏi muốn hiểu một bộ phận này nội dung. Lúc này trong lòng của hắn cái kia không hiểu khao khát càng ngày càng hừng hực, cơ hồ muốn thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn cố gắng khống chế trong lòng mình cái kia hoang đường mà dục vọng mãnh liệt, ép buộc chính mình tỉnh táo quan sát. Liền thấy phía dưới bồn địa đầu kia to lớn kẽ nước bên trong, lại một cái hình thể ít hơn, nhưng tư thái càng thêm ưu nhã, cánh chim sáng bóng càng thêm nhu hòa Kim Ô phóng lên tận trời, hướng trên bầu trời Hy Hoàng biến thành cái kia vầng mặt trời bay đi. Nó tại Hy Hoàng trung quanh xoay quanh một vòng, tựa hồ là đang dò xét cùng ước định, ánh mắt hơi vung Tiêu Kiệt bên này liếc mắt, liền lập tức lại nghiêng đầu đi, hiển nhiên cảm thấy Tiêu Kiệt con Kim Ô này phát ra tới chỉ cùng hỏa diễm không qua thuận mắt. Sau đó phát ra một tiếng vui vẻ kêu to, liền một đầu đâm vào đoàn kia hừng hực quang cầu bên trong. Hai con Kim Ô quang cùng ảnh vào thời khắc ấy giao hòa cùng một chỗ, lẫn nhau dây dưa, dung hợp, cái kia vầng mặt trời cũng bởi vậy trở nên càng thêm to lớn, càng thêm chói lọi, tản mát ra năng lượng ba động cũng càng ngày càng kinh người, phảng phất thật sự có một viên hành tinh ở trước mắt tiến hành loại nào đó sáng sinh nghi thức. Tiêu Kiệt lúc này đã hoàn toàn rõ ràng Hy Hoàng đang làm cái gì, nó đang tiến hành nghi thức, là Kim Ô đặc có một loại sinh sôi phương thức, đã biểu tượng mặt trời diễn sinh vạn vật, tầm bổ đại địa vĩ đại quyền năng, cũng đại biểu sinh mệnh nguyên thủy nhất, nhiệt liệt nhất dục vọng thể hiện. Mà Tiêu Kiệt lúc này liền cảm giác được cái kia bị dẫn động dục vọng chi hỏa tại thể nội càng ngày càng mãnh liệt thiêu đốt lên, cái kia cảm giác bỏng giống như thực chất, theo Kim Ô lông vũ ở giữa phun ra ngoài. Nhưng mà, làm lao tử nhưng không có một con Kim Ô khác làm đối tượng a a a. Không đúng, nghiêm ngặt bên trên giảng là có. Tiêu Kiệt trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía dưới, an nhiên ẩn thân khối kia cự nham về sau. Không chần chờ nữa, một cái lao xuống, như là lưu tinh truy đáp xuống an nhiên trước mặt, nháy mắt khôi phục hình người. Nhưng mà trên người hắn lại vẫn đang phát tán ra không bình thường ánh đỏ, dưới làn da mặt phảng phất có dung nham đang chảy, mạch máu nhô lên, hô hấp nóng rực, hai mắt càng là lóe ra dọa người màu vàng tia sáng, lại là hắn vì bảo trì quan tưởng trạng thái tính liên tục, tận lực giữ lại một bộ phận nghi thức hiệu quả mang đến ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này giờ phút này đang mãnh liệt đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của hắn. An nhiên, hắn thanh âm khàn khàn mà gấp rút, mang một loại không giống bình thường nhiệt độ. Làm sao rồi? Ba mẹ nó, ngươi đây là tình huống gì? An nhiên nhìn cả người bốc lên ánh đỏ, khí tức sao động Tiêu Kiệt, giật nảy mình, vô ý thức lui lại nửa bước. Ta cần ngươi giúp ta một việc. Tiêu Kiệt nói, hướng An nhiên chậm rãi tới gần, ánh mắt nóng rực phải làm cho nàng tim đập rộn lên. Cái gì bận điệu? An nhiên bị hắn thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Có thể sẽ có chút đau. Tiêu Kiệt nói, đột nhiên một bước tiến lên, lấy An nhiên căn bản là không có cách phản ứng tốc độ, một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong lòng. Cánh tay của hắn như là bàn ủi nóng hổi, lực lượng càng là to đến kinh người. Ngươi! An nhiên kinh hô một tiếng, bản năng vùng vẫy một hồi, nhưng nhìn thấy Tiêu Kiệt vẻ mặt thống khổ, lại lập tức lại đình chỉ kháng cự. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Kiệt bây giờ chính đến mấu chốt nào đó thời khắc, nhu cầu cấp bách trợ giúp của nàng. Tiêu Kiệt cúi đầu xuống, hôn An nhiên bờ môi. Bờ môi kia như là lửa nóng rực, mang một loại không thể nghi ngờ bá đạo cùng nội vàng, để An nhiên toàn thân run lên, đại não nháy mắt trống rỗng. Ngươi thật nóng! An nhiên thanh âm có chút phát run, hỗn hợp một tia khó mà ức chế hồi hộp cùng bản năng bất an. Ta biết. Tiêu Kiệt hàm hồ đáp lại, ý khu ngũ hành tự động phát động, trung quanh mặt đất tầm vàng dâng lên nặng nề nham thạch bình chướng, nháy mắt đem hai vị vây quanh ở một cái nhỏ hẹp mà tư mật trong không gian, ngăn cách ngoại giới hết thể ánh mắt cùng thanh âm. Hệ thống nhắc nhở, quan tưởng thành công. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ Kim Ô hình thái cùng bản chất. Ngươi thu hoạch được mới hóa hình kỹ năng Kim Ô hóa thân, 100. Cũng không biết qua bao lâu, trên trời dị tượng sớm đã lắng lại, cái kia vòng từ hy hoàng biến thành mặt trời cùng về sau gia nhập giống cái kim ô đều đã không biết tung tích, liền chân chính mặt trời đều ngã về tây đến chân trời, đem tầng mây nhuộm thành chói lọi màu đỏ vàng. Cái kia nham thạch to lớn pháo đài bỗng nhiên phát ra một trận oanh minh, ngay sau đó vỡ ra một cái khe, ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn hướng bốn phía tản mát. Chương 92, tiên phàm có khác, 1, chương 92, tiên phàm có khác, 1, Tiêu Kiệt ở trần, theo tràn ngập trong bụi đất chậm rãi đi ra. Màu đồng cổ trên da còn lưu lại một chút mồ hôi dấu vết, cơ bắp đường nét trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, trên người hắn nóng bỏng ánh đỏ đã dập tắt, nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, đồng tử của hắn chỗ sâu, ngẫu nhiên sẽ còn hiện lên một tia như là kim ô sắc bén màu vàng tia sáng, nhưng tia sáng kia lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng triệt để biến mất, lần nữa biến trở về nhân loại thâm thúy mắt đen. Ngay sau đó, An Nhiên cũng theo phía sau hắn đi ra. Vẻ mặt của nàng có chút phức tạp, hỗn hợp mọi mệt, thỏa mãn, ngượng ngùng cùng một tia mờ mịt. Trên thân quần áo bị trước đó cái kia mất khống chế hỏa diễm thiêu đốt đến tổn hại không ít, lộ ra phía dưới da thịt tuyết trắng, có vẻ hơi chật vật, nhưng lại lộ ra một cô mưa gió qua đi lơ biếng. Tiêu Kiệt quay người lại nhìn nàng một cái, khóe miệng một cách tự nhiên dắt một cái nụ cười, mang theo vài phần ấy nấy, mấy phần nhẹ nhõm, còn có mấy phần khó nói lên lời thân cận. An Nhiên lại lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, tựa hồ không quá nghĩ để ý đến hắn, nhưng bên tai lại có chút phím hồng. Cho nên chúng ta cái này, đến cùng tính chuyện gì xảy ra? Thanh âm của nàng nghe có chút dầu dĩ, mang một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất cũng không xác định. Tiêu Kiệt nhìn xem nàng bộ dáng này, đột nhiên ác thú vị hưng phấn, lộ ra một tia cười xấu xa, cố ý dùng giọng buông lòng nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Anh em tốt hỗ trợ học cái kỹ năng chứ sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thủ lao hay sao? An Nhiên nghe lời này, lập tức giống như là mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên xoay đầu lại, hai mắt đỏ bừng, con mẹ nó ngươi! Tiêu Kiệt, ngươi không phải là muốn nhấc lên quần liền không nhận nợ à? Ngươi hôm nay nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, chúng ta đây rốt cuộc tính là gì? Nói, nàng giơ quả đấm lên liền hướng Tiêu Kiệt ngực truy đi. Tiêu Kiệt nhìn xem nàng mắt đục đỏ ngầu, lại xấu hổ vừa giận bộ dáng, không khỏi cười lên ha ha. Không thể không nói, An Nhiên sinh khí thời điểm, phá lệ tươi sống, phá lệ đáng yêu, để hắn nhịn không được liền nghĩ đùa nàng. Hắn một phát bắt được An Nhiên truy tới thủ đoạn, hơi chút dùng sức, liền đưa nàng cả người kéo vào trong lồng ngực của mình. An Nhiên ra sức dây rủa thân thể, nhưng nàng điểm kia sức lực làm sao có thể bù đắp được Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt cánh tay có chút dùng sức, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, cúi đầu lần nữa hôn nàng. Bất quá lần này, không có trước đó cùng giá cùng đội vàng, mà là biến thành một loại ôn nhu, tinh tế, mang trấn an cùng mình sắc ý vị hôn, như đồng tình nhân chi ở giữa nói nhỏ. Tựa hồ cảm nhận được cái kia hôn bên trong ẩn chứa ôn nhu cùng nghiêm túc, An Nhiên cứng nhắc thân thể dần dần mềm hóa xuống tới, dãy rủa lực đạo càng ngày càng nhỏ, cuối cùng triệt để đình chỉ kháng cự, thậm chí lạng quạng bắt đầu đáp lại. Một lúc lâu, hai người mới lần nữa tách ra, An Nhiên sắc mặt đỏ bừng giống muốn nhỏ ra huyết, ánh mắt trốn tránh, cơ hồ không dám nhìn Tiêu Kiệt, chỉ là dựa vào ở trong ngực hắn có chút thở dốc. Tiêu Kiệt cúi đầu, tại bên tai nàng nhẹ nói, dạng này, tính giải thích rõ ràng sao? Hừ. An Nhiên đem mặt chôn tại bộ ngực hắn, phát ra một cái mơ hồ âm tiết, xem như đáp lại, qua mấy giây, mới lại nhỏ giọng bĩu môi nói, tính ngươi miệng dễ dùng. Tiêu Kiệt ôm An Nhiên, cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại cùng nhiệt độ, ngẩng đầu nhìn hướng biết phương. Trời chiều đã có hơn phân nửa chìm vào đường chân trời phía dưới, đem chân trời đám mây phủ lên thành một mảnh liên miên bất tuyệt, cấp độ rõ ràng mỹ lệ bức tranh. Đỏ thẫm, màu đỏ tía, vàng cam, hồng phấn, vô số loại màu ấm điều tại thương khung khối này vải vẽ bên trên tùy ý chạy xuôi giao hòa, xích diễm phong tại nắng chiều xuống phảng phất còn tại thiếu lốt, phát họa ra hiểm trở mà tráng lệ hình bóng. Gió đêm phất qua, mang đến một tia khó được mát mẻ, gợi lên hai người sợi tóc cùng góc áo, giữa thiên địa tràn ngập yên tĩnh mà lãng mạn khí tức. Thật đẹp a. An Nhiên giúp vào Tiêu Kiệt trong ngực, nhìn xem phương xa cái kia sáng lạn vô cùng dáng chiều, nhịn không được ôn nhu cảm thán nói, trong giọng nói tràn ngập say mê. Đúng vậy a, thật đẹp. Tiêu Kiệt không yên lòng phụ họa, ánh mắt lại tập trung ở trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy giả lập trên giao diện, nơi đó chính hiện lên vừa mới thu hoạch được kim ô hóa thân kỹ năng nói rõ chi tiết. Lần này xích diễm phong chuyến đi, cuối cùng không có đến không. Hắn cẩn thận tra xét kỹ năng giới thiệu, kim ô hóa thân, 100 độ hoàn thành, hóa thân thái dương thần điểu, thu hoạch được hắn bộ phận vĩ lực. Thuộc tính tăng thêm, thể chất gia tăng 150, lực lượng gia tăng 125, nhanh nhẹn gia tăng 200, sức chịu đựng gia tăng 200, tín ngưỡng gia tăng 500, linh tính gia tăng 300. Cơ sở chiến kỹ, siêu phàm phi hành, lao xuống tập kích, liệt diễm trảo, hỏa diễm hơi thở, liệt diễm liệm cánh phá, hoàng ngày diệu nhật kích. Bản mệnh thần thông, dương viêm thiên hỏa, dương viêm thổ tức dương viêm thiên hỏa, thần hỏa thiên hàng dương viêm thiên hỏa, liệt diễm quang hoàn dương viêm thiên hỏa, hỏa vũ lưu tinh. Thần thoại đặc chất, dương thần cảm ứng thái dương thân hỏa phần tài nhật diệu thân thể. Hóa hình giới thiệu, kim ô chính là thái dương chi tinh, nắm chí dương chi khí mà sinh, vô cánh thì tuần tra vạn dặm, hơi thở thì đốt núi nấu biển. Hắn hình như tuấn chim, toàn thân lưu kim, mắt hàm chân hỏa, chân đạp viêm vọng, chính là hồng hoang hiển hách chi thần thú, sở trưởng quang minh cùng hỏa diễm chi quần trôi. Thật mạnh. Tiêu Kiệt trong lòng thầm khen. Cái kim ô này hóa thân cường độ, tuyệt đối cùng lúc trước hắn thu hoạch được chân long hóa hình không kém cạnh, thậm chí tại thuần túy tính công kích cùng đối với thai họa khắc chế bên trên, khả năng càng hơn một bậc. Hắn không do dự, trực tiếp lựa chọn đem kim ô hóa thân cũng thăng cấp làm càng cường đại pháp tướng hình thái. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hóa hình kỹ năng kim ô hóa hình đã tiến giai thành kim ô pháp tướng. Ngươi thu hoạch được kim ô pháp tướng chuyên môn thần thông liệt dương chi miệng. Hiệu quả, là ngươi hóa thân kim ô pháp tướng lúc, ngươi bị thừa nhận làm mặt trời hóa thân cùng người phát ngôn, quanh thân tự nhiên sinh ra một vòng thu nhỏ lại quần mặt trời sáng choi ánh sáng choáng. Đối với chung quanh tất cả âm thuộc tính, vong linh, hai họa đơn vị sinh ra tiếp tục áp chế, khiến cho toàn thuộc tính nhận suy yếu, căn cứ mục tiêu thực lực, nhiều nhất suy yếu 50. Đối với trung quanh tất cả dương thuộc tính, hỏa diễm, quang minh đơn vị sinh ra tăng thêm, khiến cho uy lực pháp thuật cùng hiệu quả được đến tăng lên, nhiều nhất tăng lên 30. Ngươi có thể thông qua tăng lên ngươi hương hỏa đẳng cấp đến giải tỏa càng nhiều pháp tướng kỹ năng cùng cường hóa này quang hoàn hiệu quả. Cường đại. Quang hoàn này hiệu quả quả thực chính là minh giới quỷ vật khắc tinh. Đối với sắp đến đại chiến, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Đã muốn kỹ năng đã tới tay, Tiêu Kiệt cũng biến không tiếp tục xích diễm phong tiếp tục chờ đợi. Tiêu Kiệt điều khiển Tường Vân, mang An Nhiên lặng yên trở về ngân hành thôn. Tường Vân chậm rãi đáp xuống cửa thôn, quen thuộc gan bình tường hòa không khí đập vào mặt, cùng xích diễm phong khốc liệt nóng bỏng hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn xem chung quanh quen thuộc nhà tranh, hàng rào, cùng nơi xa lượn lờ khói bếp, An Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất mới từ một trận kỳ quái trong mộng cảnh tỉnh lại. Nàng có chút nghiêng đi đầu, có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Kiệt, ánh nắng chiều rơi tại hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt bên trên, cảm giác đến hắn càng ngày càng xoáy khí, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời an tâm cùng rung động. Chương 92, tiên phàm có khác, 2, chương 92, tiên phàm có khác, 2, Tiêu Kiệt cũng cởi nhìn một chút nàng, ánh mắt ôn hòa. Không còn sớm, ta đưa ngươi về ngươi chỗ ở đi. Hắn ôn nhu nói. Hai người sóng vai đi vào thôn, đun đất cùng cỏ xanh khí tức hỗn hợp cơm tối mùi thơm, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Xa xa liền thấy trong thôn nương trên quảng trường nhỏ, đống lửa đã nhóm lửa. Mấy người chính vây quanh ở nơi đó nướng không biết từ nơi nào đánh tới thịt rừng, có còn cầm theo trong thôn tiểu quán mua được rượu, lớn tiếng đàm tiếu. Vấn Thiên Vô Cực chuyên chú nướng gà rừng, thỉnh thoảng soát bên trên một tầng ong rừng mật. Hiệp Nghĩa Vô Song ôm vỏ rượu uống, chính đại âm thanh cùng ta muốn phong thiên bản bạc tu luyện tâm đắc. Tiểu Kiếm Tiên tựa tại đống cỏ khô bên trên, khép mắt thưởng thức rượu, thần thái nhàn nhã. Hào Diệt thì miệng lớn ăn chân vỏ nướng, ăn đến tận hứng lúc, còn đối nguyệt cảm khái vài câu. Đám người ngồi vây quanh ở cạnh đống lửa, bầu không khí nhẹ nhõm tự tại, hoàn toàn không giống như là một đám vừa mới khởi tử hoàn sinh người trọng sinh. Cũng là một đám hảo bằng hữu chạy đến nông thôn trải nghiệm nông gia nhạc bình thường. A, các ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ sinh hoạt nha. Tiêu Kiệt cười đi lên trước chào hỏi. A, kia là tự nhiên. Hào Diệt nuốt xuống trong miệng thịt, cười ha ha nói, thật vất vả phục sinh, sống lại một đời, ban ngày liều mạng tu luyện, ban đêm đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút. Đáng tiếc là trong trò chơi phục sinh, ai, ta thật hoài niệm trong hiện thực có cả có lạ lạnh cùng rượu bia ướp lạnh a. Hắn vừa nói vừa ngửa đầu được một hớp kém rượu đế, bị tay đến nghe răng trợn mắt, bất quá nha, cái đồ chơi này tính lớn, cũng không tệ á. Nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi tại An Nhiên trên thân, nhất là chú ý tới nàng đổi một thân mới tinh, kiểu dáng rõ ràng tình xảo không ít nữ tính trang phục. A, An Nhiên, ngươi cái này thân quần áo mới lấy ở đâu? Rất đẹp a, trước đó không gặp ngươi xuyên qua. Hắn thuận miệng hỏi. An Nhiên nguyên lai quần áo trên người sớm tại xích diễm phong trong ngoại ý muốn bị thiêu đến rách rách dưới dưới, tự nhiên không cách nào lại mặc. An Nhiên trên mặt hơi đỏ lên, hàm hồ nói, ân. Trước đó bộ kia xấu, liền đổi một thân. Tiêu Kiệt đúng lúc đó rời đi chủ đề, đối với An Nhiên đạo, ngươi đi cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đi. Ta sáng sớm ngày mai liền muốn đi minh giới tham chiến, tiếp xuống có thể muốn rời đi mấy ngày. Ân, An Nhiên rất bình tĩnh gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Kiệt ánh mắt lại không tự chủ được toát ra một tia lưu luyến không rời, ngươi đi đi. Chú ý an toàn, ta. Chờ ngươi trở về. Mấy chữ cuối cùng nói đến bé không thể nghe, lại phá lệ rõ ràng. Nhìn xem Tiêu Kiệt hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời, biến mất ở trong màn đêm, Hào Diệt tiến đến An Nhiên bên người, muốn nói lại thôi. An Nhiên, ngươi cùng hắn. Sẽ không đã. Hào Diệt hạ giọng, nháy mắt ra hiệu. Làm sao rồi? An Nhiên ra vẻ trấn định, cầm lấy một cái nhánh cây khoáy động lấy đống lửa. Không có gì, Hào Diệt cười cười, cầm rượu lên bát ra hiệu một chút, chúc mừng ngươi a bất quá. Hắn ngữ khí hơi nghiêm túc một chút, ngươi cần phải bắt lấy. Hắn bây giờ là tiên nhân, chúng ta nhưng vẫn là phàm nhân. Tiên phàm khác nhau lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trong thế giới hiện thực, giai cấp chênh lệch quá lớn, liền rất khó cùng một chỗ, cái thế giới này chỉ sợ cũng là đồng dạng. Tiên nhân vĩnh sinh bất tử, pháp lực vô biên, nếu như hắn nguyện ý, cơ hồ không có cái gì thế tục quy tắc có thể chế ước hắn. Đương nhiên, tùy phong người này là cái hảo huynh đệ, nhân phẩm tuyệt đối không thể nói, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng là, có một số việc, ngươi hay là muốn trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm theo Thương Lâm Châu liền nhận biết An Nhiên lão bằng hưu, hắn cảm thấy mình cần thiết nhắc nhở một chút. An Nhiên trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, ánh mắt lại kiên định lạ thường, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Nhưng là, chỉ cần ta cũng có thể cố gắng thành tiên, tự nhiên liền không cần lo lắng những này, không phải sao? Hào Diễn sửng sốt một chút, lập tức dùng sức vỗ đùi, nói cũng đúng. Mẹ nó, chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng thành tiên. Đến lúc đó ngươi cùng hắn tiên lữ song tu, tiêu giao tự tại, chúng ta đám huynh đệ này cũng có thể thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, nói không chừng còn có thể trở lại trong hiện thực đâu, chẳng phải sung sướng. Đến, uống rượu. Nói đưa qua một bình rượu đến, An Nhiên nhưng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, cầm lên liền uống, một hơi rót hết một bình lớn, nhìn xem Tiêu Kiệt bay đi phương hướng, trong ánh mắt lại là một trận kiên quyết. Tiêu Kiệt rời đi ngân hành thôn, vẫn chưa trốn xa, mà là hướng thẳng đến trong bầu trời đêm chỗ càng cao hơn bay đi. An Nhiên không phát hiện được, nhưng thân là tiên nhân, giữa lẫn nhau cảm ứng lại vô cùng rõ ràng. Linh thức thoáng quét qua, liền cảm ứng được Diệu Pháp Nguyên Quân ba người vị trí, bọn hắn vẫn chưa dừng lại trong thôn, mà là ở vào thôn trang phía trên trong tầng mây. Lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen, Tiêu Kiệt thân hình lóe lên, liền bay vào tầng mây. Chỉ thấy ánh trăng lạnh leo xuống, một chiếc nhỏ nhắn độc đáo bạch ngọc thuyền đang lặng lặng trôi nổi tại trên biển mây. Cái này hiển nhiên là loại nào đó tiên gia pháp bảo, thân thuyền bất quá dài 3 mét ngắn, toàn thân từ ôn nhuận bạch ngọc điêu khắc thành, mặt ngoài khắc rõ phức tạp vân vân phù chú, tản ra nhàn nhạt linh quang, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tinh xảo thần bí. Bạch Ngọc Tuyền lơ lửng ở trong biển mây, đến tựa như thuyền gỗ du lịch cùng giang hồ thoải mái. Ba người chính nhàn nhã ngồi ở mũi thuyền, ở giữa đặt một bộ ngọc chất bàn cờ, bên cạnh còn đặt vào một cái lò lửa nhỏ, gần một bình tiên minh, tựa hồ ở một bên đánh cờ một bên thưởng trà luận đạo, biết bao hài lòng. Tiêu Kiệt nhẹ nhàng rơi ở trên Bạch Ngọc Tuyền, thân thuyền thậm chí không có một tia lắc lư. Ba vị thật sự là thật có nhã hứng, làm sao không đi trong thôn cùng dân cùng vui đâu? Phía dưới thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Lâm Huyền xách tay cầm một quân cờ, nghe vậy nhẹ nhàng rơi xuống, thở dài nói, không phải là không muốn, thực là không tiện. Tiên phàm có khác, giống như trời vực. Chúng ta tiên nhân như thời gian dài cùng phàm nhân đợi tại một chỗ, dần dà, phàm nhân tất sinh chấp niệm, hoặc cầu trường sinh, hoặc cầu giải khó, hoặc cầu phú quý. Như đáp ứng, thì nhiễu loạn thiên đạo luân thường, tăng thêm nhân quả. Như cự tuyệt, nhưng lại lộ ra không hợp tình người, đồ đả thương người tâm, càng có thể dẫn hắn đoán hận. Chẳng bằng nhắm mắt làm ngơ, giữ một khoảng cách, tại bọn hắn, tại chúng ta, đều càng thêm thỏa đáng. Chúng ta siêu nhiên bật ngoại, vốn là không nên quá nhiều tham gia phàm trần tục vụ, giữ một khoảng cách, đối với song phương đều là lựa chọn tốt nhất. Như gần như xa, mới có thể lâu dài. Hắn lời nói này nhìn như đang giải thích, lại có tựa hồ ngụ ý khuyên cáo. Tiêu Kiệt trong lòng tựa như gương sáng, khẽ gật đầu. Lâm Huyền sách lời này xác thực ẩn chứa mọi nơi thế chân lý. Tiên nhân sinh mệnh hình thái cùng lực lượng cấp độ đã hoàn toàn khác biệt, cưỡng ép dung nhập, ngược lại khả năng mang đến không tưởng được phiền phức. Lâm đạo hữu ngược lại là có phần hiểu sự triết học, thủ giáo. Diệu pháp nguyên quân Tô Chỉ Tình lại đặt chén trà xuống, ánh mắt lưu chuyển, rơi tại trên người Tiêu Kiệt, trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ, trêu tức cùng một tia tìm tòi nghiên cứu. Hai ngày không thấy, xem ra Tùy Phong đạo hữu lần này xích diễm phong chuyến đi, không chỉ tu vi có chỗ tinh tiến, cái này tâm tình, tựa hồ cũng là coi như không tệ a. Giọng nói của nàng vi diệu, có ý riêng. Ha ha, Tô đạo hữu quả nhiên mắt sáng như lúc. Tiêu Kiệt cười ha hả, thuận thế nói tiếp, không sai, ta đã thành công quan tượng kim ô hóa hình, cũng đem hắn tấn thăng làm pháp tướng. Ngày mai minh giới đại chiến, ta cái này thủ đoạn mới tất nhiên có thể phát huy kỳ hiệu, trợ các vị một chút sức lực. Hắn ý đồ đem chủ đề dẫn hướng chính sự. Ngươi nha, Tô Chỉ Tình kéo dài ngữ liệu, giống như cười mà không phải cười, ta nói cũng không vẹn vẹn là cái này. Ta xem ngươi khí tức hòa hợp, hai đầu lông mày lại giấu giếm một sợi xuân ý, trên thân còn dính nhiễm một tia cực kỳ nhạt, không thuộc về ngươi nữ tử khí tức. Thế nhưng là cùng vị kia An Nhiên cô nương, có cái gì tính đột phá tiến triển? Tiêu Kiệt nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Vị này nguyên quân cảm giác cũng quá nhạy cảm a. Cái này đều có thể nhìn ra. Tô đạo hữu còn là chớ có bắt ta trêu ghẹo, đây là việc tư. Tiêu Kiệt khoát tay một cái, biểu thị không muốn nói chuyện nhiều. Đối với An Nhiên, hắn tự nhiên là rất có hảo cảm. Đối phương tính cách ngay thẳng, dáng dấp cũng đẹp mắt, lại là cộng đồng trải qua sinh tử đồng bạn, cùng một chỗ lúc cảm giác rất nhẹ nhàng vui sướng. Nhưng muốn nói cái này liền đến yêu chết đi sống lại, không phải khanh không thể tình trạng, lại hoàn toàn không có. Càng nhiều hơn chính là một loại kết thân mật đồng bạn chân quý che chở, cùng đối với mỹ lệ khác phái bản năng yêu thích cùng lòng ham chiếm hữu, lẫn nhau trộn lẫn cảm giác. Thở thiếu thời có lẽ còn đối với tình yêu từng có lãng mạn mà không thực tế ước mơ cùng sủng tính, nhưng theo trong xã hội sờ soạn lần mò lâu ngày, kiến thức quá nhiều hiện thực, hắn sớm đã không còn loại kia thuần túy, lý tưởng hóa suy nghĩ. Đến nỗi cuối cùng hai người sẽ đi về phương nào, Tiêu Kiệt nhưng cũng không nóng nảy đi định nghĩa hoặc cơ cầu. Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông là được. Chính mình đường đường tiên nhân, thọ nguyên vô tận, lực lượng siêu phàm, há lại sẽ vì nam nữ tình yêu chút chuyện nhỏ này mà tăng thêm phiền não. Chúng ta còn là nói rõ một chút ngày đại chiến đi. Tiêu Kiệt nghiêm sắc mặt, đem chủ đề kéo về, luân hồi thai ương nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, minh giới thế cục có thể hay không ổn định, thậm chí đến tiếp sau cứu thế kế hoạch cũng đều phải từ đây chiến bắt đầu. Ba vị tiền bối, chắc hẳn sớm đã tính trước a. Nói đến cứu thế kế hoạch, minh giới đại chiến, ba người lập tức đều tinh thần tỉnh táo, riêng phần mình giảng thuật lên trận chiến này yếu điểm đến. Tiêu Kiệt cũng nghiêng tai yên lặng nghe. Trong bầu trời đêm, Bạch Ngọc thuyền chở bốn vị tiên nhân, chậm rãi trôi hướng biển mây chỗ sâu, trao đổi thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. Chỉ có trăng sáng thanh huy, vẩy xuống Cửu Châu, cũng chiếu sáng sắp nên đón đại chiến minh giới phương xa. Chương 1, Sâm La thành xuống, Minh Đế hiện thân, 1, chương 1, Sâm La thành xuống, Minh Đế hiện thân, 1, Sâm La quỷ thành cái kia cao vút trong mây, từ hắc diệu thạch cùng minh thiết đúc nóng mà thành trên tường thành nguy nga, giờ phút này đã là một bộ khói lửa ngập trời, dương cung bạt kiếm sâm nghiêm cảnh tượng. Chiến tranh mây đen bao phủ tòa này minh phụ cự thành, trong không khí tràn ngập lưu mình, cháy bỏng cùng nồng đậm quỷ khí hỗn hợp gây mùi hương vị. Tường thành lỗ châu mai về sau, lít nha lít nhít đứng đầy thân mang chế thức tản tạ giáp đen, tay cầm dị xét đao mâu phổ thông quỷ tốt, bọn chúng trong hốc mắt thiêu đốt lên xanh thấm hồn hỏa, trầm mặc mà ngốc trệ, như ngang nhau đợi mệnh lệnh khôi lỗi. Chỗ càng cao hơn không trung, vô số hơi mở, phát ra thê lương rít lên du hồn thiên quỷ như châu chấu xoay quanh bay múa, bọn chúng là từ không cam lòng oán linh tụ hợp mà thành, có thể lao xuống chim ăn thịt sinh hồn, lan ra hoảng hốt cùng hỗn loạn. Tường thành trên mấu chốt tiết điểm, từng tòa tên là liệt hồn tháp quỷ dị tháp pháo đã nạp năng lượng hoàn tất, đỉnh tháp khảm nạm to lớn u năng thủy tinh không ngừng hấp thu địa mạch tâm khí, ngưng tụ ra làm người sợ hãi tính hủy diệt năng lượng cầu, tùy thời chuẩn bị phun ra chí mạng liệt hồn tử quang. Càng có người hơn khoát trọng giáp, tựa như di động thiết sơn đú minh thiết vệ như là như pho tượng thủ giữ thông hướng thành lâu các nơi yếu đạo, lực lượng của bọn chúng đủ để xé nát bất luận cái gì dám can đảm tới gần vong linh. Ngoài ra, còn có mang hình phiêu hốt, có thể ẩn nấp ám sát vô ảnh phượng hồn giả tới lui ở trong bóng tối, cùng tay cầm chiêu một viên, không ngừng ngâm sướng cổ lão quỷ chú lấy cường hóa thành phòng, suy yếu địch nhân minh phụ tụng kinh giả bảy trận tại hậu phương. Toàn bộ Sâm La quỷ thành phòng ngự hệ thống đã toàn diện kích hoạt, cấu thành một đạo tử vong cùng sắt thép hàng rào. Mà Diêm Quân Tần Xuyên liền đứng tại Sâm La Quỷ Thành cao nhất đứng thẳng trấn hồn lâu phía trên, nơi đây chừng cao trăm trượng, đủ để quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn thân mang màu đen long văn đế bảo, đầu đội chuỗi ngọc, khuôn mặt tận tại châu ngọc về sau, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có một đôi thâm thúy như vực sâu đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống quét mắt chung quanh trên tường thành Sâm Nghiêm đại quân, cùng phía trước cái kia phiến bị sương mù xám bao phủ, mênh mông vô bờ minh giới vùng hoang vu. Thân ảnh của hắn thẳng tắp mà cô tịch, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ minh giới trọng lượng. Một cái thân hình phiêu hốt, mau lẹ như khói du hồn sứ giả đáp xuống trên đầu thành, vì một chân trên đất, thanh âm sắc nhọn mà gấp rút, bẩm báo Diêm Vân, phản quân chủ lực công phá Hắc Phong cửa ải, tiên phong đã đến ngoài 50 dặm. Bất quá một lát, lại có một cái du hồn sứ giả bay nhanh mà đến, mang đến tin tức càng xấu, bẩm báo Diêm Vân, phản quân chủ lực công phá Đoạn Hồn Quan, quân tiên phong đã đến ngoài 30 dặm. Diêm Vân Tần Xuyên sắc mặt ngưng trọng dị thường, địch nhân thế công lại còn so trong dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều, so trong dự tính 3 ngày thời gian, chọn vẹn nhanh gần nửa ngày. Truyền lệnh cho Táng Hải pháo đài quân phòng thủ, tử thủ, nhất định phải cho bổn vương chống lên 3 canh giờ, vì thành phòng bố trí tranh thủ thời gian. Hắn thanh âm trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Nhưng mà truyền lệnh quan chưa xuất phát, liền lại có một cái trên thân mang vết thương du hồn sứ giả lão đảo rơi tại đầu tường, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, bẩm báo Diêm Vân, Táng Hải pháo đài thất thủ. Thủ quan quỷ tướng Vương Thủ Long. Chiến vẫn. Cái gì? Diêm Vân chung quanh đứng hầu chúng quỷ tướng nhao nhao biến sắc, lên tiếng kinh hô. Cái kia thủ quan quỷ tướng Vương Thủ Long thế nhưng là Diêm Quân dưới trướng có ít mạnh tướng, một thân tu vi cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả một canh giờ đều không có đứng vững liền bại vong rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ tướng tất cả đều nhìn về phía Diêm Quân Tần Xuyên, trong ánh mắt không khỏi có chút khẩn trương cùng lấp lóe, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lặng yên lan tràn. Chúng tướng không cần bối rối. Diêm Quân Tần Xuyên thanh âm đột nhiên đề cao, đè xuống tất cả bạo động, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua chúng tướng, ta sớm có lập kế hoạch. Bây giờ cái kia Ngụy Đế đã rơi vào ta trong vũ bệ. Hôm nay quyết chiến thời điểm, chính là hắn ngày mất mạng. Trận chiến ngày hôm nay đem triệt để bình định minh giới chi loạn, kết thúc cái này luân hồi thái dương. Chư tướng dựa theo trước đó kế hoạch, mỗi người về bản trận, chuẩn bị nên địch. Hắn thanh âm trầm ổn phảng phất mang loại nào đó ma lực, nháy mắt ổn định quân tâm. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tinh chuẩn dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, tôi thành giáo úy thiết quỷ, ngươi phụ trách thống soái tất cả thành lâu pháo thủ, cho bổn vương nhắm chuẩn đánh, ưu tiên phá hủy những cái tiêu cỡ lớn vong linh khôi lỗi. Thiếu thiên quỷ tướng Vương Hải, ngươi phụ trách thống soái du hồn thiên quỷ quân đoàn, che đậy bầu trời, tất nhiên đừng để bất luận cái gì phi hành quỷ quái vượt qua tường thành. Thiết Bích Đô thống Cao Bình, ngươi thống soái U Minh thiết vệ, tùy thời chờ lệnh, nếu là đoạn tường thành nào xuất hiện lỗ hổng, nhất định phải ngay lập tức cho ta ngăn chặn. Trục Phong Kỵ đốc Thường Tình, ngươi dẫn đầu đủ ảnh quỷ kỵ, ở trong vùng thành chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành phản kích, sẽ rách bọn chúng trận hình. Vâng. Bị điểm đến quỷ tướng cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn thành lâu, lập tức nhao nhao hóa thành âm phong quỷ ảnh, tiến về cương vị của mình. Rất nhanh, trên cổng thành liền chỉ còn lại mười mấy tên hộ vệ quỷ tướng, cùng các sở phán quan, trưởng án văn thư, độ hồn sứ rất nhiều văn chức quỷ lại, chen chúc tại Diêm Quân tả hữu. Những này Diêm phủ quan viên quỷ lại tuy là văn chức, nhưng cũng tu hành nhiều năm, có được không kém pháp lực. Hôm nay đã là quyết chiến, Diêm Quân hiển nhiên là không thèm đếm xỉa, đem những nhân viên văn phòng này cũng đều kéo ra ngoài, thời khắc mấu chốt chí ít có thể ở hậu phương thi triển một chút tính phụ trợ hoặc tính quấy nhiêu quỷ chú pháp thuật, phát huy chút tác dụng. Sau lưng âm luật sở chủ sự phán quan tiến đến phụ cận, hạ giọng, mặt lộ thần sắc lo lắng, đại vương, mấy vị kia tiên trưởng sẽ không tới a. Sự lo lắng của hắn cũng đại biểu chung quanh không ít quỷ lại tâm tư. Diêm Quân có chút chừng cái kia phán quan liếc mắt, ngựa khí nhưng như cũng bình ổn, chớ có nói bậy. Tiên nhân hứa một lời, thiên kim bất dịch, bổ thiên minh tiên trưởng như thế nào người nói không giữ lời. Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ lơ đãng liếc qua sau lưng trong đám người hai cái hơi có vẻ không hợp nhau thân ảnh, nhưng lại chưa quá nhiều giải thích. Cái kia phán quan thuận Diêm Quân ánh mắt nhìn, lập tức hiểu rõ, trong lòng an tâm một chút, đội bằng đạo, đại vương anh minh. Xoay người lui về trong đội ngũ. Dạ Lạc tỷ, vừa rồi Diêm Quân giống như liếc chúng ta một cái. Ta muốn thành tiên có chút khẩn trương bất an nhỏ giọng đối với bên người Dạ Lạc nói. Hai người bọn họ được an bài sau lưng Diêm Quân quan văn trong đội ngũ, vị trí coi như dựa vào sau, nhưng phía trước cái kia mênh mông quỷ quân cùng nơi xa truyền đến cảm giác áp bách, ý nguyên để hắn tâm thần không yên. Người suy nghĩ nhiều. Dạ Lạc bình tĩnh hồi đáp, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt ngoài thành tràn ngập sương mù xám, ngựa khí rõ ràng lộ ra một tia qua loa. Ta muốn thành tiên lại có chút khó chịu, thầm nói, trước đó Phong Ca nói xong để Diêm Quân cho chúng ta an bài đến hậu phương an toàn địa phương, kết quả lại đem chúng ta cũng phái đến cái này tuyến đầu trên tường thành. Đám này quỷ nói chuyện không làm việc ca đại khái là sợ chúng ta lâm trận bỏ chạy đi. Dạ Lạc tỉnh táo phân tích nói, không cần lo lắng, chờ Tuy Phong vừa đến, tự nhiên không có nguy hiểm. Chúng ta vừa vận thừa dịp trận đại chiến này, nhiều soát một chút điểm kinh nghiệm. Trong giọng nói của nàng thậm chí mang một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Chương 1, Sâm La thành xuống, Minh Đế hiện thân, 2, chương 1, Sâm La thành xuống, Minh Đế hiện thân, 2, cùng cái khác chuyển sinh đầu thai tiểu đồng bọn khác biệt, Dạ Lạc cùng ta muốn thành tiên bởi vì một cái là hoàng truyền lệnh sứ, một cái là âm thần thân thể, bởi vậy giữ lại khi còn sống hơn 30 cấp đẳng cấp. Bất quá bởi vì mất đi nhục thân, hóa thành u quỷ âm thần, bởi vậy có rất nhiều cường lực kỹ năng đều ở vào phong cấm trạng thái, không cách nào sử dụng. Mặc dù còn lại kỹ năng cũng coi như có một chút chiến lực, nhưng hơn 30 cấp thả tại dương gian xem như người chơi cao cấp, nhưng thả tại cái này u minh thế giới, lại quả thực không quá đủ nhịn. Những cái kia 5-60 cấp quỷ vương quỷ tướng từ không cần phải nói, liền xem như một chút tinh anh quỷ tốt, cũng có trên 40 cấp trình độ. Hai người vừa mới chết những ngày kia cũng tham dự qua mấy trận quy mô nhỏ tao nội chiến, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần kém chút liền thật không có. Bất quá chỗ tốt là kinh nghiệm thu hoạch tương đối khá, hai người đẳng cấp đều đã đạt tới cấp 39 bình cảnh, trận này đại chiến xuống tới, chắc hẳn liền có thể thăng cấp tiến lên giai. Chỉ là không biết tại cái này vũ hồn âm thần trạng thái, lại có thể giải tỏa như thế nào nghề nghiệp mới. Dạ Lạc tỷ, ngươi nói chúng ta có thể soát ra nghề nghiệp gì đến a? Ta muốn thành tiên đã chờ mong lại thấp thỏm. Không biết. Dạ Lạc lắc đầu, nhưng kết quả tốt nhất, tự nhiên là trong tay chúng ta tu tiên bí tịch tu luyện được chuyên môn nghề nghiệp. Chỉ có dạng này mới có cơ hội thành tựu tiên đạo. Hai người một cái tu luyện cửu lũ thông huyền ngự hồn kinh, một cái tu luyện bạn dân hương hỏa luyện thần tiên, cái này đều là đường đường chính chính tiên gia điển tịch. Ba ngày xuống tới, mặc dù thời gian vội vàng, nhưng bao nhiêu cũng có một chút lĩnh ngộ. Nếu như có thể nhờ vào đó giải tỏa ra một cái cùng loại thượng cổ luyện khí sĩ dạng này có được trực chỉ thành tiên con đường ẩn tàng chức nghiệp, không thể nghi ngờ là kết quả lý tưởng nhất. Bất quá hai người chỗ đi con đường, có thể nói không có bất luận cái gì kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo, là chân chính mỏ đá qua sông. Cho nên cuối cùng có thể luyện ra cái gì, ai cũng không nói chắc được. Người bạn dân hương hỏa luyện thần tiên luyện được thế nào rồi? Dạ Lạc hỏi ngược lại. Hơi có tiểu thành. Nâng lên cái này, ta muốn thành tiên lập tức tinh thần tỉnh táo, ngựa khí cũng tự hào, ngươi nhìn, ta thần linh thân thể đều nhanh thành hình. Hắn nói, cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống trên đầu cái kia đỉnh che lấp khí tức mũ giáp. Quả nhiên, dưới mũ giáp không còn là một đoàn không ngừng lưu chuyển, mơ hồ hư ảo năng lượng, mà là từ tinh thuần hương hỏa nguyện lực cấu trúc ra một tấm anh lông mày đứng đấy, trợn mắt tròn xoe, không giận tự uy, trong mắt phảng phất có màu vàng quang diễm lưu chuyển, tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm khí tức khuôn mặt. Người quan hay nói, nhìn xem thật đúng là rất có cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dạ Lạc hơi kinh ngạc, a, ngươi mặt mũi này, là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải là ngươi nguyên lai bộ kia trạch nam tướng mạo. Hắc hắc, ta muốn thành tiên đắc ý cười cười, cái này vạn dân hương hỏa luyện thần thiên bên trong có một chương nội dung, giảng chính là nặng thần mạo, đúc thần nhan chi pháp. Nói là có thể trình độ nhất định cải biến thần linh tự thân hình dạng khí chất, lấy tốt hơn để tín đồ tin phục kính ngưỡng, cống hiến hương hỏa. Cho nên ta dùng hương hỏa đắp nặng thần khu thời điểm, hơi điều khiển tinh vi một chút. Thế nào, rất bá khí a? Dạ Lạc nghiêm túc tưởng tận xem xét một chút, nhẹ gật đầu, xác thực bá khí vô cùng. So với ta muốn thành tiên nguyên lai bộ kia ném trong đám người tìm không được phổ thông tướng mạo, bây giờ cái này tạo hình xem xét liền cho người ta đại lao, đại thần cảm giác, lực uy hiếp mười phần. Ta muốn thành tiên lại tiếp hợp nói, đáng tiếc à, ta hiện tại chỉ có liêu thụ thôn một cái kia thôn nhỏ ít ỏi hương hỏa cung ứng, điểm này hương hỏa chi lực còn là quá yếu, liền ngưng tụ thần khu đều làm không được, đợi đến một trận chiến này đánh xong, nhất định phải để Phong ca mang ta đi dương gian nhiều soát soát danh vọng, nhiều làm chút hương hỏa đến ăn, cái đồ chơi này tăng trưởng thực lực có thể so sánh đánh quái nhanh nhiều. Ngươi đây, Dạ Lạc tỷ, ngươi luyện được như thế nào rồi? Hắn tò mò truy vấn. Vẫn được. Dạ Lạc nói, khoe miệng hơi nhếch lên, gần như không nhận ra. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh như trước, lời nói cũng nói đến 10 phần địa thấp, nhưng ta muốn thành tiền cùng với nàng cùng một chỗ đợi đến lâu, cũng coi là hiểu rõ Dạ Lạc cái kia tính tình trong nóng ngoài lạnh, lập tức liền ý thức được, Dạ Lạc sợ là rất có thành tựu đâu. Hắn đang nghĩ tiếp tục truy vấn, đột nhiên, một trận vô cùng thê lương, phảng phất có thể sẽ rách linh hồn tiếng gào thét, từ phương xa bị sương mù xám bao phủ vùng hoang vu chỗ sâu xa xa truyền đến. Thanh âm kia như là vạn quỷ cùng khóc, lại như kim loại ma sát phá lao xương cốt, bén nhọn bên trong lộ ra vô tận đoán độc cùng điên cuồng, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện, để trên tường thành đê giai quỷ tốt đều rối loạn tương mừng, hồn hỏa chập chờn. Đến rồi. Một tên quỷ lại thanh âm khô khốc nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra không cách nào che giấu âm trầm cùng hoảng hốt. Liên gặp phương xa vùng hoang vu cái kia mênh mông trong sương mù xám, một cái khô gầy khô gắt, động tác thân thể cũng ngắc, lảo đảo đi ra, là một cái cấp thấp nhất thi quỷ. Trên người nó thịt thối sớm đã chóc ra hơn phân nửa, lộ ra màu vàng sẫm xương cốt, hốc mắt trống rỗng, chỉ có hai điểm yếu ớt ánh đỏ lấp lóe, một cánh tay chỉ còn lại bạch cốt âm u, một cái tay khác thì kéo lấy một thanh dị sét kiếm gãy, phát ra ôi ôi khàn giọng tiếng vang, mỗi một bước đều phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh bình thường. Đây chính là trong minh giới thường thấy nhất, cũng là tầng dưới chót nhất phá hôi. Chỉ là một cái rác rưởi thi quỷ mà thôi. Ta muốn thành tiên phảng phất tại bản thân an ủi tựa như nói, ý đồ xua tan trong lòng hàn ý Dạ Lạc lại đã sớm đem tay đè tại bên hông trôi đao phía trên, yếu ớt nói, không, bọn chúng đến rồi. Quả nhiên, một giây sau, phảng phất là vì xác minh nàng, cái kia xương mù xám như là sôi trào kịch liệt quay cuồng lên. Vô số bóng đen theo trong xương mù điên cuồng hiện lên, trong chớp mắt tựa như cùng bỡ đê màu đen thủy triều, che đậy toàn bộ tầm nhìn. Không giới hạn, mênh mông vô bờ, mênh mông như biển. Như thủy triều thi quỷ tràn vào trong tầm mắt, những này thi quỷ là minh đế trong đại quân thường thấy nhất quỷ loại, bọn chúng vốn là trong luân hồi hải chờ đợi vãng sinh chuyển thế quỷ hồn, lại bởi vì không thể chịu đựng được theo trong luân hồi hải tránh thoát đi. Thoát ly khổ hải về sau tại minh giới trong hoang dã dài dằng dặc du đãng, dần dần bị u minh tà khí triệt để nhuộm dần. Và mèo thu hoạch được cơ sở nhất cũng ác độc nhất quỷ chú chi lực. Bọn chúng lợi dụng u minh đất chết bên trong hết thể thi hải xương vỡ đến chắc vá làm ra một bộ có thể dung thân thân thể, nhưng mà đám rác rưởi này lại như thế nào có thể chuyển hóa thành chân chính nhục thân. Bởi vậy bất quá là một chút phụ thuộc vào xương khô thịt thối bên trong đáng buồn hồn linh thôi. Nhưng mà cái kia khổng lồ đến làm người tuyệt vọng số lượng, y nguyên mang đến khủng bố, khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Trừ cái đó ra, thi triều bên trong lại có thể nhìn thấy từng cái quỷ tộc tinh nhuệ áp trận, còn có những cái kia khi còn sống chính là cường giả, sau khi chết bị chuyển hóa mà thành u minh quỷ tướng. Khi còn sống là tu sĩ, sau khi chết hóa thành tà hồn pháp sư, điều khiển thi quỷ cốt ma cùng sùng linh thuật sĩ. Càng có vô số cổ quái kỳ lạ, chỉ là nhìn ngoại hình liền khiến người san giá trị cùng rơi vong linh quỷ loại, cao mấy chục mét, từ vô số đống thi thể tích khâu lại mà thành phù đồ thi, từ to lớn viễn cổ hải cốt hợp lại mà thành, mọc ra trên trăm đầu cánh tay bách hải cự nhân, từ bạch cốt cùng khô lâu chế tạo, từ hoán linh chiến mã dẫn dắt, che kín gai nhọn khóc thét cốt chiến xa, như là to lớn nhện bò sát, phần bụng không ngừng sinh nở ra nhỏ thi quỷ mang thai thi quỷ mẫu, trôi nổi giữa không trung, không ngừng phát ra tuyệt vọng quang hoàn, hình như to lớn nhãn cầu đoàn hồn nhãn ma. Cái kia núi thây quỷ biển, ma ảnh lay động khủng bố hình ảnh, để vừa mới chết không bao lâu, vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc cái này u minh thế giới khủng bố phong cách vẽ dạ lạc cùng ta muốn thành tiên hai người, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, đè nén cơ hồ nói không ra lời. Đến rồi, thật đến rồi. Minh đế chủ lực đại quân. Trên đầu thành quỷ tướng các phán quan nhao nhao xì xào bàn tán, trong không khí tràn ngập hồi hộp cùng hoảng hốt. Chỉ có Diêm Quân Tần Xuyên, y nguyên như là bản thạch sừng sững tại trấn hồn lâu đỉnh, uy nghiêm ánh mắt xuyên thấu xương mù xám, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới cái kia vô cùng mênh mông quân địch, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Ta nói, chúng ta không đi xuống chợ trận a. Trên không chiến trường một mảnh nồng hậu dày đặc trong mây đen, biến mất thân hình Tiêu Kiệt có chút chần chờ đối với bên cạnh ba vị tiên nhân hỏi. Hắn nhìn thấy Dạ Lạc cùng ta muốn thành tiên ngay tại đầu tường, trong lòng không khỏi lo âu. Mặc dù hai vị kia đã là chết qua một lần người, nhưng u minh trong quỷ chú có rất nhiều có thể để người hồn phi phách tán, liền quỷ đều không làm được âm tà pháp thuật, vạn nhất hai vị này ở trên chiến trường treo, sợ là vớt người đều không có địa phương vớt. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình khẽ cười nói, ha ha, không cần sốt ruột. Bây giờ cách chúng ta cùng Diêm Quân ước định thời gian xuất thủ, còn không có hơn hai canh giờ sao? Coi như chúng ta không hiện thân, cái kia Diêm Quân cũng tìm không ra lý đến. Hắn chỉ cần còn muốn để chúng ta hỗ trợ đối phó Minh Đế, tất nhiên sẽ không để cho ngươi hai vị kia bằng hữu xảy ra chuyện, yên tâm tốt. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, phản phất phía dưới cái kia thật lớn chiến tranh tràng diện chỉ là một tuần kịch. Lâm Huyền Sách cũng đuốt dâu đạo, Tô đạo hữu nói không sai. Diêm Quân kẻ gian xảo này không thành thật vô cùng, chỉ mới nghĩ để chúng ta bốn cái đè vào phía trước xuất lực, chính hắn lại che giấu, không chịu trước lộ ra bài. Năm đó hắn chính là như vậy thích tính toán, để chúng ta những kẻ ngoại lai này xung phong. Lần này, nói cái gì cũng muốn để hắn lên trước, chúng ta trở lấy thời khắc mấu chốt lại ra tay, nhất cử định cán khôn chính là. Võ đạo tiên nhân Võ Kình Nhạc mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng ôm cánh tay, một bộ rất tán thành biểu lộ. Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ tốt ta, mình quả thật là quan tâm sẽ bị loạn. Ngẫm lại Dạ Lạc cùng ta muốn thành tiên liền đi theo sau Diêm Vân, cái kia hẳn là toàn bộ Sâm La Quỷ Thành chỗ an toàn nhất. Hắn thu tạm niệm, hướng cái kia như là màu mực như thủy triều vọt tới quỷ tốt trong đại quân nhìn lại, tiên thức triển khai, tìm kiếm lấy cái kia Minh Đế thân ảnh. Đột nhiên, trong đại quân kia truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy cái kia như thủy triều đại quân bỗng nhiên như là mốt sở phân biển hướng hai bên tách ra, 72 cán vẽ có giữ tợn u minh quỷ thủ, tản ra ngập trời oán khí màu đen huyền chiến kỳ xếp thành một hàng, bay phần phần. Tại đông đảo hình thái khác nhau, khí tức khủng bố quỷ vương chen chúc phía dưới, một tên cưỡi từ bạch cốt âm u cùng u hồn ngưng tụ mà thành u linh chiến mã, người mặc hoa lệ mà giữ tợn tái nhợt cốt giáp kỵ sĩ chậm rãi vượt qua đám người ra, xuất hiện ở trước đại quân trận. Người này một đầu tái nhợt tóc dài không gió mà bay, khuôn mặt tuấn mỹ lại không có chút huyết sắc nào, ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng. Quanh thân tản ra khiến người linh hồn run sợ u lãnh tia sáng cùng bảng bạc quỷ khí, nhưng khí chất tiết nhưng lại quỷ dị mang theo một tia siêu nhiên vật ngoại tiên phong đạo cốt. Trong một mảnh khủng bố dữ tợn này, vậy mà hiện lộ ra lịch sự tao nhã mị cảm đến. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ ồn ào náo động chiến trường phảng phất cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả băng linh, vô luận là cấp thấp thi quỷ còn là cường đại quỷ vương, đều vô ý thức hướng hắn vị trí có chút khuất thân, biểu đạt kính sợ. Không hề nghi ngờ, hắn chính là trận này phản loạn kẻ chủ đạo, tự phong làm đế, muốn phá vỡ minh giới trật tự tồn tại, Minh Đế. Chương 2, thần ma cấp bột, 1, chương 2. Thần ma cấp bột, 1 triệu U Minh Quỷ Đế, cấp 99 thần ma cấp bột, HP 295,000. Nhìn thấy cái kia Minh Đế đỉnh đầu hiện ra màu đỏ tươi đánh dấu cùng dọa người số liệu, Tiêu Kiệt không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ mờ nở, đẳng cấp cao như vậy sao? Vậy mà so Diêm Quân Tần Xuyên còn phải cao hơn một cấp, khó trách Tần Xuyên đối với người này kiêng kỵ như vậy, thậm chí không tiếp mời được tiên giới ngoại viện. Thần ma cấp bột, cái đồ chơi này Tiêu Kiệt còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến. Chỉ là cái mô bản này liền mang theo một cỗ làm người sợ hãi cảm giác áp bách, cảm giác ở trên mức cách cùng cấp độ coi như còn so ra kém tiên nhân chân chính, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Lại thêm cái này có thể xưng khủng bố đẳng cấp cùng cơ hồ 300,000 lượng máu, Tiêu Kiệt trực giác cảm thấy, trước mắt vị này tuyệt đối là cái không dễ chọc kẻ khó chơi. Hắn trộm đạo liếc mắt nhìn bên cạnh ba vị tiên nhân, đã thấy Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Ngạc, Tô Chỉ Tình ba người thần sắc cũng có chút nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù không cách nào giống như Tiêu Kiệt trực quan nhìn thấy cụ thể đẳng cấp và số liệu, nhưng bằng mượn tiên nhân siêu phàm linh giác, bằng vào cái kia triệu ưu tự nhiên tản mắt ra, cơ hồ vặn vẹo bốn phía không gian bàng bạc quỷ khí cùng ung tùng đế uy, liền có thể đại khái cảm giác thực lực thâm bất khả chắc. Cái này Minh Đế, sợ là có chút bản lĩnh thật sự. Lâm Huyền Sách nuốt dâu dài, ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình ngạc nhiên nói, Lâm đạo hữu, năm đó ngươi dẫn theo chúng bình định U Minh chi loạn, lại chưa từng cùng hắn giao thủ qua. Cái kia Lâm Huyền Sách lại lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt phía dưới Minh Đế. Năm đó ta chỉ cùng những cái kia tứ ngược dương gian quỷ vương quỷ tướng chém giết qua, bọn chúng dù hung ăn, nhưng cũng chỉ thường thôi. Cái này Minh Đế triệu U, năm đó chưa hề tự mình xuất thủ, cho đến hắn binh bại như núi đổ thời điểm, mới sử dụng một chiêu không biết tên quỷ dị pháp thuật, lôi cuốn hắn hạch tâm chủ lực cưỡng ép phá vỡ âm dương giới hạn, trốn về minh giới chỗ sâu. Lại không nghĩ, ngàn năm không thấy, tu vi không ngờ tinh tiến đến tình trạng như thế, khí tượng hoàn toàn khác biệt. Võ đạo tiên nhân Võ Kình Nhạc lại hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang quen có phong khoáng cùng kinh thường, nhưng cũng chưa hẳn thật có mạnh như vậy. Nói không chừng chỉ là cái tốt mã dẹp đuổi, ngoài mạnh trong yếu thôi. Như vậy cố làm ra vẻ huyền bí, phô trương thanh thế nhân vật lão tử thấy nhiều, nhìn xem rất dọa người, thật độc thủ, chưa hẳn chịu được lão tử một quyền. Lời tuy như thế, hắn ôm lấy trên hai tay cơ bắp đã có chút kéo căng, lộ vẻ cũng đã nhấc lên 12 phần cảnh giác. Bốn người ở trên trời trong tầng mây ẩn nấp quan sát, phía dưới chiến cuộc nhìn một cái không sót gì, nhưng cái kia Minh Đế mang đến cảm giác gáp bách cho dù cách khoảng cách như thế, vẫn như cũ như thực chất truyền đến. Mà Sâm La Quỷ Thành trên tường thành một đám quân phòng thủ, càng là có thể cắt ra cảm thụ đến cái kia khiến người ngạt thở khủng bố áp lực. Cái kia Minh Đế Triệu U một mình cưỡi ngựa, lặng lặng đứng sững ở trước vạn quân trận, phảng phất một tòa tuyên cổ tồn tại băng sơn, tản mát ra rét lạnh quỷ khí để trên tường thành ngọn đuốc sáng tối chập chờn, trong không khí tràn ngập vô hình trọng áp, làm cho nhiều đê giai quỷ tốt hồn thể chập chờn, cơ hồ khó mà duy trì hình thái, liền ngay cả những quỷ tướng kia cũng đều vô ý thức nín hơi ngưng thần, như lâm đại địch. Thần Xuyên, đã lâu không gặp, bạn cũ tới chơi, lại không đến gặp nhau một lần sao? Cái kia Triệu U rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà lạnh lẽo, cũng không như thế nào cao, lại rõ ràng xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, quanh quẩn trên cả đoạn tường thành, mang một loại xuyên thấu linh hồn hàn ý trên đầu thành. Tần Xuyên nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, tiếng cười to, ý đồ xua tan áp lực vô hình kia, cái gì bạn cũ? Bất quá là chấp lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nộ giao hồ bằng cầu hữu thôi. Ngươi hôm nay làm đến nơi đến trốn, hãng thành, chẳng lẽ đặc biệt vì nói bực này tình cũ? Sao phải nói những này hư đầu bà nào nói nhảm? Triệu U khép cười một tiếng, trong tiếng cười kia lại không nửa phần ấm áp, nói không sai, tự nhiên không phải vì ôn chuyện. Bất quá, nhìn tại năm đó điểm kia không quan trọng trên tình cảm, chấm lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như giờ phút này mở thành đầu hàng, chấm có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi như cũng là ngươi Sâm La Diêm Quân, quản lý một điện sự vụ, chỉ cần tôn chấm vì Minh Giới trung chủ. Toàn này Sâm La Quỷ Thành, ý nguyên lưu cho ngươi. Chỉ là về sau cái này Minh Giới lớn nhỏ công việc, đều cần từ chấm quyết đoán. Như thế, cũng có thể trừ khử trước mắt trận này vô vị sát kiếp, bảo toàn ngươi cái này toàn thành quỷ quân hồn phách, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Tần Xuyên nghe thôi, càng là cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, chấm làm ngươi có thể có cái gì lời bàn cao kiến, nhưng cũng bất quá là si tâm nói bừa nói ngoa bằng ngữ. Chấm chính là Minh Giới chính thống chi chủ, thủ thiên mệnh sắc phong luân hồi chi vương, chấp trưởng âm dương luân hồi chi vô thượng quyền hành. Ngươi người ngông cuồng này, bất quá may mắn học được mấy tay tà pháp quỷ thuật, chiếm đoạt một phương, liền dám ngông cuồng xưng đế, cùng chấm đánh đồng. Quả thực buồn cười. Hôm nay tại dưới cái Sâm La Quỷ Thành này, chính là ngươi nghịch tặc này nơi táng thân. Triệu Ú nghe vậy, dường như tiếc rẻ khe khẽ thở dài, hà tất phải như vậy? Ngu xuẩn mất khôn. Nếu ngươi ta hai người có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, hợp binh một chỗ, chỉnh hợp cái này Minh Giới chi lực, đến lúc đó quét ngang Dương Gian Cửu Châu bất quá trong mấy mắt, chính là trên cô Vân Châu kia tị thế không ra cái gọi là tiên nhân, cũng không thể ngăn cản chúng ta quân tiên phong. Đợi cho Cửu Châu phàm giới đều hóa thành U Minh coi yên vui, chúng ta U Minh nhất tộc tài năng thoát khỏi cái này âm lãnh cằn cỗi vị trí, thu hoạch được chân chính phồn thịnh cùng vĩnh hằng, đây là chủng tộc tiếp tục duy trì chi đại nghiệp. Hoang đường. Tần Xuyên gào to đạo, tam giới lục đạo luân hồi có thứ tự, sinh tử có thưởng, đây là thiên địa vận chuyển căn bản pháp tắc, vạn vật đều có hán vị, âm dương cần thủ kỳ hành, cưỡng ép đánh vỡ giới hạn sẽ chỉ dẫn đến trật tự sụp đổ, linh khí khô kiệt, cuối cùng vạn vật tàn lụi, tính cả U Minh tự thân cũng đem không còn. Ngươi muốn nghịch thiên hành sự, làm điều ngang ngược, tất có lấy họa chi đạo. Minh Đế Triệu U cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, chớ cùng chấm nói cái gì thiên đạo. Tần Xuyên, chẳng lẽ ngươi đến nay còn chưa cảm giác được sao? Tần thế đại kiếp sắp tiến đến, không chỉ có là cái kia dương giới, chúng ta cái này âm giới minh thổ, đồng dạng thai kiếp khó thoát. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chỉ có nhất thống tam giới, ngưng tụ tất cả lực lượng, mới có một chút hy vọng sống đối kháng cái kia càn quét hết thảy tận thế hạo kiếp. Chấm đây là tại cứu vớt U Minh chúng sinh. Diêm Quân trầm mặc một lát, vẫn như cũ kiên định lắc đầu, cho dù thật có kiếp nạn, tam giới luân hồi cũng tự có hắn trật tự cùng ứng đối chi đạo, tuyệt không phải dựa vào như thế hủy diệt trinh phạt chi thuật. Nay lệ vừa mở, trật tự sụp đổ, không chờ kiếp đến, thế gian đã trước hóa thành địa ngục. Chấm quyết không cho phép. Triệu U hừ nhẹ một tiếng, dường như triệt để mất kiên trì, cũng được, đã bất đồng bất tương vi mưu. Đã như thế, kia liền thôi, khai chiến. Chương 2, thần ma cấp bột 2, chương 2, thần ma cấp bột 2, hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng cái kia vô biên vô hạn, trầm mặc như biển thi triều vong linh đại quân, phản phất nháy mắt bị rót vào cuồng bạo linh hồn, phát ra chấn thiên động địa kêu gào, như là vỡ đê màu đen hồng thủy, hướng Sâm La Quỷ Thành nguy nga tường thành mãnh liệt đánh tới. Chiến tranh, toàn diện bộc phát. Tiêu Kiệt ở trên trời nghe được cẩn thận, trong lòng thầm nghĩ, tận thế lại tiếp. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả cái này U Minh Quỷ Đế cũng đối này cảm thấy hoảng hốt, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh đến tìm kiếm đối kháng chi lực. Như thế xem xét, vị này cũng là cái đi cực đoan lộ tuyến người trong đồng đạo a. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, lại nói các vị tiền bối, cái này tận thế đại kiếp, đến cùng là cái gì a? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái gọi là tận thế đại kiếp chính là chỉ trước mắt U Minh hai đường, hoặc là trước đó Thương Lâm Châu yêu tinh tháp chi loạn, lại hoặc là cùng loại thế lực tà ác, nhưng nghe Triệu U ý tứ trong lời nói này, cái kia tận thế đại kiếp đúng là liền U Minh thế giới bên trong vong linh quỷ loại cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, tác động đến phạm vi viễn siêu tưởng tượng. Lâm Huyền Sách nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu nói, cái này tận thế đại kiếp cụ thể vì sao, chúng ta kỳ thật cũng không biết a. Tiêu Kiệt sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm, cái này tận thế đại kiếp đem các ngươi dọa đến tránh tại cô Vân Châu không dám tùy tiện đúng tay thế gian sự tình, thậm chí ngay cả nó cụ thể là cái gì cũng không biết. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta biết, đều nguồn gốc từ thiên cơ thôi diễn. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, về sau 500 năm ở giữa, chính là vạn vật tàn lụi, lê dân mười không còn một, thiên địa pháp tắc sụp đổ, ngàn tỷ sinh linh chôn vùi, quần tinh ảm đạm tại thương cung, sông núi lật út tại dưới vòng trời, tinh hà ngược lại rơi, cựu tuyển sôi trào, âm dương nghịch loạn, linh khí khô kiệt, thế gian lại không thanh minh chi địa, chỉ có vĩnh dạ cùng suy vong. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang một tia bất đắc dĩ, có thể tạo thành cảnh tượng như vậy kiếp nạn, hắn trình độ kinh khủng viễn siêu bất kỳ lần nào đã biết tai họa, đo đó được xưng là tận thế đại kiếp. Nhưng đến nỗi kiếp nạn này vì sao mà lên, cụ thể lấy loại nào hình thức bộc phát, thiên cơ hỗn độn, tối nghĩa khó hiểu, chúng ta cũng là thực không biết. Tiêu Kiệt nghe được khẽ nhíu mày, cái này miêu tả sát thực đầy đủ khủng bố cùng chịu tượng, khó trách liền thần cơ tử như thế đại lao đều tập trung tinh thần nghĩ đến chạy trốn. Giờ này khắc này, phía dưới Sâm La Quỷ Thành đại chiến đã triệt để lâm vào gay cấn trạng thái. Như thủy triều thi quỷ điên cuồng đánh thẳng vào tường thành, bọn chúng không biết hoảng hốt, không sợ tử vong, dùng thân thể của mình điên cuồng leo lên, xếp trong nháy mắt ngay tại dưới tường thành hình thành mấy chục đạo không ngừng tăng cao, từ lúc nhích thân thể tạo thành khủng bố đống sắt chết, một mực hướng đầu tường lan tràn mà đi. Trên tường thành, quân phòng thủ đem các loại quỷ hỏa minh đạn, thực cốt âm phong, toái hồn quỷ chú, như là như mưa rơi đánh phía dưới thành. Pháp thuật tia sáng không ngừng tại trong thi triều nổ tung, mỗi một lần bộc phát đều có thể thành không một mảnh nhỏ khu vực, chân cụt tay đứt văng từ phía. Nhưng vong linh số lượng thực tế quá nhiều, vừa mới thanh không địa phương nháy mắt liền bị đến tiếp sau phun lên thi quỷ lấp đầy, những cái kia đống xác chết còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng cao. Rất nhanh, mấy chỗ đống xác chết độ cao đã cùng tường thành ngang hàng, hình thành từng đạo thẳng tới đầu tường khủng bố đường dốc. Vô số thi quỷ, hai cốt chiến sĩ thuận những này từ đồng loại thân thể lắt thành con đường, gào thét vừa lên, hướng tường thành quân phòng thủ đánh tới. Trên đầu thành quỷ binh quỷ tướng sớm đã trận địa sẵn sàng. Cùng lấy thi quỷ loại này giá rẻ pháo hôi làm chủ minh đế đại quân khác biệt, Sâm La Quỷ Thành quân phòng thủ giáp trụ tương đối nghiêm chỉnh, đao thương sắc bén, trận hình sông nghiêm, tản ra trải qua nghiêm ngặt huấn luyện nghiêm nghị sắc khí. Đối mặt mãnh liệt mà đến thi triều, các quỷ binh thương như rừng đầm ra, quỷ tướng nhóm đao quang lấp lóe, an ý phối hợp, đem sông lên đầu tường bảy thi từng dãy ném lăn, đánh bay, đẩy tới tường thành. Trên vài đoạn tường thành, song phương lâm vào tàn khốc đánh rằng co cùng cháy bỏng vật lộn trong chém giết. Siêu, siêu, siêu. Minh đế đại quân bản trận bên trong, mấy chục chiếc tử cự thú hài cốt cùng oán linh chi lực khu động to lớn chiến xa đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo dợn người cơ quan tiếng vang, mấy trăm quả tử vô số hài cốt cưỡng ép áp xúc, cuốn quanh mà thành to lớn kêu rên cốt cầu đằng không mà lên, hướng Sâm La Quỷ Thành bên trong đập tới. Những này to lớn cốt cầu vừa rơi vào trong thành đường đi hoặc quảng trường, lập tức cầm vang nổ bể ra đến, hóa thành tính ra hàng trăm, tản ra nồng đậm tử khí cùng oán niệm hàng rời thi quỷ, trong đó cũng xen lẫn một chút càng cường đại hài cốt chiến sĩ hoặc oán linh thích khách, gào thét nhào về phía hết thảy chung quanh hoạt động đồ vật. Trong thành sớm đã chờ lệnh đã lâu quỷ quân thủ vệ lập tức phản ứng, từng đội tinh nhuệ quỷ binh theo đường phố bên trong tuấn ra, kết trận nên địch, cùng những này không hàng quân địch triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố, kiệt lực đem những này xâm lấn điểm dọc cát. Trên tường thành liệt hồn tháp cũng bắt đầu phát ra phẫn nộ rít gào, tiến hành phản kích. Đỉnh tháp u năng thủy tinh quang mang đại thịnh, từng khỏa ngưng tụ tính hủy diệt năng lượng quả cầu ánh sáng màu đen liên tiếp không ngừng mà bắn ra, tinh chuẩn mà rơi vào Minh đế đại quân biên chỉnh trận địa, đem những cái kia ngay tại nhét vào to lớn chiến xa tính cả trùng quanh vong linh pháo thủ cùng nhau nổ thành đầy trời xương vỡ cùng lân hỏa. Song vương người làm phép bộ đội cũng đang toàn lực xuất thủ. Minh đế trong đại quân, những cái kia tà hồn pháp sư lay động dùng ra người hoặc hồn tơ bệnh tà dị kỳ phiên, súng linh thuật sĩ thì ngâm sướng khinh nhuần sinh mệnh cổ lão quỷ chú, đem các loại khủng bố tà pháp hướng trên tường thành chút xuống mà đi, hoặc là đem một phiến khu vực thi quỷ cường hóa thành cuồng bạo thi ma, hoặc là thả ra phạm vi lớn suy bại người liền rủa, để quân phòng thủ quỷ tốt áo giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dị xét yếu ớt, vũ khí che kín vết nứt, thậm chí trực tiếp tan rã. Mà quân phòng thủ bên này đồng dạng không cam lòng yếu thế, các sở phán quan, độ hồn sứ, trưởng án văn thư chờ văn chức quỷ lại, giờ phút này đều thành lâm thời pháp sư đoàn. Bọn hắn có lẽ không tiện cận chiến, nhưng lâu dài xử lý u minh văn thư, dẫn độ băng hồn, tích lũy thâm hậu quỷ đạo pháp lực. Bọn hắn liên hợp thi pháp, có huy động bút phán quan, lăng không viết ra to lớn chấn quỷ phù văn, kim quang thời gian lập loè sắp thành phiến đê dài vong linh tịnh hóa chôn bụi, có hợp lực ngâm sướng an hồn chú khúc, nhu hòa lại cứng cỏi sóng âm nơi đi tới, cuồng bạo vong linh trở nên chỉ trệ hỗn loạn, còn có triệu hồi ra câu hồn xiển xích hư ảnh, như rừng bắn vào địch quần, đem những cái kia cường đại vong linh thuật sĩ cùng tà hồn pháp sư lôi ra hàng ngũ, cho rào sát. Toàn bộ Sâm La Quỷ Thành trên dưới đã hóa thành huyết nục văng tung tóe, quỷ chú luân vũ, tia sáng bùng lên tu la sát tràng. Tiếng gào thét, tiếng nổ, sắt thép va chạm âm thanh, pháp thuật tiếng rít, sắp chết tiếng kêu rên. Cộng đồng tấu vang một khúc minh giới chiến tranh tàn khốc hòa âm. Ba mẹ nó, tốt, thật mẹ nó đổ số a. Ta muốn thành tiên ghé vào lỗ châu mai về sau, nhìn phía dưới cái kia mênh mông mà khủng bố chiến tranh chẳng diện, nhịn không được phát ra một trận cảm thán, nhưng lập tức liền phát ra một tiếng kinh hô, cẩn thận. Liên nhìn một mảnh mây đen đu hồn quỷ qua, phát ra chói tai rít lên, tật nào mà đến. Lợi chảo cùng nhọn mỏ thẳng đến trên đầu thành nhìn như yếu kém quan văn trận tuyến. Cũng may chung quanh có thật nhiều phán quan phản ứng cấp tốc. Chỉ thấy âm luật sở phán quan hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, trong tay bút phán quan đối với không trung điểm nhanh, trong miệng liền quát, pháp lệnh, tán hồn. Muốn thời gian, vô số từ tinh thuần u minh pháp lực tạo thành màu đen pháp lệnh văn tự chống rông hiện hiện, những cái kia u hồn quỷ quạ giống như đụng vào một đạo bức tường vô hình, từng cái phát ra thảm thiết đau đớn, như mưa rơi rơi xuống, nháy mắt liền thanh lý hơn phân nửa. Còn lại không đợi rút lui, liền bị không trung một đội du hồn thiên quỷ nào đem xuống tới, cắn xé tốt vệ, trong chớp mắt liền triệt để toàn diện. Ta muốn thành tiên thấy hai hùng kiếp vía, hắn điểm này ít ỏi hương hỏa chi lực căn bản không dám dùng linh tinh, trong loại quy mô đại chiến này, không cẩn thận liền có thể bị dư ba miểu sát, chỉ có thể giữ lại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chạy trốn. Hắn quay đầu muốn cùng Dạ Lạc nói chuyện, lại phát hiện Dạ Lạc chẳng biết lúc nào đã thu đao vào vỏ, chính hướng Diêm Quân Tần Xuyên đi đến. Dạ Lạc hướng về phía Diêm Quân ôm quyền nói, "Hoàng Tuyền lệnh sứ Dạ Lạc, thỉnh cầu xuất chiến." Tần Xuyên nhìn xem nàng, chần chờ một lát, khẽ gật đầu, "Chuẩn. Thiết yếu cẩn thận, chớ nên tổn thương hồn phách căn bản." "Dạ Diêm Quân." Dạ Lạc lên tiếng, lập tức thả người nhảy lên, hướng phía bên phải một đoạn tình hình chiến đấu càng kịch liệt tưởng thành đánh tới, nháy mắt liền gia nhập nơi đó chiến đoàn, chém ra một đao, mấy cái thi quỷ liền bị nàng chém xuống dưới thành. Nàng cái kia hơi mở âm hồn thân thể trong bức tranh thảm thiết này không có chút nào cảm giác tồn tại, phản phất to lớn trong tác phẩm hội họa một bút không có chút ý nghĩa nào thủy mặc. Nhưng mà đao trong tay của nàng lại tản ra u lãnh sáng bóng, giống như gặt lúa mạch điên cuồng thu hoạch những cái kia thi quỷ hồn linh, mỗi một cái thi quỷ bị chém giết mấy mắt, đều có một tia tinh thuần hồn lực thuận lưỡi đao bị nàng hút vào thể nội. Giết càng nhiều, nàng cái kia âm hồn thân thể liền càng ngày càng ngưng tụ chân thực. Lúc này phía dưới tình hình chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt, hai bên trái phải tường thành đều đã bị khủng bố đống sắt chết triệt để cho mình, biến thành to lớn sườn dốc, vong linh đại quân chính như là nước thủy triều đen kịt không ngừng dọc theo sườn dốc phun lên đầu tường. Chỉ có ở giữa chủ thành lâu chỗ, bởi vì địa thế cao nhất, lại có tinh nhuệ nhất U Minh thiết vệ cùng quỷ tướng thân quân tọa chấn, tạm thời còn chưa bị tác động đến, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Tần Xuyên mặt không thay đổi quét mắt chung quanh càng ngày càng hỗn loạn cùng nguy hiểm chiến trường, ánh mắt thâm thúy. Hắn đột nhiên như có cảm giác, có chút ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bị các loại pháp thuật tia sáng cùng mây đen mù sương bao phủ bầu trời. Bầu trời một mảnh hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Tần Xuyên phảng phất lẩm bẩm thì thào nói nhỏ, thanh âm nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, "Các ngươi còn không có ý định tham chiến sao? Thời cơ không sai biệt lắm nên đến đi." Trong mây phía trên, Tiêu Kiệt nhìn phía dưới càng ngày càng thảm thiết tình hình chiến đấu, nhất là nhìn thấy Dạ Lạc cũng chủ động giết vào địch quân, không khỏi có chút hoảng sợ. Nhưng liếc qua bên cạnh ba vị vẫn như cũ bình chân như bại, phảng phất đang xem kịch tiên nhân, hắn cũng chỉ đành kềm chế tính tình, bình tĩnh đối mặt. "Yên tâm đi, Tiêu đạo hữu." Lâm Viễn Sách phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Còn sớm lắm. Ngươi nhìn cái kia Minh Đế dưới trướng 72 đường quỷ vương, nhưng có một người xuất thủ. Hắn chân chính hoạch tâm tinh nhuệ cũng chưa động đâu. Dưới mắt những này, bất quá là mở màn tiêu hao chiến thôi. Chúng ta còn cần chờ đợi thời cơ tốt nhất." Chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp, 1, chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp, 1, nghe tới Lâm Huyền Sách phân tích như vậy, Tiêu Kiệt cũng liền trầm tĩnh lại. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, ba vị này thâm niên tiên nhân đều không cần trường, chính mình một cái tân tấn tán tiên lại có cái gì có thể hoảng. Nói cho cùng, chính mình cuối cùng không phải cái thế giới này nguyên sinh cư dân, cái gọi là cứu vớt thế giới, với hắn mà nói càng giống là một cái nguy hiểm cao cao hồi báo cỡ lớn nội dung nhiệm vụ, mà không phải nhất định phải đánh bạc tính mệnh đi hoàn thành sứ mệnh. Lập tức hắn liền triệt để an tâm, dùng quan sát sự thi chiến tranh mạng lớn tâm tính nhìn về phía dưới chiến trường thê thảm, thậm chí tiện tay dùng tiên pháp huyễn hóa ra một thùng bắp giang đến, thoải mái nhàn nhã nắm một cái nhét vào trong miệng. Lúc này, đầu tường công phòng chiến đã tiến vào máu tanh nhất tàn khốc xay thịt giai đoạn. Minh Đế đại quân như là không biết mệt mỏi cố máy chiến tranh, khởi xướng một đợt lại một đợt điên cuồng tấn công. Mà Sâm La quân phòng thủ thì thể hiện ra kinh người tính bền dẻo, bằng vào tường thành địa lợi cùng kỷ luật nghiêm minh, từ chiến không lùi, một bước không để. Ban sơ giai đoạn là hoàn toàn tiêu hao chiến. Cấp thấp thi quỷ như là nước thủy triều đen kịt, nhiều lần xung kích, đuốt Sâm La quỷ thành tòa này cứng rắn đáng ngậm. Mỗi một lần công kích đều tại đầu tường quân phòng thủ dày đặc đao thương kiếm kích cùng quỷ chú minh pháp xuống bị đánh lui, ở dưới tường thành lưu lại tầng tầng lớp lớp, chồng chất như núi thi cốt hài cốt, màu lục hồn hỏa cùng bận đủ huyết đục cơ hồ đem tường thành cây đều nhuộm thành quỷ dị màu sắc. Minh Đế Triệu U rất nhanh liền phát hiện, loại này thuần túy dựa vào pháo hôi tiêu hao chiến thuật ý nghĩa không lớn. Trên đầu thành quân phòng thủ đều là Diêm quân dưới trướng chân chính tinh nhuệ quỷ quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, phối hợp ăn ý, xa không phải ngày xưa chinh phạt những cái kia trộn lẫn đại lượng không chính hiệu pháo hôi địa phương quỷ quân có thể so sánh. Thế là hắn lập tức cải biến chiến thuật, xuất động chân chính cao cấp binh chủng, phát động càng thêm mãnh liệt cùng có tổ chức tiến công. Đầu tiên đăng tràng chính là trên trăm cái như là di động núi thây phủ đồ thi ma cùng từ vô số to lớn hải cốt hợp lại mà thành bách hải cự nhân. Bọn chúng như là một hàng khủng bố, tản ra vô tận tử khí cơ thể sống công thành tháp, nệ bước đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng tường thành chậm rãi tới gần, thân thể khổng lồ ném xuống làm người tuyệt vọng bóng tối. Quân phòng thủ đối với này tựa hồ sớm có dự đoán, lập tức tập trung tất cả liệt hồn tháp hỏa lực nặng, hướng những hành động này tương đối chậm chạp quái vật khổng lồ điên cuồng chuyển vận. Càng làm cho người ta rung động chính là thành nội trung ương quảng trường chỗ, một tòa trước đây vẫn giấu kín, trên trăm trượng cao cự hình u minh liệt hồn chủ tháp chậm rãi dâng lên, đỉnh tháp u năng thủy tinh to lớn vô cùng. Nó mỗi một lần nạp năng lượng phát xạ, đều nương theo lấy đinh thái nhức góc bù bù, phun ra siêu cự hình hắc ám năng lượng cầu phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng, tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Mỗi một lần nổ tung, đều có thể đem một tòa phù đồ thi ma hoặc hệ cả tổ khởi dẹp nháy mắt oanh thành bay đầy trời tung tóe xương vỡ cùng thịt thối, uy lực nghe rợn cả người. Mắt thấy những này cự hình công thành binh khí tại quân phòng thủ trọng điểm đã kích xuống tổn thất nặng nề, khó mà tiếp cận tường thành, Minh Đế không chút do dự vận dụng công quân. Chỉ một thoáng, bầu trời bị càng thêm dày đặc bóng tối bao phủ. Vô số u hồn quỷ quạ phát ra chói tai rít lên, từ đoán linh tụ hợp mà thành, không có cố định hình thái kêu gen yêu bân, cưới hải cốt phi mã, có thể ném linh hồn trưởng thương ác mộng kỵ sĩ, cùng hình thể to lớn, cánh từ rách nát vải liệm thi cấu thành, không ngừng tung xuống mục nát chi vũ điêu linh bất ma. Đủ loại kiểu dáng hình thù kỳ quái phi hành quỷ quái đơn vị phô thiên cái địa hướng đầu tường đánh tới, ý đồ từ không trung đột phá phòng tuyến. Trong đó càng là hôn tạm mấy chục con hung danh tại bên ngoài minh giới vệ hồn điệu. Cái đồ chơi này từng cái đều có hơn 50 cấp tinh anh mô bản, nhọn mỏ lợi chảo có thể trực tiếp xé rách hồn thể, thôn phệ linh hồn. Lúc trước Tiêu Kiệt đi theo Dạ Lạc lần đầu tiên tới minh giới lúc liền gặp được một cái, phí hết lớn kình mới thoát khỏi. Lần này lại là lập tức đến trên trăm con, hình thành một mảnh tử vong mây đen. Nhưng mà, đầu tường quân phòng thủ đối với này tựa hồ cũng sớm có phương án ứng đối. Đại lượng du hồn tiên quỷ lập tức lên không, cùng những này không trùng kẻ xâm nhập quân quýt lấy nhau. Đồng thời, trên tường thành nhanh chóng dâng lên từng cái to lớn, như là khinh khí cầu quỷ dị trang bị, tên là Bách Tướng Hoàn Tăng. Những này to lớn hình cầu mặt ngoài bao trùm lấy không ngừng lúc đích, biến hóa thống khổ mặt người, tản ra màu xanh lục quỷ hỏa, chúng quanh còn vẩn quanh vô hình đen nhánh lực trường, hết thể có can đảm tới gần phi hành đơn vị, vô luận là thực thể còn là linh thể, đều sẽ nhận mãnh liệt tinh thần xung kích cùng nguyên rủa ăn mòn, nhao nhao phát ra kinh dị tiêu rên, bên ngoài thân toát ra quần quần khói đen, như là bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, thường thường ở giữa không trung liền giãy giụa. Lấy giải thể, thiêu đốt hầu như không còn. Mắt thấy không quân thế công cũng gặp khó, Minh Đế trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, lần nữa phất tay. Theo đại quân hậu phương, cấp tốc tập kết hơn ngàn tên người khoác rách dưới áo bào đen, tay cầm bạch cốt pháp trượng bạch cốt vu sư. Bọn chúng bờn quanh to lớn hải cốt đồ đằng, cùng nhau niệm tụng lên cổ lão mà tà dị chú ngữ. Theo chú ngữ tiến hành, trước đó trong tiêu hao chiến trồng chất ở dưới tường thành cái kia giống như núi trồng hải cốt, phản phất đột nhiên bị rót vào tà ác sinh mệnh lực, điên cuồng lúc đích, ghép lại với nhau. Xương cốt ma sát phát ra rợn người răng rắc âm thanh, trong nháy mắt liền hình thành mấy chục đạo rộng rãi kiên cố, nối thẳng tường thành đỉnh hải cốt cầu đối. Một chiêu này Tiêu Kiệt lại là nhìn quen mắt vô cùng. Lúc trước U Minh Quỷ Vương Nghiệm Su Khuyết dẫn đầu đại quân tiến đánh chấn hồn quan thời điểm, hắn thủ hạ quỷ tướng liền thi triển qua cùng loại pháp thuật. Nghĩ không ra Minh Đế bên này còn tại dùng bộ này bài cũ. Nhưng mặc kệ là thi pháp quy mô, tốc độ, còn là cuối cùng thành hình hài cốt cầu trình độ chắc chắn, không thể nghi ngờ đều muốn so với lúc trước cái kia quỷ tướng mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Tường đạo cao tới mấy chục mét, độ rộng đủ để dung nạp 4 ngựa song hành cự đại cốt cầu, như là giữ tận cự mãng, trực tiếp đem cao ngất đầu tường cùng mặt đất kết nối, hình thành mấy chục lưu loát thông không trở ngại, nối thẳng đầu tường tử vong đường dốc. Ngay sau đó, tiếng trống trận trở nên nặng nề mà giàu có cảm giác tiết tấu. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hơn vạn tinh nhuệ quỷ quân bắt đầu dọc theo cầu xương đẩy tới. Những này người khoác đúc hồn hắc thiết chế tạo trọng giáp La Sát kỵ sĩ, Tu La võ sĩ, đều là Minh Đế dưới trướng chân chính bách chiến tinh nhuệ. Khí thế của bọn nó cùng lúc trước những cái kia tạp ngư thi quỷ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Diêm Quân Tần Xuyên đối với này cũng sớm có dự án. Trong thành ken lệnh huyết dài, sớm đã ở hậu phương chỉnh đốn đã lâu tinh nhuệ đội dự bị, từ các đại quỷ tướng tự mình dẫn minh hồn thiết vệ cấp tốc đi đến tiền tuyến, tinh chuẩn bổ sung bởi vì cầu xương xuất hiện mà sinh ra phòng tuyến lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, tại mấy chục đoạn tường thành cùng cầu xương chỗ nối tiếp, song phương tinh nhuệ nhất lực lượng ầm vang đụng nhau. Đao kiếm va chạm tiếng leng keng, giáp trụ xé rách chói tai âm thanh, pháp thuật bạo liệt tiếng oanh minh, song phương chiến sĩ điên cuồng hò hét cùng sắp chết tiếng kêu rên. Đan vào một chỗ, tình hình chiến đấu kịch liệt đến cực hạn, nhưng lại kỳ dị duy trì lấy một loại yếu ớt cân bằng, hoàn toàn nhìn không ra một bên nào càng chiếm ưu thế. Chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp 2, chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp 2, Tiêu Kiệt một bên nhìn xem cái này hùng vĩ náo nhiệt, một bên lại đem tinh lực chủ yếu đều tập trung ở trên thân Dạ Lạc cùng ta muốn thành tiên. Dù sao hai vị này an nguy mới là hắn chân chính để ý, ta muốn thành tiên rất ngoan ngoãn một mực tránh sau lưng Diêm Quân thành lâu trong khu vực an toàn, trên cơ bản không có tao ngộ nguy hiểm gì, thỉnh thoảng còn thả cái cấp thấp thần thông cọ điểm kinh nghiệm, ngược lại là có chút an nhàn. Ngược lại là Dạ Lạc, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ cầu tự vệ ý nghĩ. Nàng như là trong đêm tối u linh, vãng lai qua lại từng cái tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chủ yếu chiến trường, ở trong núi thây quỷ biển giết vào giết ra, thân hình linh động như quỷ mị. Trong tay nàng cây đao kia không biết là tên gì, vô cùng sắc bén lại đối với vong linh có đặc công hiệu quả. Chém giết lên thi quỷ mình tốt tới làm đúng như cùng chặt rau thái dưa lưu loát. Càng kỳ lạ chính là, theo không ngừng chém giết, trên người nàng hiện ra một tầng sâu kín ánh sáng màu vàng choáng, tựa hồ là hắn nghề nghiệp đặc tính. Nàng chém giết vong linh càng nhiều, trên thân kia sáng liền càng ngày càng hừng hực cô đọng, nguyên bản còn có chút hư ảo âm hồn thân thể, tại tia sáng này tẩm bổ xuống cơ hồ cô đọng đến giống như thực chất, khí tức cũng tại vững bước tăng lên. Tiêu Kiệt thấy âm thầm gật đầu. Xem ra Dạ Lạc tại trong U Minh thế giới này thật sự là như cá gặp nước, á không chỉ có nàng hoàng truyền lệnh sứ nghề nghiệp cực độ vừa xứng với loại này minh giới đại chiến chiến trường hoàn cảnh, lại thêm nàng tu luyện cửu u thông huyền ngự hồn kinh hấp thu trên chiến trường vong hồn tử khí cho mình dùng, nơi này quả thực chính là vì nàng chế tạo riêng hoàn mỹ thăng cấp kinh nghiệm trận. Hết lần này tới lần khác loại này đại chiến nàng lại không có cụ thể khu vực phòng thủ chức trách, đánh thắng được liền điên cuồng chuyển vận, đánh không lại bằng vào nghề nghiệp đặc tính chạy chính là, hoàn toàn không có áp lực tâm lý. Nơi nào quân phòng thủ ưu thế nàng liền tiến tới chặt lên một đống quỷ đầu, quả thực rất điên, điểm kinh nghiệm chắc hẳn trướng đến bay lên. Chính nhìn nhập thần, một bên lâu không mở miệng Lâm Huyền Sách chợt trầm giọng nói, xem ra Diêm Quân bên này cuối cùng vẫn là hiện ra thế yếu. Nha, làm sao mà biết? Ta nhìn rõ ràng là thế lực ngang nhau nha. Diệu Pháp Nguyên Quân bỏ dở đối chiến trận chú ý, nàng càng chuyên chú vào quan sát song phương thi triển pháp thuật. Nguyên Quân không thiện chiến tranh chi đạo, tự nhiên nhìn không ra. Lâm Huyền Sách mắt sáng như đuốc, phân tích nói, mặc dù Diêm Quân đại quân thủ đến dọn nước không loạn, nhìn như ương ngạnh, nhưng dựa vào là Sâm La Quỷ Thành tòa này kinh doanh vạn năm kiên thành tường sát, vốn là chiếm to lớn địa lợi tiện nghi, cùng 100,000 trực thuộc quỷ quân trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên mới có thể miễn cưỡng ngăn lại Minh Đế đại quân quân tiên phong. Nhưng mà các ngươi nhìn kỹ phía sau bọn họ điều động cùng quân số cấu thành, trừ trên đầu thành những tinh nhuệ này, hậu phương cơ hồ đã không có bao nhiêu ra dáng đội dự bị, bổ sung đi lên phần lớn là theo luân hồi hải bên trong lâm thời chiêu mộ, chưa trải qua đầy đủ huấn luyện hồn mới, chỉ có thể sung làm phá hôi. Trái lại Minh Đế bên này, đại quân như núi như biển, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ vô cùng vô tận, chân chính hoạch tâm tinh nhuệ cùng những cái kia quỷ vương bộ khúc chỉ sợ chưa hoàn toàn đầu nhập. Mặc dù trước mắt lâm vào giằng co, nhưng chỉ cần một mực dạng này tiêu hao xuống dưới, Diệp Vân tinh nhuệ sớm muộn sẽ bị liều sạch. Đến lúc đó chỉ cần phòng tuyến xuất hiện một lỗ hổng, liền vô cùng có khả năng sinh ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn tuyến sụp đổ. Cái này Lâm Huyền Sách dù sao cũng là trải qua thượng cổ đại chiến, thậm chí trực tiếp chỉ huy qua nhân loại quân đội đối kháng yêu nghiệt quỷ vương đại quân, đối với chiến tranh lý giải xa không phải mấy vị khác chuyên chú vào cá nhân tu hành tiên nhân có thể so sánh. Cái kia Diệu Pháp Nguyên Quân cái hiểu cái không, trên mặt nhưng cũng chưa quá mức để ý nói cho cùng, đối với bọn hắn cấp độ này tiên nhân mà nói, cái gì chiến tranh nghệ thuật, cái gì binh thế quyền ưu, nơi nào so ra mà vượt thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thật muốn đánh bất quá, trực tiếp hạ chàng lấy không thượng tiên pháp cưỡng ép trấn áp chính là. Nhưng mà, dưới thành Minh Đế Triệu Vũ lại cũng không giống Lâm Huyền Sách coi là như thế nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên cạnh hắn một đám quỷ tướng lưu thần càng là sắc mặt nghiêm trọng, xì xào bàn tán. Bọn hắn nhưng nhìn không đến trong thành động tĩnh, chỉ nhìn trước mắt tình hình chiến đấu lời nói, Minh Đế đại quân hoàn toàn là không có chút nào tiến triển, tăng thêm thương vong. Minh Đế mặc dù ngang nhiên xưng đế, nhưng U Minh thế giới trên danh nghĩa chính thống chi chủ, thủy chung là chấp trưởng luân hồi quyền hành Diêm Quân Tần Xuyên. Bọn hắn lấy hạ phạm thượng, có thể nói được là mưu phản phản địch. Nếu là một mực hát vang tiến mạnh, thế như trẻ che còn tốt, một khi lâm vào giằng co, quân tâm khó tránh khỏi lưu động. Nhất là những giới trướng kia các lộ quỷ vương càng là như vậy. 72 đường quỷ vương trên danh nghĩa thuộc về Minh Đế, kỳ thật lại là đều có địa bàn cùng tư minh, tương đương với cắt cứ một phương chư hầu, chỉ là bởi vì Minh Đế thế lớn mới tạm thời liên hợp lại. Bây giờ mắt thấy chiến cuộc bất lợi, tiến triển chậm chạp, cả đám đều treo lên chính mình tính toán nhỏ nhặt, không chịu xuất toàn lực, sợ hao tổn chính mình thực lực. Bệ hạ, một vị thân hình phiêu hốt, thanh âm lanh lảnh quỷ mưu sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Sâm La quỷ thành không thể phá vỡ, quân ta tấn công mạnh đã lâu, thương vong thảm trọng lại khó mà tiến thêm, có thể làm gì? Minh Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thử một tiếng, đội cái gì? Châm giới chướng 72 đường quỷ vương đều là đương thời hào kiệt, bây giờ lại đều chưa xuất thủ, nói gì tiến đánh công hạ. Trung quanh bị điểm tên các quỷ vương nghe, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoặc làm bộ nhìn ra xa chiến trường, hoặc túi đầu sửa sang cũng không tồn tại áo giáp, hoàn toàn không có nói tiếp tiến lên xin chiến ý tứ. Một vị mạo như nho nhã văn sĩ trung niên, nhưng sắc mặt xanh trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm, quỷ vương khiêm tốn con người nói, bệ hạ pháp lực vô biên, thần thông kinh người, chắc hẳn sớm đã ngực có phá thành kế sách. Chúng ta hèn mọn thuộc hạ, pháp lực thấp kém, như thế nào dám đoạt bệ hạ hiển hách thiên uy cùng danh tiếng? Lời nói này đến cung kính, kỳ thực chính là đem bóng ra lại đá trở về. Một vị khác thân cao gần 3 mét, toàn thân bao trùm lấy nặng nề cốt giáp, khiêng một thanh cự hình lang nha đồng, hình tượng giữ tận quỷ vương lập tức thu âm thanh phụ họa, chính là đúng vậy. Bệ hạ sao không hiển lộ một hai kinh thiên thủ đoạn, nhất cử phá thành, cũng để cho chúng ta mở mang tầm mắt, càng có thể yên ổn quân tâm a. Cái khác quỷ vương cũng nhao nhao đi theo nào. Minh Đế Triệu Vũ đối mặt lần này rõ ràng ép buộc, chỉ là cười lạnh một tiếng, nhưng lại chưa cự tuyệt. Hắn biết, giờ phút này nhất định phải thể hiện ra tuyệt đối lực lượng, tài năng áp đảo những này tâm hoài quỷ thai chư hầu. Tốt. 72 đường quỷ vương nghe lệnh. Hắn thanh âm nháy mắt truyền khắp chiến trường, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, đợi chấm tự mình công phá cửa thành này, các ngươi liền làm dẫn đầu bản bộ binh mã, đồng thời toàn lực xuất kích. Hôm nay, cần thiết san bằng cái này Sâm La quỷ thành. Lời kia vừa thốt ra, đã là mệnh lệnh, cũng là một cọc trần trụi hiệp nghị, ý tứ rất rõ ràng, ta nếu là có thể lấy sức một người công phá cửa thành, các ngươi liền không thể lại bảo tồn thực lực, nhất định phải ra lực lượng lớn nhất tiến công. Chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp, 3, chương 3, Quỷ Tiên Diệu Pháp, 3, bảy quỷ vương tự nhiên nghe ra được cái này nói bóng gió, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng cùng kêu lên đáp, cần tuân bệ hạ pháp lệnh. Bệ hạ thần uy vô địch, nhất định có thể nhất cử công thành. Lời xa giao nói xinh đẹp, nhưng điều kiện tiên quyết là Minh Đế trước tiên cần phải chính mình đem cứng rắn nhất xương cốt gặm xuống tới. Liên nhìn cái kia Minh Đế Triệu Vũ chậm rãi đi ra quân trận, đi tới chiến trường trung ương, chậm rãi giơ lên hai tay. Chỉ một thoáng, phong vân biến sắc. Trung quanh vô tận u minh quỷ khí phảng phất nhận đế vương triệu hoán, điên cuồng hướng hắn lòng bàn tay tụ đến, tốc độ nhanh chóng, thậm chí hình thành một trận càn quét chiến trường cơn bão năng lượng. Nghẹn ngào âm phong gào thét lên, đem hắn tái nhợt sợi tóc thổi đến cuồng vũ. Hai bàn tay kia trong lòng vương, sáng lên hai đoàn thâm thủy đến cực điểm đen nhánh u quang, phảng phất hai cái thu nhỏ lại lỗ đen, tham lam thôn vẻ mãnh liệt mà đến bàng bạc quỷ khí. Đột nhiên, gió ngừng, năng lượng hấp thu tiếng rít cũng biến mất, trung quanh lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Minh Đế trên hai tay kia. Chỉ có cái kia hai đoàn bị áp xúc đến cực hạn, ẩn chứa tính hủy diệt năng lượng u minh chi lực, tại im lặng sôi trào, rít gào. Quỷ Tiên Diệu Pháp, U Minh Kiếp Thủ Liệt Vũ Phân Cương. Đột nhiên, Minh Đế quát tay. Cái kia hai đoàn năng lượng kinh khủng nháy mắt rời khỏi tay, ở không trung đột nhiên biến hình, bành trướng, hóa thành hai con tre khuất bầu trời, dài đến hơn 100 mét to lớn hải cốt cánh tay hư ảnh. Cánh tay này hoàn toàn do thuần túy nhất u minh tử khí cùng pháp tắc cấu thành, xương ngón tay sắc bén như tuyệt thế thần binh, trong lòng bàn tay phảng phất ẩn chứa nghiền nát hết thể lực lượng đáng sợ, mang xé rách hết thể khí thế khủng bố, hướng Sâm La quỷ thành cái kia phiến nguy nga nặng nề minh thiết cửa thành đột nhiên cắm tới. Cái kia cửa thành chính là từ mấy chục vạn cân u minh huyền thiết hỗn hợp các loại chân quý kim loại rèn đúc mà thành, mặt ngoài khắc rõ vô số gia cố phù văn, không thể phá vỡ. Trước đó vô số khí giới công thành, vong linh cự quái điên cuồng mạnh kích, thậm chí chưa thể để nó sinh ra nửa điểm vết lõm, liền độ bền đều cơ hồ không thấy hạ xuống. Vậy mà lúc này, tại cặp kia phảng phất đến từ cửu vũ chỗ sâu nhất khủng bố cốt trào trước mặt, không thể phá vỡ minh thiết cửa thành lại như là dưới dao nóng mơ bỏ, bị dễ dàng trực tiếp cắm vào. Theo Minh Đế bỗng nhiên đem hai tay dùng sức hướng hai bên thoáng dãy rủa, cặp kia to lớn U Minh cốt trảo cũng đồng bộ bộc phát ra dung chuyển trời đất lực lượng kinh khủng, ra sức hướng hai bên trái phải xé rách. Theo một trận như là ngàn vạn cự luân đấu đá, lại như thương khung vỡ tan chói tai tiếng vang, nặng nghề minh thiết cửa thành phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, phù văn nháy mắt ảm đạm, vỡ nát. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, cái kia phiến tượng trưng cho Sâm La Quỷ thành phòng ngự tuyệt đối cửa lớn, lại bị mạnh sinh sinh xé rách, đập vỡ vụn thành hai nửa. Ngay tiếp theo cổng to vào hai bên nặng nghề tường thành, đều tại cái kia câu ngang ngược lực lượng tác động đến xuống diện tích lớn sụp đổ, phá hủy, lộ ra to lớn lỗ hổng. Đầu tiên là một mảnh yên tĩnh như chết, công thủ song phương tựa hồ cũng bị cái này một đòn kinh thiên động địa kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, Minh Đế đại quân bộc phát rời núi hô sóng thần điên cuồng tiếng hoan hô. Chủ soái vô địch thần uy cực đại cổ vũ tinh thần của bọn nó, như thủy triều vong linh đại quân lần nữa mãnh liệt mà động, hướng cái kia to lớn lỗ hổng điên cuồng dũng mãnh lao tới. 72 đường quỷ vương thấy thế, cũng không do dự nữa, nhao nhao hò hét riêng phần mình bộ hạ, khởi xướng toàn diện tổng tiến công. Tiêu Kiệt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh ba vị tiên nhân, lại phát hiện Lâm Huyền Sách sắc mặt ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm Minh Đế vừa rồi thi triển pháp thuật vị trí, tựa hồ tại dự bị cái gì. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc biết hồi hộp a. Xem ra cái này Minh Đế quả thật có chút đồ vật. Lâm đạo hữu. Lâm Huyền Sách lại phảng phất không nghe thấy hắn xưng hô, đột nhiên trầm giọng nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi nhìn cái kia Minh Đế vừa rồi sử dụng pháp thuật, nhưng cảm thấy nhìn quen mắt hay không? Tiêu Kiệt trong lòng tự nhủ ta đi đâu nhìn quen mắt đi. Bực này cùng bố pháp thuật ta thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Võ đạo tiên nhân Võ Kình Nhạc cũng lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua, tư thế ngược lại là đủ dọa người. Mà cái kia Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình lại thanh âm nghiêm túc, mang một tia khó có thể tin, ngược lại là có chút quen mắt. Cái này năng lượng vận chuyển phương thức, cái này pháp tắc ngưng tụ hình thái. Đây là thượng cổ vị tiên thông huyền tán nhân độc môn bí pháp, U Minh kết thủ. Cái này Minh Đế Triệu U, như thế nào sẽ? Thông huyền tán nhân. Tiêu Kiệt trong lòng giật mình, đây không phải Dạ Lạc tu luyện bản kia cựu lũ thông huyền ngự hồn kinh tác giả, vị kia thượng cổ quỷ tiên a. Chẳng lẽ cái này Minh Đế cùng thông huyền tán nhân còn có cái gì không muốn người biết liên quan hay sao? Giờ này khắc này, Sâm La Quỷ thành trên tường thành, lại là một mảnh thất kinh. Vậy hạ, cửa thành, phá. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mấy vị kia tiên nhân đâu? Bọn hắn sẽ không phải không đến a? Thật chẳng lẽ muốn ngồi nhìn chúng ta hủy diệt? Đầu tường đã không an toàn. Mời bệ hạ nhanh chóng di giá, lui về Sâm La điện tạm lánh, bàn bạc kỹ hơn. Cái kia Diêm Quân Tần Xuyên nhìn phía dưới bị xé ra to lớn lỗ hổng cùng như thủy triều vọt tới quân địch, trên mặt nhưng không thấy bao nhiêu bối rối, chỉ là thở dài, trách cứ, nói cái gì chuyện ma quỷ. Giờ này khắc này, nơi nào còn có tránh lui khả năng? Lui vào Sâm La điện liền có thể giữ vững sao? Mấy vị kia, bất quá là muốn để ta trước lộ ra át chủ bài, nhiều tiêu hao một chút Minh Đế thực lực thôi. Hắn trong giọng nói mang một tia hiểu rõ cùng bất đắc dĩ, cũng được, cầu người cuối cùng không bằng cầu mình. Loại này liên quan đến minh giới tồn vong thời khắc, ta lại có thể nào không đếm xỉa đến, chỉ làm cho các tướng sĩ chém giết đẫm máu. Nói xong, thần sắc hắn đông nhiên biến đổi, một mực nội liễm đế vương uy nghiêm ẩm vàng bộ phát ra, toàn thân tản mát ra một câu nghiêm nghị quyết tuyệt bá khí. Chúng tướng nghe lệnh, tập kết tất cả còn có thể vận dụng thân vệ quân, theo chấm ra khỏi thành, nên chiến. Sau một lát, nương theo lấy Sâm La Quỷ thành bên trong một tiếng thê lương cổ lão kèn lệnh huýt dài, cửa thành lỗ hổng hậu phương, Diêm Quân Tần Xuyên tự mình xuất lĩnh lấy cuối cùng cũng là tinh nhuệ nhất mấy ngàn luân hồi cấm vệ kỵ binh, xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy hắn đã thay đổi đế bào, mặc vào một thân màu đen huyền bản long minh kim chiến giáp, giáp lá tầng tầng lớp lớp, giống như vảy rồng, lóe ra u ám thâm thúy sáng bóng. Giáp vai là hai con dữ tợn nhai tí đầu lâu, giáp ngực chỗ điêu khắc hoàn chỉnh minh phụ sông núi lồ băng. Một bộ màu đỏ sẫm áo choàng ở phía sau hắn không gió mà bay, như là chảy xuôi máu tươi. Đầu hắn mang đụng vào buộc tóc mặt ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, tay cầm một thanh tạo hình cổ điển, lại ẩn chứa vô thượng quyền uy cùng lực lượng thần kiếm, Đoạn Nghiệt Long Tương. Thân kiếm hẹp dài, ẩn có hình rồng ám văn lưu chuyển, kiếm cách chỗ khảm nạm một viên to lớn u hồn bảo thạch, phản phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng. Hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ chấn áp dưới vòng trời, chúa tể luân hồi đế vương chi khí tràn ngập ra, cùng Minh Đế Triệu U cái kia tái nhận quỷ dị đế uy hình thành tươi sáng so sánh. Giết! Theo Diêm Quân Tần Xuyên ra lệnh một tiếng, mũi kiếm chỗ chỉ, chi này cuối cùng tinh nhuệ như là màu đen dòng lũ sắt thép, địch vọt tới thi triều, dứt khoát giết ra vỡ vụn cửa thành. Vô số chính hướng lỗ hổng vọt tới thi quỷ, nháy mắt liền bị chi này trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao sinh lực quân sông đến liều xiềng, trực tiếp nghiền nát. Nhìn thấy Tần Xuyên vậy mà tự mình dẫn đại quân giết ra, Minh Đế Triệu U cũng không khỏi lộ ra một tia băng lanh ý cười, rốt cục hết biện pháp, muốn đích thân hạ chẳng sao. Cũng tốt, liền để chấm đến tự mình kết thúc tất cả những thứ này. Hắn cao giọng quát, U Minh tứ tướng ở đâu? Tập kết trung quân cấm vệ, theo chấm, phá địch. Sớm chờ đã lâu bốn đại quỷ tướng lên tiếng mà ra, riêng phần mình thống lĩnh tinh nhuệ nhất Minh Đế cấm vệ quân, như là bốn thanh đao nhọn, theo sát Minh Đế tả hữu, khởi xướng công kích. Hai chi đại biểu cho Minh giới cao nhất võ lực binh mã, như là hai cỗ tử vong thủy triều, nháy mắt ngay tại vỡ vụ ngoài cửa thành mãnh liệt va chạm lại với nhau. Mà Minh Đế Triệu U cùng Diêm Quân Tần Xuyên, hai vị này Minh giới người mạnh nhất, cũng xuyên qua hỗn loạn chiến trường, đụng vào lẫn nhau. Chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực, 1, chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực, 1, Minh Đế Triệu U cùng Diêm Quân Tần Xuyên chi chiến, vừa mới giao thủ, liền đã là thiên băng địa liệt chi thế. Triệu U cũng không biết dùng pháp thuật gì, sau lưng trống rỗng hiện ra hoàn toàn trắng bệnh sương mù, cái kia sương mù phản phất là một mảnh có sinh mệnh quỷ dị lĩnh vực. Trong sương mù, vô số trắng bệnh đầu lâu sương ngưng tụ hiện hiện, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục sắc tà hỏa, phát ra y mắng rít lên, càng có to lớn, từ bạch cốt âm u tạo thành lợi trảo không ngừng nô ra, mỗi một kích đều mang xé rách hồn phách âm hàn cùng cự lực, phô thiên cái địa hướng Tần Xuyên chụp tới. Thỉnh thoảng còn có vận bẹo bán linh gương mặt trong xương mù chợt lóe lên, tung xuống có thể ăn mòn hồn thể băng lãnh hơi thở. Diêm Quân Tần Xuyên quanh thân thì cựu long quay quanh. Đó cũng không phải hư ảnh, mà là chín đầu ngưng động như thực chất, vảy giáp dày đặc u minh huyền long, phát ra chấn nhiếp dưới vòm trời long âm, đem hắn một mực bảo hộ ở trung tâm. Miệng rồng trong lúc đóng mở, phun ra đen nhánh long tức đem đánh tới bạch cốt lợi trảo cùng đầu lâu không ngừng đụng nát, chôn bụi. Mà trong tay hắn thần kiếm loạn nhiệt long tương mỗi một lần huy động, đều chém ra một đạo bán nguyệt hình, cô động đến cực hạn kiếm khí màu đen, kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị chém ra ngắn ngủi vết rách, đem đập vào mặt xương trắng cùng ẩn chứa trong đó tà dị lực lượng cưỡng ép đánh tan. Quỷ tiên diệu pháp đối kháng minh phủ chí tôn chi lực. Xương trắng tùm cùng hắc long huy hoàng sen lẫn va chạm, năng lượng kích bạo tiếng oanh minh không dứt bên hai. Tiêu tán năng lượng sóng xung kích như là thực chất gợn sóng tầng tầng quyết tán, đem chúng quanh đại địa xé rách ra vô số khe rãnh. Chúng quanh song phương quỷ binh quỷ tướng tất cả đều tránh xa xa, căn bản không xen tay vào được, mấy cái không có mắt thi quỷ chỉ là hơi đến gần chút, thậm chí liền tiêu thảm đều không thể phát ra, liền bị cái này đáng sợ năng lượng loạn lưu cuốn vào, nháy mắt hóa thành một mịn, liền một tia tàn hồn cũng không lưu lại. Tiêu Kiệt ở trên trời thấy rõ ràng, cái kia triệu ưu pháp thuật quả nhiên huyền ảo dị thường, năng lượng vận chuyển phương thức mang theo vài phần siêu thoát phàm tục tiên thuật phong cách, nhưng hắn bản chất vẫn như cũng là chí âm chí tà u minh quỷ khí, lạnh lẽo tận xương, chuyên hao tổn tinh thần hồn. Yêu ma quỷ quái, sao dám phạm giới? Chu, Tần Xuyên tiếng như lôi đỉnh, ẩn chứa vô thượng đế vương uy nghiêm, bắt lấy triệu ưu thế công ở giữa một tia khe hở, đoạn nhiệt long tương hóa thành một đạo màu đen kinh hồng, đâm thẳng đối phương mặt. Nhưng mà ba, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên, thần kiếm sắc bén mũi kiếm lại bị triệu ưu song trưởng chắp tay trước ngực, vững vàng kẹp ở trong lòng bàn tay. Phía sau hắn quần cuộn xương trắng nháy mắt sôi trào, vô số chỉ do tái nhợt khớp xương tạo thành quỷ dị cánh tay, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít theo trong xương mù rối ra, như là điên cuồng sinh trưởng dây leo, nháy mắt quấn quanh mà lên, đem đoạn nhiệt long tương thân kiếm thậm chí Tần Xuyên cầm kiếm cánh tay đều một mực khóa lại. Cái kia vô số xương tay băng lãnh cứng rắn, ẩn chứa phong ấn cùng ăn mòn lực lượng, thân kiếm bù bù, dường như nhất thời khó mà tránh thoát. Phá! Tần Xuyên râu tóc đều dựng, đột nhiên hét to. Oanh! Đoạn nhiệt long tương trên thân kiếm, cái kia chiếm cứ cựu long đường vân phảng phất nháy mắt sống lại, xuất phát ra thâm thủy u ám, lại chói lóa mắt ô quang. Ô quang kia như là hủy diệt lỗ đen, cuốn quanh trên đó trên trăm con xương tay nháy mắt bị cỗ này buộc phát lực lượng chấn động đến vỡ nát, nổ tung thành đầy trời tung bay xương trắng mảnh vụn. Nhưng mà, ngay tại cái này tràn ngập xương trắng che đậy ánh mắt trước mắt, một cái trắng thuần, thon dài, nhìn như yếu đuối không xương bàn tay, lại lặng yên không một tiếng động xuyên thấu xương ngủ, thẳng ấn mà đến. Nó tránh đi xoay quanh hộ thể cửu long, tìm khe hở mà vào, không có chút nào hoa lệ chiêu thức, cũng không hào quang đẹp mắt, chỉ là như vậy giản dị tự nhiên, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy một trường, nhẹ nhàng ấn tại Tần Xuyên trên giáp ngực. Quỷ tiên diệu pháp, tịch diệt quy hư. Bành! Một tiếng lột ngạt lại rung chuyển tâm hồn tiếng vang truyền đến. Tần Xuyên trước ngực cái kia không thể phá vỡ minh kim bản long giáp, lấy cái kia trắng thuần bàn tay điểm rơi làm trung tâm, nháy mắt lan tràn ra vô số giống mạng nhện vết rách. Hộ thể chín đầu u minh huyền long phát ra thống khổ gào thét, thân rồng lại bị cái kia cố cô động tới cực điểm tịch diệt chi lực nháy mắt đánh tan, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Tần Xuyên phảng phất bị một ngọn núi chính diện va chạm một nửa, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, một ngụm màu u lam hồn máu ức chế không nổi phun tung tóe mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Hắn đập ầm ầm rơi xuống đất, lại lật lăn ra hơn 10 trượng xa, mặt đất bị cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Đoạn nhiệt long tương rời tay bay ra, nghiêng cắm ở một bên, thân kiếm bù bù không thôi. Tần Xuyên lấy tay chống đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại là một ngụm hồn máu ho ra, hồn thể ba động kịch liệt, hiển nhiên thụ thương tích cực nặng. Người thua. Triệu U thanh âm băng lãnh vẫn như cũ, lại mang một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, từ bỏ đi, cố gắng của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Tần thế sắp tới, không phải sức người nhưng ngăn cản. Chỉ có vứt bỏ cái này yếu đất sinh tử chi tự, để vạn vật quy về tịch diệt, làm cho cả Cửu Châu tam giới tận hóa u minh đất chết, mới có thể sau khi trùng mặt lắng đọng xuống một tia tồn tại căn cơ. Chớm không phải là hủy diệt, mà là tại vì thế gian này vạn vật tìm kiếm một đường xa vời sinh cơ. Tần Xuyên nghe vậy, đúng là lão đạo lấy kiếm chống đất, lần nữa ngoan cường mà đứng lên, cho dù hồn thân đảm đạo, đế uy lại không giảm điểm hào, hắn cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng quyết tuyệt. Đừng tưởng rằng phô trương thanh thế như vậy, liền có thể kéo dài thời gian, chờ đợi ngươi vậy không biết ở nơi nào việc quân. Triệu U lạnh lùng nói, chậm rãi giơ tay lên. Theo động tác của hắn, sau người cái kia nồng đậm xương trắng lần nữa cuộn, một trận giận người, nhỏ xíu xương cốt tiếng ma sát vang lên. Chỉ thấy một cái dị thường tuyết trắng, non mềm, phản phất thuộc về tuyệt sắc nữ tử tay ngọc, chậm rãi theo xương mũ chỗ sâu nhất nô ra. Cái này tay ngọc cùng chung quanh giữ tận bạch cốt, hóa linh hình thành cực hạn quỷ dị tương phản, nó ưu nhã cầm một thanh tinh tế phong dài, từ không biết tên tái nhợt xương cốt rèn luyện mà thành trường kiếm, thân kiếm chạy xuôi bất tường trắng bệnh sáng bóng, nhẹ nhàng đem chuôi kiếm đưa tới trong tay của Triệu U. Triệu U tay cầm thanh này cốt kiếm, chậm rãi hướng Tần Xuyên tới gần. Chôi này tái nhợt cốt kiếm hiện ra quỷ dị mà băng lãnh ánh trắng, phản phất cũng không phải là thực thể, mà là từ tử vong cái này một khái niệm bản thân ngưng tụ mà thành. Mũi kiếm chưa đến, cái kia cố tuyệt đối tịch diệt, kết thúc vạn vật khí tức đã tràn ngập ra, để bốn phía tia sáng đều tựa hồ vì đó mà mẹo, ảm đạm. Tần Xuyên trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ, bất quá lập tức hắn liền lần nữa nở nụ cười, trong nụ cười mang một tia giọng địa mai cùng thoải mái. Phô trương thanh thế, ta Tần Xuyên như thế nào loại kia người bắn tên không đích? Ngươi cho rằng ta nếu không có niềm tin tuyệt đối, sẽ đích thân vào cuộc cùng ngươi ở đây ác chiến à? Bọn hắn đến rồi. Cái gì? Triệu Vũ trên mặt cái kia vạn năm không thay đổi băng lãnh biểu lộ rốt cục lần đầu xuất hiện một tia vết rách, hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng liền vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, hoàn cảnh chung quanh phát sinh quỷ dị biến hóa. Chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực 2, chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực 2, nguyên bản vĩnh hằng ảm đạm, bị âm lãnh xanh thấm quỷ hỏa cùng sương mù xám bao phủ u minh trên trường, lại đột ngột hiện lộ ra một loại gần như giả tạo ánh nắng tươi sáng cảm giác. Một loại mang ấm áp vàng rực xua tan bộ phận âm lãnh, đem hết thể nhiễm lên không bình thường ấm sắc điệu. Nhưng mà đối với phàm nhân ấm sắc điệu, đối với u minh chi địa sinh hoạt quỷ hồn vong linh đến nói, lại là không gãy không thể thiên hay. Triệu U đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức vừa kinh vừa sợ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản chỉ có mây đen cùng hồn hỏa xen lẫn u minh trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một vành mặt trời. Cái kia tuyệt không phải ảo giác. Ấm áp tia sáng chân thực không giả vẩy xuống đại địa. Trên chiến trường, vô số cấp thấp thi quỷ cùng du hồn phát ra thảm thiết đau đớn, bên ngoài thân toát ra tư tư khói trắng, như là như băng tuyết bắt đầu tan rã. Cho dù là những cái kia người khoác trọng giáp tinh nhuệ quỷ tốt, trong khe hở áo giáp cũng toát ra trận trận khói xanh, phát ra thống khổ kêu gào. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần gào, người chết lui tránh, nguyên bản chiến trường kịch liệt lại xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ cùng hỗn loạn. Triệu U khó có thể tin nhìn chăm chú cái kia vòng lóa mắt mặt trời, ánh mắt kiệt lực xuyên thấu chói mắt kỳ quang, nhìn về phía hắn hạch tâm. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn vô cùng, thần tuấn phi phàm chim thần màu vàng nóng chính giãn ra cánh che trời, vô tận ánh sáng và nhiệt độ đang từ trên thân hắn phát ra tới. Kim ô. Một giây sau, mặt trời kia đột nhiên quang mang đại thịnh. Viêm Dương Thiên Hỏa, Hỏa Vũ Lưu Tinh. Cái kia Kim Ô thần điểu hai cánh chấn động, vô số thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng lông vũ như là lưu tinh hỏa vũ chút xuống, vạch phá u minh trời cao, hướng Minh Đế đại quân khu vực dày đặc nhất phủ tới. Veng, 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 veng. Hỏa diễm lông vũ rơi xuống đất liền mãnh liệt nổ tung, hóa thành từng đoàn kịch liệt thiêu đốt màu vàng dương viêm, chí dương chí cương hỏa diễm chính là âm hồn quỷ vật tuyệt đối khắc tinh, hỏa diễm phạm vi bao trùm bên trong, vô luận là thi quỷ, hải cốt chiến sĩ còn là cường đại oan linh, đều trong nháy mắt bị tịnh hóa, khí hóa, liền cho tàn đều không thể lưu lại. Tốt một cái Viêm Dương Thiên Hỏa. Tùy Phong đạo hữu, ngươi cái này hóa thân chi thuật ngược lại là dùng cực kỳ chuẩn xác, đã như thế, ta cũng tới hợp tấu một khúc. Diệu pháp nguyên quân thanh âm cũng theo đó vang lên. Bắt giai tiên pháp, Long quyển luân vũ. Thê lương đến cực điểm tiếng rít nháy mắt vượt trên chiến trường hết thảy tạc âm. Giữa thiên địa khí lưu trở nên cuồng bạo vô cùng, từng đạo núi liền trời đất to lớn màu xám đen vòi rồng dòng xoáy bỗng nhiên tạo ra, như là cự thần roi, hung hăng quật hướng đại địa. Càng đáng sợ chính là, những này cuồng bạo vòi rồng dễ dàng đem đẩy trời vẩy xuống màu vàng hỏa vũ cuốn vào trong đó, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió huy. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm phong bạo sinh ra. Bọn chúng như là có được sinh mệnh diệt thế thiên hai, tại Minh Đế trong đại quân điên cuồng di động, tứ ngược, những nơi đi qua, vạn vật thành tro, vong linh chôn bụi. Cũng may Tiêu Kiệt cùng Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tỉnh thi pháp lúc đều rất có chừng mực, đem hủy diệt phong bạo phạm vi tận lực khống chế ở ngoài thành khu vực. Thành nội quân phòng thủ mặc dù cũng có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ sóng nhiệt cùng phong bạo dữ ba, kinh hồn tán đảm, nhưng vẫn chưa lọt vào trực tiếp công kích. Thiên nhân. Triệu U nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Hắn cảm nhận được cái kia thuần túy mà bàng bạc tiên linh lực cùng minh giới tử khí không hợp nhau, nhưng lại mang tính nghiền ép cường đại. Có thể thi triển ra như thế kinh thiên pháp thuật, trừ tiên nhân lại có thể là ai? Chính là một cái trong sáng thanh âm bình tĩnh đáp lại nói. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh đã như là sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp, vững vàng rơi trên chiến trường, chính là Lâm Huyền Sách cùng Võ Kinh Nhạc. Hai người một trái một phải, lại thêm phía trước miễn cưỡng ổn định thân hình Diêm Quân Tần Xuyên, vừa lúc hình thành một cái hoàn mỹ tam giác trận hình, đem Minh Đế Triệu U vây quanh ở trung ương. Triệu U đối mặt ba vị cường địch vây quanh, lại là phát ra một tiếng băng lãnh cười nạo, "Hừ, thần cơ tử lao thất phu kia, vậy mà thật cam lòng đem các ngươi mấy cái này bảo bối theo cô Vân Châu thả ra rồi. Làm sao, không phải đều đã đánh tốt bọc hành lý, chuẩn bị thoát đi trước này sẽ chìm thuyền lớn rồi sao? Bây giờ cần gì phải lại đến giả mù sa mưa xuất thủ can thiệp?" Lâm Huyền Sách mặt không đổi sắc, phất trần vẫy một cái, lạnh nhạt nói, "Chúng ta cô Vân Châu tu sĩ, nhưng cũng không phải đều là chỉ cầu tự vệ hạng người. Ta cùng bên cạnh mấy vị này đạo hữu, đều mang cứu thế chi niệm. Đã hạo kiếp sắp tới, cũng không thể ngồi chờ chết, liền theo ngươi cái này mình phủ chi loạn bắt đầu bình định lập lại trật tự đi. Cứu thế. Ha ha ha." Triệu U phảng phất nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười, tức giận đến chỉ là cười lạnh liên tục, các ngươi bọn này ngu xuẩn, căn bản không biết cái kia tận thế đại kiếp đến tột cùng là vật gì, đáng sợ đến cỡ nào. Các ngươi bây giờ hành động, bất quá là châu chấu đá xe, phí công giấy rùa. Đốt mịt mở chi ảnh đến, đối kháng mưa như chút nước chi mưa to. Cùng hắn lãng phí cái cuối cùng này lực lượng, chẳng bằng để chấm đem cái này Cửu Châu tam giới đều hóa thành minh thổ. Cần biết tại cái kia thai kiếp qua đi, chỉ có người chết mới có khả năng trong phê tích hoàn toàn tĩnh mịch kia kéo dài tồn tại. Các ngươi hiện tại chống cự, bất quá là để cuối cùng thống khổ cùng tuyệt vọng tới càng chậm chạp, càng dài dằng dặc một chút thôi. Lần này kinh thế hai tục ngôn luận, để Lâm Huyền Sách không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ không hiểu. Cái này Minh Đế nhắc lên ngập trời sát nghiệt, đúng là vì cứu thế. Trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên vô số nghi vấn, có lòng muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng bên kia Võ Kình Nhạc lại sớm đã không kiên nhẫn, phẫn nộ quát, lão tử lười nhắc nghe ngươi cái này phản tặc ở đây hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Đã không chịu đầu hàng đến tội, vậy liền so tài xem hư thực đi. Cũng được. Triệu U tựa hồ cũng triệt để mất đi trò chuyện kiên nhẫn, ngựa khí trở nên vô cùng băng hàn, đối với các ngươi bực này ngu xuẩn mất hôn, ánh mắt thiện cận chi đồ, chỉ có dùng tuyệt đối lực lượng để các ngươi rõ ràng tự thân nhỏ bé cùng sai lầm. đừng tưởng rằng ỷ vào tiên nhân chi thể, bất hủ bất diệt, liền có thể tại giới này tùy ý làm vậy. Hôm nay, liền để các ngươi lãnh giáo một chút, như thế nào chân chính vạn cổ tịch diệt chi đạo. Lời còn chưa dứt, Triệu U sau lưng cái kia trắng bệ xương mù tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tràn ngập, khuyết tán, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ chiến trường. Cả người hắn chậm rãi lơ lửng mà lên, thân hình dần dần dung nhập cái kia khôn cùng trong xương mù trắng. Cái kia xương mù trở nên càng thêm nồng đậm xiển xệ, trong đó hiện hiện dị tượng cũng càng thêm rõ người, có lúc là vô số vạn bẹo thống khổ tái nhật gương mặt hội tụ thành sông, có khi lại biến hóa ra to lớn mà tổn hại, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt cổ lao phế tích hư ảnh, càng có lúc hơn, xương mù bản thân phản phất hóa thành có được sinh mệnh tái nhật xúc tu, chậm rãi nhúc nhích, tản mát ra khiến linh hồn đóng băng cực hạn hàn ý cùng tĩnh mịch. Chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực 3, chương 4, sinh tử tịch diệt chi lực 3, hắn phản phất đưa thân vào một cái từ tự thân tịch diệt pháp tắc tạo thành quỷ dị trong lĩnh vực, khí tức trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Hai vị đạo hữu, không cần cùng hắn lại nhiều lời vô ích. Chúng ta ba người liên thủ, tất có thể đem hắn trấn áp. Tần Xuyên cưỡng chế thương thế, cao giọng quát. Hắn vây tay, đoạn nghiệt long tương bay trở về trong tay, quanh thân nguyên bản tán loạn hắc long chi khí lần nữa ngưng tụ, chín đầu huyền long dù không bằng trước đó ngưng thực, nhưng như cũng phát ra phẫn nộ rít gào, xoay quanh hội tụ ở trên thân kiếm. Lâm Huyền Sách vẻ mặt nghiêm túc, trở tay rút ra gánh vác cổ điện trường kiếm. Cái kia kiếm tiểu dáng cổ sơ, thân kiếm lại ẩn có tử điện lượn lờ, tản mát ra xa so với trước đó chạm ma kiếm càng hung hiểm hơn thuần túy phá tà chu ma chi khí. Hiện nhiên là một thanh càng mạnh thần binh. Võ kình nhạc thì đơn giản giản dị nhiều lắm, chỉ là túi lưng bật người, bày ra một cái cơ sở nhất sông quyền ra thế. Nhưng mà theo hắn đơn giản một cái hướng về sau dậm chân tụ lực, một tiếng ầm vang, lấy hắn chỗ đứng làm trung tâm, phương biên mấy chục trượng mặt đất nháy mắt giống như mạng nhện dạng nứt ra, vô số đá vụn miếng đất nhận cái kia khủng bố lực trường dẫn dắt, lại chậm rãi lơ lửng mà lên. Hắn quyền phong phía trên ngưng tụ lực lượng, để bốn phía không gian cũng hơi vặn mèo. Hiện nhiên cái này nhìn như bình thường một quyền, ẩn chứa hắn cái kia võ đạo cực cảnh bằng tiên vĩ lực. Một giây sau, ba người vô cùng có ăn ý, đồng thời phát động công kích. Hệ thống nhắc nhở, người đánh giết yếu ớt thi quỷ thu hoạch được 0 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, người đánh giết hải cốt ma thu hoạch được 325 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, người đánh giết oán linh thủ lĩnh thu hoạch được 1,398 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, người lên tới cấp 41, người tiên nhân tu vi tăng lên, người cường độ linh khí gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, người lên tới cấp 42, người tiên nhân tu vi tăng lên, người cường độ linh khí gia tăng. Hệ thống nhắc nhở, người lên tới cấp 43. Hệ thống nhắc nhở, người lên tới cấp 44. Hệ thống nhắc nhở, ngươi lên tới cấp 45. Tiêu Kiệt nhìn xem trước mắt điên cuồng đổi mới đánh giết nhắc nhở cùng liên tiếp không ngừng thăng cấp tia sáng, trong lòng gọi là một cái sảng khoái thoải mái. Hiệu suất này, đây mới gọi là thăng cấp a. Cắt cỏ đều không có thông khoái như vậy. Đáng tiếc chính mình đẳng cấp dần cao, đại bộ phận cấp thấp thi quỷ, du hồn cung cấp điểm kinh nghiệm cực kỳ bé nhỏ, thậm chí trực tiếp không đáng kể. Chỉ có những cái kia cấp 35 thậm chí cấp 40 trở lên tinh anh quái, quỷ tướng, điểm kinh nghiệm mới có chút phong phú. Cũng may cái này Minh Đế trong đại quân cao cấp vong linh số lượng tương đương khả quan, để hắn thanh điểm kinh nghiệm lên nhanh. Một hơi thăng liền cấp 7, vọt thẳng đến cấp 47. Theo đẳng cấp tăng lên, thu hoạch kinh nghiệm yêu cầu càng ngày càng cao, mà phía dưới trên chiến trường cao cấp quái vật cũng bị thanh lý đến không sai biệt lắm, thăng cấp tốc độ rốt cục dần dần chậm lại. Hắn hướng phía dưới chiến trường chính lướt qua, trong lòng tự nhủ bộ chiến đều nhanh đánh xong, cũng nên là thời điểm xuống dưới kết thúc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không sở cái thi. Vâng! Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, thậm chí liền ở xa không trung Tiêu Kiệt đều cảm thấy mảng nhĩ một trận bù bù. Chỉ thấy phía dưới trong chiến trường, võ kình nhạc cái kia giản dị tự nhiên một quyền rốt cục bay ra. Gián rắn chắc chắn nện ở trước người Triệu U nồng đậm xương trắng phía trên. Một quyền này của hắn ẩn chứa chính là trí cương trí dương, phá thoái hư không chân lý võ đạo, trong xương mù kia biến hóa ra đến vô số trắng bệnh quỷ thủ, cốt chảo xúc tu nháy mắt bị quyền cương chấn động đến vỡ nát, ngay tiếp theo mảng lớn xương trắng đều bị trực tiếp bốc hơi gọn rửa. Triệu U sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên thụ chút chấn động. Hắn vội vàng khoát tay, xương mù quần quật ở giữa, bay ra đẩy trời mang tịch diệt hàn khí u minh gió tuyết, hướng võ kình nhạc phủ tới, tại trên người võ kình nhạc bao trùm từng tầng băng xương, ý đồ đem hắn đóng băng phong ấn. Nhưng mà Tần Xuyên cùng Lâm Huyền Sách công kích đã theo nhau mà tới, kiếm quang như rồng, từ điện kinh hồng, làm cho Triệu U không thể không toàn lực ứng đối. Triệu U ánh mắt mãnh liệt, lần nữa đưa tay, con tia tuyết trắng mảnh khảnh quỷ dị tay ngọc lại một lần theo trong xương mù hiện hiện. Lần này, cái kia trong tay ngọc đồng dạng cầm một thanh tiểu dáng kỳ cổ tái nhật cốt kiếm, cái kia tay ngọc lại như là có được ý thức tự chủ, thi triển ra một bộ khác quỷ dị khó lường kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, Triệu U cùng trong xương mù kia tay ngọc dường như tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích, ngạnh sinh sinh đem Lâm Huyền Sách tinh diệu tiên gia kiếm thuật cùng Tần Xuyên bá đạo U Minh Đế kiếm đồng thời đó lấy, đánh cho khó hòa giải. Lâm Huyền Sách thấy đánh lâu không xong, kiếm thế đột nhiên vừa thu lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng như hồng trung đại lữ, vang vọng tiên địa, cản khôn tá pháp, nhật nguyệt nhân đăng, cửu thiên phổ hóa, thần uy phá minh, sát lệnh chỗ đến, vạn tà đến tội, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, tiên pháp, cửu thiên đãng ma chu tả thần quang. Trường kiếm trong tay của hắn hướng lên trời một chỉ, mũi kiếm đột nhiên xuất phát ra vô cùng lóa mắt màu vàng thần quang. Cái kia thần quang như là thực chất gợn sóng, từng vòng khuyết tán ra, tia sáng những nơi đi qua. Triệu U sau lưng trắng bệ xương mù như là gặp được khắc tinh, phát ra tư tư tan dạ âm thanh, bị tầng tầng xua tan tịnh hóa, trong chớp mắt liền tiêu tán sắp tới 1/5. Triệu U thấy thế khẩn trương, bị ba người vây công vốn là có chút đỡ trái hở phải, giờ phút này hộ thân xương trắng bị trên diện rộng suy yếu, càng là lộ ra chật vật. Hắn đột nhiên một trường chụp về phía mặt đất, đem một cỗ tịch diệt chi lực điên cuồng rót vào đại địa. Quỷ tiên diệu pháp, hậu thổ u minh kiếp. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng thuận địa mạch điên cuồng truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh long long long. Đại địa kịch liệt rung động, vô số bén nhọn vô cùng, lóe ra kim loại sáng bóng u huyền tinh đâm rách thổ mà ra. Những này tinh đâm cũng không phải là phổ thông nham thạch hoặc bạch cốt, mà là cao độ ngưng tụ u minh tử khí cùng đại địa oán lực hỗn hợp về sau thực chất hóa sản phẩm, vô cùng sắc bén lại mang mãnh liệt hồn động cùng nguyên rủa, phạm vi bao trùm cực lớn, không có quy luật chút nào điên cuồng đâm xuyên. Ba vị cường giả không thể không đội vàng lách mình lui lại, huy động vũ khí hoặc thi triển thân pháp đón đỡ né tránh bất thình lình phạm vi công kích. Ngay tại Triệu U ý đồ mượn cơ hội thở dốc, điều chỉnh trạng thái nháy mắt, phía sau hắn phương hướng, một đoàn vô cùng hùng lực, thuần túy từ Thái Dương chân hỏa tạo thành liệt diễm dòng lũ đã gầm thét đánh tới. Viêm Dương Thiên Hỏa, Dương Viêm Thổ Tức. Lại là Tiêu Kiệt mắt thấy bột nếu không đánh được, điều khiển Kim Ô pháp tướng đáp xuống, tới muốn chuyển vận một đợt, kiếm một chén canh. Đây chính là thần ma cấp bột. Đánh giết ban thưởng cùng rơi xuống ngẫm lại cũng là người ta chạy nước miếng, nhất định phải tham gia một cước, tối thiểu nhất cũng phải hỗn cái trợ công mới được. Cân nhắc đến trong số những người có mặt tham chiến chỉ có hắn một cái người chơi, ít nhất cũng phải đánh ra 20 chuyển vận mới có cơ hội cầm tới rơi xuống. Chí Dương Chí Cương Kim Sắc Hỏa Diễm điên cuồng thiêu đốt lấy còn sót lại trắng bệnh sương mù, vừa lúc cái này tịch diện sương trắng tuyệt đối khắc tinh. Sương mù ở trong ngọn lửa kịch liệt bốc hơi tan rã, thậm chí từ đó truyền ra rất nhiều thê lương tuyệt vọng tiếng quỷ khóc, ẩn ẩn có nữ tử ai oán thở dài, lao nhân bi thương nghẹn ngào, hài nhi bén nhọn khóc lóc, chiến sĩ không cam lòng gầm thét. Phản phất trong sương mù này giam cấm vô số bị tịch diện pháp tắc thôn vệ tàn hồn. Không. Triệu Vũ lập tức vừa kinh vừa sợ, cái này Kim Ô Hỏa Diễm đối với hắn bản nguyên chi lực tổn thương cực lớn. Trong lòng kinh sợ phía dưới, đột nhiên hơi buông tay, càng đem trong tay trôi này tái nhận cốt kiếm như là lao, quan chú toàn lực, hướng giữa không trung hóa thân Kim Ô Tiêu Kiệt hung hăng ném mà đi. Cái kia cốt kiếm rời tay về sau, nháy mắt hóa thành một đạo trắng bệnh, phản phất có thể truy hồn lấy mạng tử vong lưu quang, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Tiêu Kiệt lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cảm giác bao phủ toàn thân, phản phất tử vong bóng tối nháy mắt đánh đến nơi. Từ khi trở thành tiên nhân về sau, Tiêu Kiệt còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy. Không được, cái đồ chơi này có nguy hiểm. Trong lòng của hắn lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chương 5, Minh Đế chiến đấu, tận thế tiên đoán, 1, chương 5, Minh Đế chiến đấu, tận thế tiên đoán, 1, muốn mạng. Nhìn xem đối diện bay tới cốt kiếm, Tiêu Kiệt trong lòng lập tức thầm kêu không ổn, một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Từ sau khi phi thăng thành tiên, hắn liền cùng thiên địa vạn vật sinh ra một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm ứng. Rất nhiều chuyện chưa phát sinh, các hung thành bại liền đã ở trong lòng có chỗ báo hiệu. Đây chính là tiên nhân siêu thoát phàm tục thể hiện, cũng là hắn mỗi lần lúc chiến đấu đều có thể tính trước kỹ càng nguyên do, thắng bại sớm trước khi giao thủ liền đã hiểu rõ. Mà giờ khắc này, đối mặt trôi này phá không mà đến màu trắng cốt kiếm, Tiêu Kiệt lại sinh ra một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Loại cảm giác này cùng hắn còn là phàm nhân lúc đứng trước nguy hiểm lúc loại kia không biết cùng bất an hoàn toàn khác biệt, giờ này khắc này hắn vô cùng vững tin, nếu là bị một kiếm này đánh trúng, nhất định có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là tiên nhân bất hủ thân thể, cũng chưa chắc có thể bảo vệ hắn chu toàn. Tiêu Kiệt không chút do dự, đột nhiên chấn động hai cánh, tại không trung bay nhanh, ý đồ tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng cái kia cốt kiếm dường như có được linh tính, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ quệt đường vòng cung, đồng dạng điều chỉnh phương hướng, như bóng với hình theo đuổi không bỏ. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Tiêu Kiệt vội vàng thi triển bộ tộc Kim Ô bản mệnh thần thông. Thần thông, Kim Hồng Độn Quan Thuật. Trong chốc lát, hắn hóa thành một đạo rực rỡ kim hồng, trong chớp mắt bay ra ngoài ngàn mét. Một chiêu này vốn là bộ tộc Kim Ô đặc thủ phi độn chi thuật, danh xưng trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp. Tiêu Kiệt cái này hàng giả Kim Ô đẳng cấp còn thấp, mặc dù nắm giữ bản mệnh thần thông siêu phàm đặc tính, nhưng uy lực cuối cùng có hạn, bất quá nháy mắt 300-500 dặm luôn luôn có thể bay ra ngoài. Nhưng hắn bản ý cũng không phải là thoát ly chiến trường, chỉ là nghĩ kéo ra một điểm khoảng cách an toàn, thoát ly cái kia cốt kiếm khóa chặt phạm vi, cho nên cũng không phải là bỏ chạy quá xa. Nào nghĩ tới cái kia cốt kiếm lại như lắp đặt thiết bị theo dõi, hóa thành một đạo trắng bệnh lệ mang đuổi sát theo. Tốc độ dù không kịp Kim Hồng Độn Quang Thuật như vậy có thể nháy mắt bộc phát, lại tại tiếp tục gia tốc, như ròi trong xương, gắt gao cắn không ngừng. Mắt thấy kiếm quang lại lần nữa tiếp cận, Tiêu Kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh, vô số sách lược ứng đối trong đầu phi tốc hiện lên. Cuối cùng, lại là lựa chọn một loại mưu lợi nhất phương pháp. Tiên pháp, Ngoan Thạch Hóa Hình. Phu một tiếng, uy nghi thần tuấn Kim Ô nháy mắt biến thành một khối không chút nào thu hút nâu xám ngoan thạch, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Cái này Ngoan Thạch Hóa Hình mặc dù không có chút nào năng lực chiến đấu, nhưng cũng có một chút chỗ tốt, di thế độc lập, bị động. Làm ngươi ở vào nham thạch hình thái lúc, sẽ tự động tản mát ra một loại bị xem nhẹ khí tức trận, cực lớn giảm xuống chung quanh sinh vật có trí khôn đối với độ chú ý của ngươi, khiến cho bọn hắn trong tiềm thức không thể nhận ra cảm giác đến ngươi tồn tại. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt đánh cược chính là cái này cốt kiếm chỉ đạo hình thức không cách nào khóa chặt chính mình. Quả nhiên thành công. Cái kia cốt kiếm ở giữa không trung bỗng dưng đình trệ, quỷ dị bay vòng một vòng, tựa hồ mất đi mục tiêu, trong xoay quanh một trận, cuối cùng thay đổi phương hướng, hướng Minh Đế Triệu U bay trở về. Quả là thế. Rơi xuống trong chiến trường ương, Tiêu Kiệt nhìn lên trên trời bay đi cốt kiếm âm thầm đắc ý, thanh này cốt kiếm không có khả năng thật có linh thức, hiển nhiên là Minh Đế Triệu U ném ra phi kiếm lúc, dùng loại nào đó pháp thuật khóa chặt chính mình, nói xác thực, là khóa chặt Kim Ô cái mục tiêu này. Đương nhiên, cũng có khả năng khóa chặt chính là Tiêu Kiệt cái tiên nhân này khí cơ, cho nên cho dù biến trở về hình người, cái kia cốt kiếm còn là có khả năng tiếp tục đuổi giết. Nhưng mình biến thành ngoan thạch, phát động di thế độc lập bị động hiệu quả, tương đương với tự động che đậy tự thân khí cơ, tự nhiên không cách nào bị pháp thuật phân biệt vì hữu hiệu mục tiêu, cốt kiếm mất đi khóa chặt, chỉ có thể trở về. Xem ra cho dù là rác rưởi hóa hình pháp thuật, cũng không phải hoàn toàn không cần. Tiêu Kiệt lại cũng không đổi vã biến trở về hình người, tâm niệm vừa động, ngoan thạch liền thuận mặt đất lăn lên, mượn trên chiến trường tràn ngập khói lửa cùng hỗn loạn, cẩn thận từng ly từng tí hướng hoạch tâm vòng chiến sờ soạn. Chính mình chút thực lực ấy, còn là đến kiềm chế một chút. Tiêu Kiệt tâm thầm khuyên bảo chính mình. Thành tiên mấy ngày, hắn đã dần dần rõ ràng vì sao tiên nhân lượng máu biểu hiện là truy cứu căn bản, tiên nhân thân thể càng gần sát thế giới chân thật tồn tại hình thức, không có cố định lượng máu trị số, nhưng thân thể xác thực sẽ bị phá hư. Trên lý luận, chỉ cần công kích đủ cường đại, có thể đánh tan phòng ngự, chúng vào chỗ yếu, một kích thí tiên cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà chỉ cần tiên khu bất hủ đặc tính không bị bài trừ, liền có được vô hạn sinh cơ, huyết nục sụp đổ cũng có thể tái tạo, như là lúc trước Hồng Trần chân nhân, đầu lâu bị chạm cũng có thể tiện tay tiếp bể. Đối đầu phổ thông địch nhân, tất nhiên là thiên quân vạn mã cũng không sợ hãi. Nhưng nếu gặp phải triệu ưu tu vi cao thâm như vậy, nắm giữ quỷ dị pháp tắc cường giả, là thật sẽ vất lạc. Vừa rồi một kiếm kia dù chưa trúng đích, cũng đã để hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quả quyết thu hồi may mắn tâm lý. Ở đây mấy vị tiên nhân đại lao bên trong, chính mình chỉ sợ thật sự là yếu nhất một cái, còn là điệu thấp thì tốt hơn. Trước đó Tần Xuyên cùng Triệu Ưu đại chiến lúc, tiện tay một kích đều là hàng ngàn hàng vạn tổn thương số lượng, lại thêm những cái kia tà môn pháp thuật, tuyệt đối có được triệt để diệt sát hắn năng lực. Giờ này khắc này, chiến trường đã tiến vào gay cấn. Song phương quỷ binh quỷ tướng loạn chiến một mảnh, nhưng chân chính quyết định chiến tranh thắng bại, lại là phía ngoài cửa thành hạch tâm chiến trường. Ngay tại Minh Đế Triệu Ưu phân tâm ném ra cốt kiếm công hướng Tiêu Kiệt trước mắt, ba người khác nhưng không có mảy may dừng lại, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Triệu Ưu cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Cốt kiếm vừa rời tay, sau người quần quần trong xương mù trắng, lập tức lại nô ra một cái giàn mua khô gầy, màu da đen như mực quỷ thủ, đem một cây khí tức âm trầm khủng bố kỳ phiên đưa tới trong tay hắn. Triệu Ưu trở tay nắm chặt lạnh buốt của cờ, đột nhiên vung lên. Kỳ phiên pháp phối, bay phần phật. Trong chốc lát, trên chiến trường gió lạnh rít gào, ngàn vạn oan hồn thê lương kêu khóc thanh âm xông thẳng lên trời, khiến người sợn cả tóc gáy. Cái kia màu đen huyền mặt cờ phía trên, vô số vạn bẹo thống khổ quỷ ảnh người người nôn náo, tranh nhau chen lấn mà tuôn ra, hóa thành từng đạo dữ tợn rít gào to lớn đen nhánh cô lâu, che khuất bầu trời nhào về phía ba người. Pháp bảo, vạn hồn tiên. Triệu Ưu lão tặc. Tần Xuyên thấy thế, không sợ hãi ngược lại cười, quả nhiên tận nghiên cứu những này thường tiên hại lý tà môn ma đạo, mà ngay cả vạn hồn tiên bực này làm trời nổi giận tà vật đều luyện chế đi ra. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là minh giới chính thống. Hắn đưa tay mò vào trong lòng, đột nhiên móc ra một chiếc đại ấn, lăng không ném ra. Cái kia ấn tỷ toàn thân huyền đen, như lấy cửu u hàn thiết hỗn hợp mình kim đúc thành, tản ra chấn áp vạn cổ nặng nề khí tức. Ấn nút chính là một đầu chiếm cứ rít gào u minh đế rồng, bảy rồng dữ tợn, mắt bắn u quang, miệng rồng đại trường, như muốn thôn phệ hết thảy tai họa. Thân ấn bốn phía có khắc 18 tầng địa ngục luân hồi cảnh tượng, vô số quỷ lại phán quan, đầu châu mặt ngựa vờn quanh ở giữa, dưới đáy cũng không phải là bình thường ấn văn, mà là một cái xoay chậm chậm, sâu không thấy đáy hắc ám vòng xoáy, phảng phất nối thẳng luân hồi hạch tâm, tản mát ra chấp trường âm dương, thẩm phán chúng sinh hồn phách vô thượng quyền uy. Chương 5, Minh Đế chém đầu, tận thế tiên đoán, 2, chương 5, Minh Đế chém đầu, tận thế tiên đoán, 2, pháp bảo, luân hồi ấn. Luân hồi ấn bay tới giữa không trung, đón gió liền lên dài, trong chớp mắt hóa thành mười trượng phương biên, giống như một tòa núi nhỏ treo cùng giữa không trung. Ấn ngọn nguồn cái kia xoay tròn vòng xoáy bỗng nhiên mở rộng, sinh ra không thể kháng cự bảng bạc hấp lực. Những cái kia đánh tới đen nhánh khô lâu oan hồn, như là gặp được khắc tinh, phát ra càng thêm thê lương tuyệt vọng rít lên, thân bất do kỷ bị cưỡng ép kéo vào trong vòng xoáy, trong khoảnh khắc liền tan rã phân giải, vào hết luân hồi. Cái gì? Triệu U thần sắc vừa kinh vừa sợ, khó có thể tin. Cái này vạn hồn phiên chính là hắn hao phí vô số tâm huyết, bí mật thu thập ngàn vạn sinh hồn luyện chế mà thành át chủ bài, lại bị đối phương dễ dàng như vậy hoàn mỹ khắc chế. Một cái đáng sợ suy nghĩ nháy mắt hiện lên, luyện chế cờ này sự tình cực kỳ bí ẩn, chỉ có dưới trướng tín nhiệm nhất U Minh tứ tướng biết được chi tiết. Chẳng lẽ trong bốn người lại có Tần Xuyên nằm vùng nội gián? Vừa nghĩ tới chính mình những năm này khả năng một mực ở vào đối thủ giám thị phía dưới, Triệu U liền cảm thấy một trận thấu xương hàn ý, chẳng lẽ nói chính mình cho tới nay trô đánh ra đến ưu thế thắng thế đều là đối phương cố ý phong túng kết quả, đối phương đã sớm an bài chuẩn bị ở sau. Cái này Tần Xuyên lão tặc coi là thật gian xảo vô cùng, đến nỗi hắn mục đích. Triệu U ánh mắt đảo qua chung quanh chiến trường, 72 đường quỷ vương tất cả ở chỗ này, chẳng lẽ nói Tần Xuyên bày ra như thế lại cục chính là muốn đem các lộ quỷ vương hội tụ ở này một mẹ hốt gọn, tốt một cái Diêm Vương đế quân xuống một tay tốt cờ. Nhưng mà trong lòng sóng to gió lớn cải biến không được trước mắt tàn khốc hiện thực. Ngay tại hắn bởi vì bản hồn phiên bị phá mà tâm thần kịch chấn trước mắt, Lâm Huyền xích động trong tay hắn chuôi này từ điện lượn lờ cổ kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, kiếm quang cùng cửu thiên dẫn rơi lôi đỉnh hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo chí cương chí dương, chu tả phá ma hủy diệt tử điện, lấy siêu việt thị giác tốc độ, nháy mắt từ trên thân Triệu U xuyên thấu mà qua. Chỉ một kiếm, liền vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Triệu U lồng ngực. Giang giác, áo giáp lên tiếng vỡ vụn, miệng vết thương không có máu tươi, ngược lại là nồng đậm sền sệt trắng bệnh xương mù phun ra ngoài. 37-495, phá ma đả kích. Một cái to lớn tinh hồng tổn thương số lượng báo tố bay mà lên, để nơi xa chính sở qua đến Tiêu Kiệt thấy khỏe mắt quất thẳng tới. Chậc chậc, thương hại kia, uy tín lâu năm tiên nhân quả nhiên lợi hại. Hắn âm thầm tắt lưỡi. Luận phạm vi lớn thanh tràng, chính mình Kim Ô pháp tướng, Bạch Long pháp tướng không kém, nhưng loại này cực hạn đơn thể bộ phát tổn thương, cái kia chênh lệch coi như rõ ràng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới một tia dị dạng, bất quá cái này Triệu U, thể nội làm sao cũng là loại này xương trắng, cũng có điểm cùng loại tiên nhân linh thân, hẳn là thật cùng tiên giới có nguồn gốc. Không, Triệu U cúi đầu nhìn xem trước ngực vết thương thật lớn, phát ra kinh sợ rít gào. Lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào xu hướng suy tàn. Sau lưng võ đạo tiên nhân võ kình nhạc sao lại bỏ qua cơ hội tốt? Khủng bố quyền ý đã sớm đem hắn khóa chặt. Cảm nhận được phía sau khủng bố quyền ý sắp đánh tới, Triệu U trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không còn phòng ngự, mà là triệt để bung ra đối với thể nội tịch diện xương trắng ướt thuốc. Dâng trào ra xương trắng ở phía sau hắn điên cuồng bặm mẹo, bành trướng, huyền hóa ra vô số to lớn dữ tợn khô lâu, mặc giáp chấp lưới đao bạch cốt võ sĩ, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tái nhật vách ngăn, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Điều trùng tiểu kỹ. Võ kình nhạc giọng nói như trung đồng, đối mặt cái này tùm phòng ngự, chỉ là vô cùng đơn giản một cái dậm chân xuống quyền, chính diện oanh ra. Phá cho ta. Vâng. Một quyền đã ra, phía trước không gian phảng phất đều bị áp xúc và mèo. Một đạo mắt trần có thể thấy hình mũi khoan chân không sóng xung kích cuồng bạo cày qua đại địa. Những cái kia xương trắng huyễn hóa bạch cốt võ sĩ, tự hình cô lâu, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là đầu nhập cối xay thịt vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi. Sóng xung kích thế đi không giảm, đem ẩn thân phía sau Triệu U triệt để nuốt hết. 28975, nghiền ép công kích. Triệu U như diều đứt dây bị đập bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Hắn dây rủa lấy bò lên, thân hình lảo đảo, khí tức bề bài. Vây tay, chuôi này bay trở về cốt kiếm rơi vào trong tay. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đoạt bột rơi xuống vào thời khắc này. Tiêu Kiệt nhắm ngay thời cơ, lần nữa hóa thân kim ô, hai cánh chấn động, đối với nỏ mạnh hết đà Triệu U phun ra một đạo cực độ cô động, thường hực vô cùng màu vàng hòa lưu. Vì đề cao đơn thể tổn thương, hắn một kích này không giữ lại chút nào, đem Thái Dương chân hỏa toàn lực áp xúc, tập trung vào một điểm, rắn rắn chắc chắc đánh vào Triệu U thân lên. Trong chốc lát, Triệu U đỉnh đầu bốc lên liên tiếp dày đặc tổn thương số lượng, màu đỏ số lượng không ngừng tăng trưởng, thẳng đến Tiêu Kiệt một ngụm dương viêm thổ tức toàn bộ phun xong, cuối cùng dừng lại tại 13579, phá ma đả kích. Bên trên, tốt à, tổn thương so với hai vị kia còn là kém không ít a, Tiêu Kiệt hơi có tiếc nuối nghĩ đến, lại chưa lại tham đạo. Bởi vì Diêm Quân Tần Xuyên, Lâm Huyền Sách cùng Võ Kình Nhạc ba người đã đồng thời tới gần, thành xếp theo hình tam giác đem lão đảo Triệu U triệt để vây quanh, lúc này phạm vi công kích liền không thể lại dùng. Lúc này Triệu U, thanh máu thấy đáy, chỉ còn không đủ 20,000 sinh mệnh, hiển nhiên dầu hết đèn tắt. Lâm Huyền Sách mũi kiếm chỉ phía xa, trầm giọng quát hỏi, ngươi cái này thân quỷ tiên chi thuật, từ đâu tập được? Triệu U vẫn chưa trả lời. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, tái nhợt trên khuôn mặt không thấy hoảng hốt, ngược lại lộ ra một vòng quỷ dị cười lạnh. Ha ha, ha 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 ha. Các ngươi coi là đánh bại ta, liền có thể cứu vớt thế giới. Coi là thật. Buồn cười. Hắn thanh âm khàn giọng, lại mang theo vài phần bộ cận. Các ngươi hôm nay gây nên, bất quá là tự chịu diệt vong, thậm chí tự tay bóp chết phương thế giới này. Sinh cơ duy nhất, không có cơ hội. Hủy diệt là chú định kết cục. Mà ta sẽ tại vĩnh hằng tịch diệt chi địa, nhìn xem các ngươi cùng nhau đi hướng chung mạng. Hắn phát ra một tiếng kéo dài thở dài, phản phất rỡ xuống gánh nặng, lại như cười nhạo chúng sinh ngu muội. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu từng khúc vỡ vụn, như là phong hóa ngu xuẩn, cuối cùng hoàn toàn tán loạn, hóa thành một mảnh tinh thuần xương trắng, tiêu tán tại âm lãnh minh giới trong không khí, không có tung tích gì nữa. Chỉ có trên thân cái kia tàn tạ áo giáp rơi xuống trên mặt đất, chứng minh người này đã từng tồn tại qua. Tiêu Kiệt sững sờ, trong lòng tự nhủ tình huống gì? Cái này liền không có rồi. Luôn cảm giác loại này nhân vật phản diện đại bột, đồng dạng đều không dễ dàng như vậy cút máy mới đúng, nhất là loại này vong linh hệ bột, cũng nên sát chết vùng dậy mấy lần. Hắn chết rồi a? Hắn nhìn về phía Lâm Huyền Sách. Lâm Huyền Sách cao mày, chậm rãi lắc đầu, người này đã có quỷ tiên chi lực, tu vi thâm hậu, càng nắm giữ bộ phận u minh pháp tắc sinh tử, sợ không phải dễ dàng như vậy hình thần câu diện. Bây giờ tuy bị đánh tan tiên khu, đánh tan tu vi, nhưng tối đa cũng chỉ là trọng thương bản nguyên, sợ có một sợi tàn hồn bỏ chạy. Trong thời gian ngắn, xác nhận không cách nào làm loạn. Lời tuy như thế, nhưng hắn ngữ khí trầm trọng, không có chút nào thắng lợi hân hoan. Triệu U trước khi chết cái kia lời nói, hiển nhiên trong lòng hắn ném xuống không nhỏ bóng tối. Tiêu Kiệt cũng không khỏi để bụng. Cái gọi là người sắp chết, lời nói cũng tiện. Triệu U lời nói này, không giống đơn thuần nguyên rủa, cái này cựu thổ thế giới, chỉ sợ thật đem đứng trước đáng sợ thái kiếp. Mặc dù đối với chính mình mà nói, cái này có lẽ chỉ là thế giới cho chơi, cho dù hủy diệt, trong hiện thực chính mình đại khái cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Thế nhưng là, An Nhiên, Dạ Lạc, ta muốn thành tiên bọn hắn đâu? Những này đầu thai chuyển thế ở đây bằng hữu, lại nên làm thế nào cho phải? Tiêu Kiệt càng nghĩ càng đau đầu. Vốn cho là phi thăng thành tiên liền có thể tiêu giao tự tại, không nghĩ tới càng lún càng sâu, liên lụy nhân quả càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ cuối cùng còn phải nghĩ biện pháp cứu vớt thế giới? Làm a? Quả nhiên như thần cơ tử lời nói, cái này nhân quả sự tình phiền toái nhất. Cũng may một trận chiến này cuối cùng thắng, chí ít dưới mắt minh giới chi loạn tạm cáo đoạn. Mà lại Triệu U dù tiêu tán, nhưng lưu lại thi thể chính là bộ kia vỡ vụn bạch cốt giáp trụ mảnh vỡ. Trung quanh còn lóe ra một cái nhàn nhạt vòng sáng, hiển nhiên là có thể nhặt trạng thái. Con hàng này thế nhưng là thần ma cấp bậc, tất nhiên có đồ tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt tâm tình lại biến tốt hơn nhiều.